Chương 893. Bị quyến rũ mà vẫn giữ được phong độ của người quân tử. Chương 893. Bị quyến rũ mà vẫn giữ được phong độ của người quân tử không kinh hãi, không hoảng hốt, trấn tĩnh một cách lạ thường. Giống như người đàn ông nước lỗ tên Liếu Hạ Huệ từ nghìn năm trước, dù có người đẹp cởi hết xiêm y gì, là lướt ngồi trong lòng nhưng chàng vẫn không có bất kỳ hành vi nào quá trớn. Tương truyền vào một đêm đông lạnh, có một người tên là Liếu Hạ Huệ đang ở trong nhà mình thì thấy có một người phụ nữ bị lạnh cóng đi ngang qua muốn ở nhờ. Liêu Hạ Huệ sợ nàng ta bị lạnh cóng mà chết nên đã bảo nàng cởi bỏ đồ và ngồi vào trong lòng mình. Hai người cứ ôm nhau như vậy suốt cả một đêm mà không hề có chuyện gì xảy ra, và càng giống với người chồng tốt Liêu Hạ Huy trung thủy một lòng ở nghìn năm sau hơn. Đôi mắt Tần Lạc thản nhiên nhìn thẳng vào Cửu Yên Mị, giống như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Mới đầu Cửu Yên Mị còn cắn răng cố gắng, nhưng đến mãi sau mà nàng vẫn không thấy được ngọn lửa dục vọng muốn chiếm hữu trong mắt hắn thì cuối cùng nàng cũng chịu từ bỏ. Nàng liên quỳ gối xuống kéo chiếc váy dài của mình lên vai, để mặc cho đôi gò đồng đảo cứ lắc qua lắc lại ở trước mặt Tần Lạc. Xem ra những tin đồn đại bên ngoài không được chính xác cho lắm nhỉ. Cửu Yên Mị đứng dậy, trên mặt còn nở một nụ cười khổ tự chế giễu bản thân, nàng dùng nó để che giấu nỗi quẫn bách, bí bách trong lòng mình. Tôi thừa nhận, tôi đúng là có chút trăng hoa như bên ngoài vẫn đồn đại, nhưng yêu cầu để tôi chọn lựa phụ nữ cũng khá cao. Tôi không thỏa mãn được yêu cầu của anh ư? Tần Lạc nhìn vào mắt Cửu Yên Mị, cười nói thực là cô rất đẹp, dáng người cũng chuẩn. Đột nhiên lại dở ra chiêu, hở hết cả ra trước mặt tôi thế này, nếu tôi nói là không một chút động lòng nào thì đó quả là một lời giả dối. Nhưng tôi không phải vì một người phụ nữ nào đó đẹp mà cho rằng đó là người phụ nữ của tôi. Đầu tiên thì người phụ nữ đó phải có một suy nghĩ thuần khiết về tình yêu. Tôi có thể cho cô tiền hay cho cô những thứ khác, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đem tình cảm của mình ra để trao đổi lấy thứ gì. Anh không cần phải cho tôi tình yêu, mà chỉ cần cho Cựu ra một con đường sống là đủ. Cô biết là tôi sẽ không làm thế mà. Tần Lạc cười ha hà nói. Ngay từ đầu cô đã biết là làm vậy chỉ có thể đem đến thất bại thì vì sao vẫn còn muốn thử làm gì? Nỗi sợ hãi trong con mắt Cửu Yên Mị chợt lóe lên rồi lại biến mất ngay lập tức, khẽ nở nụ cười nói, có lẽ là tôi đã tự tin thái quá về vóc dáng của mình cũng nên. Tôi quen biết bao nhiêu người đàn ông hoặc ít hoặc nhiều, hoặc hàm xúc hoặc trực tiếp đều thể hiện ra là có ý muốn chiếm hữu cơ thể tôi, lại cứ nghĩ rằng anh ít nhiều cũng có chút động lòng. Câu nói này của Cửu Yên Mị là nửa đùa nửa thật. Phần thật của nó là nàng đúng là rất tự tin về cơ thể và nhan sắc của mình, nàng hy vọng là chiêu này có thể chinh phục được Tần Lạc. Nàng biết rằng Tần Lạc là một người rất xem trọng tình cảm, đối xử tốt với tất cả những người phụ nữ của hắn. Giả sử nàng cũng trở thành một trong số những người phụ nữ đó, thì thái độ của hắn đối với Cửu gia sẽ có thay đổi. Chỉ cần có sự thay đổi thôi thì Cửu gia vẫn còn một tia hy vọng. Phần giả của câu nói đó, đó là ngay từ đầu nàng đã biết rằng Tần Lạc sẽ từ chối cơ thể nàng, điều đó không liên quan gì đến dục vọng cả, mà có liên quan tới Lệ Khuynh Thành. Trong lúc này đây, hắn nhất định sẽ không dính dáng gì đến một người phụ nữ đứng ra đại diện Cửu gia. Nếu hormone đàn ông có thể ảnh hưởng tới tư duy thông thường của hắn, vậy thì người đàn ông này cũng đáng sợ chút nào. Nói như vậy thì trước cuộc chiến hết sức căng thẳng này, nàng bắt buộc phải điều chỉnh ý nghĩ và chiêu thức của mình. Bất luận Tần Lạc có từ chối hay tiếp nhận, thì nàng chỉ cần kéo váy áo lên xuống một chút, như thế thì quan hệ giữa nàng và Tần Lạc cũng vì lần đối mặt một cách chân thành và thẳng thắn này mà có chút mùi vị của sự mập mờ khó tả, chỉ cần có chút quan hệ mập mờ này thôi thì nàng sẽ không thua một cách thảm hại. Đây chính là tâm địa của một người phụ nữ. Hầu hết trong mọi tình huống thì bọn họ luôn biết cách bảo vệ bản thân mình. Chiến tranh còn chưa nổ ra, mà bọn họ đã ở trong thế không thể đánh bại được rồi. Ngay từ lần đầu quen nhau, quan hệ giữa chúng ta đã rất tốt, tôi cũng luôn coi cô là bạn. Tôi có thể nói thật với cô một điều, đó là cho dù giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định để cho Cửu gia phải trả giá của tôi đâu. Tần Lạc nhìn Cửu Yên Mị nghiêm túc nói, thái độ thành khẩn chưa từng có. Cửu gia làm sai, mà cho đến giờ vẫn không chịu hối cải. Không chỉ Khuynh Thành không tha thứ cho bọn họ, mà tôi cũng sẽ không tha thứ đâu. Anh cho rằng tình cảm mà Lệ Khuynh Thành đối với anh là thuần khiết sao? Cửu Yên Mị đột nhiên hỏi. Tần Lạc sửng sốt trong giây lát, sau đó hắn cười nói, ít nhất thì cô ấy đã khiến cho tôi yêu cô ấy. Thật khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Cửu Yên Mị mím môi cười nói, khi một người đàn ông thực sự yêu một người đàn bà thì người đàn bà đó sẽ trở thành sinh vật hoàn mỹ nhất trên thế giới. Tần Lạc không tiếp lời của nàng, vì hắn làm sao biết được nàng sẽ lại kéo hắn vòng vo đến đâu nữa, liền nói, tại sao cô cứ nhất định phải tham gia vào những việc này làm gì? Vị trí quyết định tư duy. Cửu Yên Mị cười đáp, tôi sinh ra và lớn lên ở Cửu gia, trong cơ thể tôi còn có dòng máu của Cửu gia, những thứ mà hiện giờ tôi có đều từ Cửu gia mà ra, có thể trong mắt anh hoặc những người khác thì Cửu gia có những sai lầm này hay quyết điểm nọ, nhưng bọn họ lại đối xử rất tốt với tôi. Bọn họ đã cho tôi một cuộc sống cơm no áo ấm không phải lo nghĩ gì, cho tôi một điểm mức khiến nhiều người phải ngẩng đầu ngưỡng mộ, và cũng cho tôi cả một gia đình và tình yêu. Nếu không có sự ủng hộ của Cửu gia thì anh cho rằng anh đã quen được một người phụ nữ tên là Cửu Yên Mị ở cái đất Yến Kinh này sao? Nếu không có sự ủng hộ của anh thì anh cho rằng Lệ Khuynh Thành có thể là một Lệ Khuynh Thành mang theo đồ đao đến để xẻ thịt Cửu gia như ngày hôm nay không? Năng lực rất quan trọng, nhưng tiền đề của nó là phải có một bối cảnh và chỗ dựa vững chắc. Cha mẹ và tất cả người thân của tôi, bọn họ đều ở trong Cửu gia. Vì thế, tôi làm sao có thể bỏ rơi họ ở sau lưng trong lúc này để chỉ bo bo lo cho một mình, giả bộ như không có quan hệ gì với họ được đây. Anh nói xem tôi có thể trốn tránh được không? Tần Lạc thở dài một tiếng nói, con người ai cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Đúng vậy, vì thế mà mặc dù chúng ta sắp thành đối thủ của nhau, nhưng tôi vẫn chẳng có chút thù hận gì với anh cả. Tôi hiểu những việc anh đã và đang làm. Tôi cũng biết là cô rất bất đắc dĩ. Cửu Yên mị cười nói, tôi thật sự hy vọng có thể mãi làm bạn với anh. Cái cảm giác này rất dễ chịu. Nói thực thì cũng không phải không thể cho Cửu gia một cơ hội. Tần Lập nói,
cái gì?
Cửu Yên mị cười thầm trong bụng, hỏi, tôi muốn Lệ Khuynh Thành được ở trong Cửu gia, trở thành chủ nhân của Cửu gia. Tần Lạc tủm tỉm cười nói, đây là điều kiện duy nhất và cũng là điều kiện duy nhất có thể đem ra bàn bạc được. Anh phải biết là tôi chẳng thể nào thuyết phục được bọn họ. Cửu Yên mị nghiêm mặt nói, không cần phải gấp thế, tôi sẽ dùng việc thực để dạy cho bọn họ phải biết nghe lời. Tần Lập nói, Cửu Yên mị liền cười nói, đến đây cũng lâu rồi, tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa.
Vâng, mời cô.
Cửu Yên mị liếc mắt nhìn hai người em họ mình một cái rồi hỏi, thế bọn họ đem họ đi đi, bảo với bọn họ rằng, việc hôm nay chỉ cả lấy lại chút lợi tức mà thôi. Tôi sẽ truyền đặt lại. Cửu Yên mị nói, nhưng cũng không thể để tôi khiêng hai người bọn họ về chứ. Tần Lạc vỗ tay lên hai tiếng, thì lập tức có hai vệ sĩ mặc đồ đen bước vào. Đưa cô Cửu và bạn của cô ấy ra ngoài. Tần Lạc dặn dò. Hai vệ sĩ bận đồ đen đáp lại một tiếng, sau đó mỗi người khiêng một người ra bên ngoài rồi đi theo Cửu Yên mị ra khỏi phòng bệnh. Cửu Yên mị vừa mới đi thì cửa phòng bệnh đã được mở ra, đôi mắt sáng long lanh của Lệ Khuynh Thành cứ nhìn chằm chằm vào Tần Lạc mà chớp hoài không ngớt. Sao em lại nhìn anh như thế? Tần Lạc biết rõ rồi nhưng vẫn cố hỏi. Anh thật sự không muốn suy xét lại xem sao ư? Lệ Khuynh Thành meo mắt cười hỏi. Suy xét điều gì? Lệ Khuynh Thành lườm Tần Lạc một cái, nói, để xem anh giả bộ được đến bao giờ, đến cả một người phụ nữ như em đây còn động lòng nữa là, thế mà anh không có lấy một chút động lòng hay sao?
Không động lòng.
Tần Lạc nói, chẳng lẽ anh không muốn để cho hai người bọn em phục vụ anh cùng một lúc ư? Bất luận thế nào thì trên danh nghĩa bọn em vẫn là chị em gái đấy. Tần Lạc đột nhiên cảm thấy người nóng lên hừng hực, ngọn lửa dục trào lên từ chỗ đan điền, trong mũi dường như cũng có một chất lỏng trực trào ra, hắn liền dùng tay che mũi lại, nghiến chặt răng lại nói, không muốn.
Ái, thật là đáng tiếc.
Lệ Khuynh Thành thở dài nói, vốn dĩ em đã chuẩn bị hy sinh cơ đấy. Anh không phải là loại người mà em nghĩ.
Em biết, em biết.
Lệ Khuynh Thành gật đầu nói, vì thế em sẽ bỏ cái ý nghĩ thừa thãi này đi. Thấy vẻ mặt khó xử của Tần Lạc thì Lệ Khuynh Thành lại không nhịn nổi cười. Nỗi tức giận được sống lại từ trong cõi chết, nỗi phẫn nộ khi bạn bè người thân của mình ra đi cũng được giải tỏa không ít cùng với nụ cười này. Tần Lạc nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa như ngọc của nàng với ánh mắt đầy hưởng thụ, dịu dàng hỏi, xử lý như vậy em đã vừa lòng chưa?
Anh mềm lòng rồi hả?
Định chuẩn bị cho cô ấy một con đường sống. Lệ Khuynh Thành trêu chọc nói. Tần Lạc vỗ đánh đét vào mông Lệ Khuynh Thành một cái, cười mắng, em nên biết mục đích anh làm như vậy là vì cái gì.
Nhẹ thôi chứ, đáng hỏng nó rồi thì sẽ không sinh được con trai cho anh đâu.
Lệ Khuynh Thành ôm lấy mông mình, háng giọng nói. Hai chân Tần Lạc lại mềm nhũn ra, suýt chút nữa thì hắn không nhịn nổi mà đè ngửa người phụ nữ như yêu nghiệt này ra xử lý ngay tại đây rồi. Lệ Khuynh Thành lên trước ôm lấy Tần Lạc, áp mặt vào ngực hắn nói, em biết là anh muốn tốt cho em. Anh sợ sự việc làm to quá rồi thì em sẽ không có cách nào mà thu dọn chỗ tàn dư phải không?
Không hẳn là như thế.
Tần Lạc nói. Diệt vong của Cửu gia gần như đã là điều hiển nhiên rồi, nhưng anh không hy vọng Cửu gia phản kháng kịch liệt quá, cũng không hy vọng em thu về là một Cửu gia với hai bàn tay trắng. Em thấy cái dụng cụ trẻ con nông thôn dùng để bắt lươn chạy chưa?
Tần Lạc hỏi.
Chưa. Lệ Khuynh Thành lắc đầu nói. Bọn chúng dùng tre trúc để đan thành một cái dê, chiếc dê đó sẽ có một cái miệng nhỏ, lươn chạch có thể chui vào đó, nhưng chẳng thể nào thoát ra ngoài được. Anh bảo để cho em vào trong Cửu gia tức là muốn cho bọn họ một con đường sống, làm thế sẽ tránh cho bọn họ chó cùng rất dậu, thà để cho người khác được lợi cũng không chịu để cho chúng ta bất kỳ thành quả gì. Nếu bọn họ tiếp nhận điều kiện này, thì với khả năng của em, muốn loại bỏ bọn họ một cách sạch sẽ không phải chỉ là vấn đề thời gian thôi sao?
Lệ Khuynh Thành ngẩng mặt lên nhìn Tần Lạc, nói, sao em thấy anh ngày càng giàu hoạt rồi thế?
Vậy sao?
Tần Lạc ngơ ngác hỏi.
Ngay cả một trận lửa lớn như thế mà cũng không giết chết anh, thì anh lại cứ tưởng anh thuộc vào dạng thánh nhân đãi kẻ khủ khờ cơ đấy.
Lệ Khuynh Thành cười hô hô nói, cô ấy đến rồi, hai người gặp rồi nói chuyện với nhau đi.
Chương 894. Nữ yêu tinh lại đến rồi. Chương 894. Nữ yêu tinh lại đến rồi. Sau khi trường đua ngựa hoa điển xảy ra hỏa hoạn, thì một trong những cổ đông lớn nhất là văn nhân Mục Nguyệt vẫn không chịu ra mặt. Tất nhiên, nàng cũng không thích hợp để làm chuyện đó. Nhưng đến khi Tần Lạc nằm trong viện điều dưỡng của gia tộc văn nhân thì văn nhân Mục Nguyệt mới có đủ lý do để tới đây thăm hắn. Dù gì thì cả cái đất Yến Kinh này đều biết quan hệ giữa văn nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc có gì đó mập mờ không rõ ràng. Tần Lạc gặp văn nhân Mục Nguyệt ở ngay trong phòng bệnh, Lệ Khuynh Thành lại biết điều mà lui ra ngoài như những lần trước. Tần Lạc phát hiện ra một điều, cứ mỗi lần hắn gặp mặt văn nhân Mục Nguyệt thì xung quanh chẳng còn bất kỳ một bóng hình ai. Lâm Hoán Khê cũng thế mà Lệ Khuynh Thành cũng thế, đến cả một người không sợ trời mà cũng chẳng sợ đất như Vương Cửu Cửu cũng vậy, không biết là do khí chất của nàng lớn quá hay là do những người phụ nữ khác đều sợ ở cùng với nàng. Có lẽ bọn họ sợ không biết phải nói chuyện thế nào với một người phụ nữ luôn có hành động đơn độc một mình cũng nên.
Người nhà Cửu gia đến đây rồi phải không?
Văn nhân Mục Nguyệt vừa mới gặp Tần Lạc đã hỏi luôn. Nàng rất hiếm khi chủ động quan tâm sức khỏe của người khác, xem ra thì có phần vô tình vô nghĩa, nhưng phải sau khi tiếp xúc qua lại với nhau thì mới thấy rằng, bên ngoài vỏ bọc băng giá lạnh lùng của nàng đó là một trái tim tinh tế, tỉ mỉ đầy nhiệt huyết. Có rất nhiều việc mà Tần Lạc không để ý tới thì nàng lại chủ động giúp hắn làm hết, chỉ có điều là nàng ngại bày tỏ ra mà thôi. Hoặc có lẽ là không thèm biểu lộ ra bên ngoài cũng nên. Người phụ nữ này dường như là còn kiêu căng, ngạo mạn hơn cả tiên nữ trên trời một bậc.
Sao em biết?
Tần Lạc hỏi xong thì không chịu nổi đành phì cười lên một tiếng. Hắn hiện giờ đang ở trong viện điều dưỡng của gia tộc văn nhân, vì vậy mà ở trong này có xảy ra chuyện gì thì một chủ nhân như nàng lại không biết được sao?
cô ấy đến làm hòa. Tần Lạc cười nói, em phải biết sự lựa chọn của anh chứ. Em không biết là cô ấy đã cởi bỏ hết quần áo trước mặt anh. Trong nháy mắt hai má Tần Lạc đỏ ửng lên, cả giận nói, em theo dõi anh đây à? Văn Nhân Mục Nguyệt khó chịu liếc mắt nhìn Tần Lạc một cái, rồi nói với giọng bình tĩnh, em ở ngay bên cạnh. Tần Lạc giờ đây chỉ muốn lôi ngay Lệ Yêu Tinh ra mà tét vào mông nàng mấy cái cho hạ giận. Người phụ nữ này thật không chịu nổi, Văn Nhân Mục Nguyệt đến rồi mà không nói một tiếng, lại còn đưa luôn nàng đến phòng bên cạnh để nghe lén nữa. Cũng may mà vừa rồi hắn lòng dạ trong sáng, thủ thân như ngọc, chứ nếu mà chẳng may tổng nhịn nổi mà đẻ Cửu Yên Mị ra giữa phòng bệnh mà làm chuyện đó, thì hình tượng uy hoàng, thuần khiết, trong trắng, đáng yêu của mình không phải là đã bị hủy hoại trong chốt lát rồi hay sao? Bọn họ sẽ nhìn mình với con mắt thế nào đây? Sẽ làm gì còn người phụ nữ ngu ngốc nào chủ động xả vào lòng mình nữa? Anh cũng không ngờ cô ấy lại có thể làm một chuyện như vậy. Nếu sớm biết trước thì anh đã không để cô ấy vào trong này rồi. Tần Lạc mặt dày nói. À đúng rồi, em đến đây để hỏi thăm sức khỏe anh phải không? Em đến để bàn với anh xem bước tiếp theo chúng ta sẽ phối hợp thế nào. Văn Nhân Mục Nguyệt chẳng để mặt Tần Lạc chút nào. Tần Lạc cũng chẳng thấy xấu hổ gì, cười nói, việc này cứ để em với Lệ Khuynh Thành bàn bạc với nhau là được rồi. Dù gì thì anh cũng không hiểu cho lắm. Gì cũng không hiểu mà còn nghĩ ra được cả độc kế bắt Lương Trạch. Hai ngày sau, Cựu Giật Thái sẽ đi theo một đoàn khảo sát ra nước ngoài thăm viếng. Văn Nhân Mục Nguyệt nói, giải quyết tận gốc. Tần Lạc cười nói, Cựu Giật Thái là lão tam của Cựu gia, cũng là một thành viên tham gia chính trị có cấp bậc cao nhất trong Cựu gia. Trong lúc sống chết của Cựu gia thế này mà ông ta lại bị phái ra nước ngoài như thế thì nếu nói bên trong không có bàn tay của Văn Nhân Mục Nguyệt thì khó mà tin nổi. Trong những ngày ông rời đi, thì bọn họ có thể làm vô số việc. Văn Nhân Mục Nguyệt đưa mắt nhìn Tần Lạc một cái nói, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Như thế là tốt nhất. Tần Lạc gật đầu nói. Nói vậy thì linh hồn của những người đã phải bỏ mình nơi biển lửa sẽ được yên nghỉ, những người bị lửa thiêu đốt làm cho bị thương kia cũng được an ủi phần nào. Hít, thở, ái tình và thù hận là bốn việc quan trọng nhất trong cuộc đời của một con người. Kết quả bên phía quan chức nhà nước về vụ hỏa hoạn ở trường đua ngựa Hoa Điền cuối cùng cũng được cho ra. Những nhân viên trong bộ máy quan chức nhà nước khi tiếp nhận phỏng vấn thì đã nói thế này, trải qua một cuộc điều tra, kiểm nghiệm cẩn thận thì chúng tôi cho rằng đây đúng là sự kiện tự cháy rừng đột phát. Qua việc hợp tác giữa bên cảnh sát và đội cứu hỏa, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, không sợ gian khổ thì cuối cùng cũng nhanh chóng thời dập tắt trận hỏa hoạn này một cách toàn diện. Tất nhiên, đây chỉ là một cách biểu lộ, một nghi thức và cũng là một thói quen được nuôi dưỡng từ nhiều năm. Chẳng có ai coi những lời này là sự thực, đến cả bản thân những người nói ra cũng sẽ không tin vào điều đó. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi Tần Lạc phản kích. Trước là mâu thuẫn được tăng thêm một bậc bởi sự việc bà lao họ Lý và siêu thị Bách Giai Nhạc, người nhà bà lao họ Lý từ chối món tiền bồi thường kết sổ của siêu thị Bách Giai Nhạc, một lòng đòi đâm đơn tố cáo Bách Giai Nhạc ra tòa. Theo sự thăng hoa của sự việc thì mọi người càng chú tâm quan sát tình hình có liên quan đến tập đoàn buôn bán theo chuỗi Bách Giai Nhạc này. Trước cửa của một siêu thị lớn mà có thể răng lưới bắt chín được, chẳng có lấy một bóng người ra vào, đơn tiêu thụ hàng ngày của nó không đến 1000 nhân dân tệ, chủ yếu là vì người đứng vây xung quanh đông quá, đứng mệt rồi thì họ phải mua chút đồ uống ở mấy tiệm bên ngoài uống cho đỡ khát. Nếu không thì đến cả gần 1000 dân tệ này cũng chẳng thu được. Chẳng có ai dám bước vào bên trong mua đồ, ai mà đi vào thì sẽ bị mọi người nổ nước bọt vào người khinh bỉ. Hơn nữa trong lúc này, những siêu thị khác vì muốn lôi kéo khách hàng, bọn họ liên tục cho ra những hoạt động khuyến mại như hoạt động ưu đãi bán giá hạ hay mua đủ 100 tệ hoàn trả 20 tệ, mua đủ 200 tệ thì hoàn trả 50 tệ, thế thì ai còn muốn vào trong Bách Giai Nhạc mua hàng để rồi bị người ta chửi rủa nữa chứ? Không có ai mua hàng, những cửa hàng không bán được đồ ra bên ngoài thì những thương nhân phụ trách các cửa hàng đó liền rối rít đòi trả lại quầy hàng và hoàn lại tiền cho họ. Giới truyền thông cũng luôn đưa tin về sự việc này, Bách Giai Nhạc trở thành một con chuột hôi thối, ai mà dính vào thì sẽ bị đen đuổi theo. Tình hình trong nước rất nhanh đã được phản ứng ra thị trường chứng khoán nước ngoài, cùng với những vụ bê bối của Bách Giai Nhạc không ngừng xuất hiện, thị trường chứng khoán của Mỹ đã có xu hướng bán tống bán tháo cổ phiếu của Bách Giai Nhạc, đến cuối cùng thì không thể không ngừng hoạt động để tiến hành điều chỉnh. Ngay sau đó, từ Dương Thành lại truyền đến tin tức về vấn đề vay nợ trái phép của tòa lầu cao cấp Vượng Hoàng Thành mà tập đoàn Đại Địa vừa mới khai phá, tất cả đất đai mà bọn họ dùng để cầm cố thực ra đã sớm được dùng trong lần vay nợ trước rồi. Vì việc này mà phó thị trưởng chịu trách nhiệm phê duyệt và một vị có thực quyền trong ngân hàng đã bị té ngã. Tài khoản và vốn của tập đoàn Đại Địa đã bị ngân hàng cho tạm ngưng hoạt động. Tin dữ cứ liên tiếp truyền đến, người của Cựu gia đều ngẩn hết cả người ra. Càng làm cho người ta phải hộc máu miệng, đó là chỗ dựa vững chắc nhất hiện giờ của bọn họ lại ở nước ngoài, vì vậy mà muốn tìm người đứng ra phản kích cũng không có. Tất cả các liên minh trên con đường chính trị của Cựu gia đều biến mất tăm mất tích, không phải là đi ra nước ngoài thì cũng là đi công tác, người của Cựu gia đến tận nhà gặp mặt cũng không có kết quả gì, như thể Cựu gia là một bọn đòi nợ độc các vậy. Hôm nay Cựu Dật Vân đã đánh vỡ ba cái chén rồi, mỗi một lần có tin dữ truyền đến thì ông ta liền cầm lấy một chiếc chén ném văng ra xa. Như thể tiếng vỡ vụn của chén có thể làm cho ông ta chút bớt được nỗi giận dữ trong người mình vậy, chỉ có điều hành vi thế này ở trong mắt của những người bề dưới trong nhà càng trở nên tuyệt vọng và bế tắc hơn. Ăn hiếp người quá đáng, đúng là ăn hiếp người quá đáng quá. Cựu Dật Vân gào thét lên từ đáy lòng mình. Công phu dưỡng khí của ông ta trước giờ vẫn rất tốt, trong giới làm ăn buôn bán cũng được coi như một nhân vật có tiếng. Nhưng khi chính mắt mình nhìn thấy sự nghiệp to lớn mà một tay mình làm nên cứ từng bước sụp đổ như vậy mà chỉ có thể trơ mắt hết ra nhìn, không làm được gì hơn, cái cảm giác đó quả là khiến cho người ta phải tức đến hộc máu. Nếu không thét lên vài tiếng thì ông sợ rằng mình sẽ bị tụ huyết trong não mà ngã quỵ luôn mất. Chẳng ai biết được là ông đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho cái sự nghiệp này. Cả đời ông đều hao phí vào việc này, nhìn nó to lớn hơn từng ngày còn vui vẻ, thương phấn hơn cả nhìn con gái mình lớn lên từng ngày. Nhưng giờ đây lại bị người ta đánh bỡ, muốn cướp nó đi, thì ông làm sao có thể nhẫn nhịn nổi nữa. Lão nhị, việc làm ăn buôn bán trước giờ vẫn do chú đảm nhiệm, chúng tôi cũng không biết nói gì. Bây giờ rơi rớt đến mức này, chú cũng phải nghĩ xem có cách nào không. Cựu Giật Thanh cũng cao mày đủ du nói, chiếc gạt tàn trước mặt đã đầy áp những bát thuốc. Cho đến tận giờ mà mấy người này vẫn còn muốn trốn tránh, đổ dồn trách nhiệm, điều này khiến cho Cựu Giật Vân lạnh hết cả cõi lòng. Nhưng ông ta hiểu rất rõ một điều, đó là hiện giờ vẫn chưa là lúc mà bọn họ làm náo loạn lên. Ông ta nhẫn mại giải thích nói, đại ca, không phải em không muốn nghĩ cách, anh cũng thấy rồi đấy, lao từ mấy hôm nay vẫn ở bên ngoài tìm đường. Nhưng bạn bè thân thích của Cựu gia chúng ta đều tránh không muốn gặp, có mấy nhà đến cổng chú ấy cũng không vào được. Thời buổi bây giờ chính là như thế, ai có bối cảnh to lớn, ai có túi tiền rủng rỉnh thì người đó có quyền phát ngôn. Em chỉ là một thương nhân, anh bảo em phải tìm ai để giúp đỡ đây. Chô Dương Thành rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Miếng đất đó không phải ngày trước đã được phê duyệt hết cả rồi sao? Sao đột nhiên lại có vấn đề vậy? Cựu Giật Vân đưa mắt nhìn khinh miệt lên liếc nhìn lão đại của cái gia tộc này một cái, nói, việc như thế này chẳng có gì là mới mẻ cả, làm gì có công ty nhà đất nào lại không làm như thế. Chỉ cần chúng ta bán được nhà đi rồi đem tiền và lãi suất trả cho họ thì căn bản là chẳng làm sao. Ai mà biết đột nhiên bọn họ lại nghiêm chỉnh thế chứ? Bọn chúng giờ muốn giơ đao chém đại địa của chúng ta thì em còn có cách nào nữa đây? Không ngờ thằng nhãi đó lại có tầm ảnh hưởng lớn thế ở Dương Thành. Cựu Giật Thanh buồn bực nói, sớm biết trước thế này thì chúng ta đã nhường nó một chút rồi. Cựu Giật Vân không nói gì, về vấn đề này ông không có quyền nói gì cả. Có những mối thù hận ngay từ đầu đã được gieo mầm rồi, trừ phi năm đó ông không quen người phụ nữ đó, không cùng bà ta sinh ra một người con gái như thế này. Nếu trên thế giới này có những việc có thể dùng nếu được không? Bên ngoài cổng biệt thự vang lên tiếng chuông cửa, rất nhanh, viên quản kia đã cầm một tấm danh thiếp đi vào nói với Cựu Giật Thanh, thưa lão gia, có một người phụ nữ muốn gặp ông. Nói rồi ông cung kính đưa tấm danh thiếp đó cho Cựu Giật Thanh. Cựu Giật Thanh tiếp lấy tấm danh thiếp, suýt chút nữa thì ngất luôn tại trận. Con nữ yêu tinh đó lại đến rồi. Cựu Giật Thanh mặt mày tái xanh nói. Chương 895 ước hiếp quá đáng. Nghe nói Lệ Khuynh Thành đến thì căn phòng khách cứ loạn nháo nhào cả lên. Cái gì? Nó còn dám đến đây à? Con đĩ này, đợi nó đến em phải đánh cho nó sưng mày nở mặt ra. Mọi người đừng có ngăn em lại đấy. Chẳng ai ngăn cậu lại đâu, chúng tôi sẽ ngăn cô ta lại giúp cho. Cựu Giật Thanh đập vào bàn một cái đánh bốc nói, im lặng hết cả đi, ồn ào cái gì thế hả? Nhưng đáng tiếc là lần này vẻ uy nghiêm của Cựu Giật Thanh không còn át được lòng thù hận và sự bất mãn trong người của những kẻ bề dưới này, ai cũng nhảy bổ ra ngoài để phản bác lại. Bác à, không phải bọn cháu muốn tranh cãi thế này đâu, mà người ta đến tận nhà chúng ta để ăn hiếp rồi đó. Đúng đấy, chúng ta cứ nhường nhịn thì nó lại càng được thể. Cựu Trọng Dung và Cựu Trọng Như bị người ta đánh đến nước này rồi, chúng ta còn không dám mở miệng nói tiếng nào, thế lần sau chắc phải đến phiên chúng ta thôi. Nếu mà vẫn không phản kích thì sẽ muốn mất, chúng ta phải cho chúng biết thế nào là lợi hại chứ. Bút. Cựu Giật Thanh lại đập lên bàn một tiếng nữa, lần này ông đập mạnh hơn khiến cho bộ ấm chén trên đó nghiêng ngã hết cả ra, nước bắn tung tóe ra đất, một người giúp việc đứng gần đó nhìn thấy thì vội vàng chạy tới để dọn dẹp chỗ đó đi. Cựu Giật Thanh giận dữ quát, phản hết cả rồi phải không? Giờ lại còn cần đến chúng bay dạy tao phải xử lý chuyện trong nhà thế nào hả? Nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Cựu Giật Thanh, thì mọi người mới chột dạ túi gầm đầu xuống, ngưng hết cả tiếng ồn ào lại. Lão nhị, chú nghĩ thế nào? Cựu Giật Thanh nhìn Cựu Giật Vân nói, mấy đứa nó nói không sai. Cựu Giật Vân di đốt thuốc còn lại vào chiếc gạt tàn nói, thế cục hiện tại đã quá rõ ràng, quyền sinh sát nằm trong tay người khác, còn chúng ta lại nằm trong thế bị băm vằm. Tình hình mặc dù không được tốt, nhưng cũng không thể túi đầu nhận thua thế này được. Lúc nào cần ngẩng đầu lên thì chúng ta vẫn phải đứng thẳng người lên chứ. Thế chuyện ngày hôm nay, để cô ta vào đi. Cựu Giật Vân nói, nếu nó đã có gan bước tới trước cổng nhà chúng ta thì chúng ta cũng nên để nó vào xem nó muốn nói cái gì. Cựu Giật Thanh gật gật đầu, cười nói, đúng đấy, chúng ta cả một đám đàn ông con trai như thế này, chẳng lẽ lại sợ một người phụ nữ hay sao? Lao Lý ông đi mời khách vào đi. Quản gia đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài. Lệ Khuynh Thành ngồi ở ghế sau của chiếc BMW, tài xế lái xe cho nàng được văn nhân Mục Nguyệt phái tới, ngồi trên ghế phụ lái là một chàng trai anh tuấn, quyến rũ. Cứ nghĩ đến tên Tần Lạc là nàng lại thấy tức tối, lẽ nào hắn lại tin tưởng mình đến thế, không sợ mình chạy theo anh chàng đẹp trai này luôn hay sao? Thấy mình có ý nghĩ giống như là đang giận hờn thì Lệ Khuynh Thành không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Đây chính là tình yêu hay sao? Lệ Khuynh Thành thầm nghĩ. Cho dù những việc mà hắn làm đều là muốn tốt cho mình, nhưng sao trong lòng mình vẫn lo hắn không đủ quan tâm đến mình nhỉ? Từ sau lần được hắn cứu ra khỏi biển lửa, thì tâm tình của nàng thay đổi một cách kỳ diệu. Cảm tính bắt đầu dần thay thế cho lý trí, và đây không phải là một dấu hiệu tốt đẹp gì. Là ai đã nói nhỉ? Người phụ nữ sau khi yêu thì trí thông minh giảm xuống còn không? Mình không thể trở thành một người ngu ngốc được. Cho dù có bị nhấn chìm trong đó thì cũng phải đợi đến sau khi báo thủ rửa hận cái đã. Danh thiếp đã gửi đi và cũng đã có người đi vào thông báo rồi, nhưng sao mãi vẫn không thấy có tin tức gì chứ? Nàng không nổi. Giờ đây người vội vã phải là bọn họ mới đúng. Cứ nghĩ đến lúc này bọn họ đang vò đầu bứt tai suy đoán xem mình đến đây với mục đích gì, nghĩ đến những tiếng chửi mắng liên hồi vì không cam lòng thì tận đáy sâu lòng nàng lại có một cảm giác hạnh phúc lạ thường. Những nỗi oan ức, tủi nhục được tích tụ từ lâu sắp được gột rửa, niềm vui sướng vì sắp được báo thù nó mạnh mẽ và kỳ diệu biết ngừng nào. chiếc cánh cổng được mở rộng ra, lão quản gia khi này tiếp lấy tấm danh thiếp đã bước nhanh tới, nói với Lệ Khuynh Thành, lao ra mời cô vào bên trong.
Cảm ơn ông.
Lệ Khuynh Thành cười nói với ông ta, sau đẩy cửa xe bước xuống. Giật đẩy cửa xe bước xuống theo, đi sát sau Lệ Khuynh Thành. Vết thương của Giật đã bình phục rồi, hoặc có thể nói là vì viên đạn không rơi vào chỗ hiểm nên vết thương này đối với anh ta mà nói thì căn bản chẳng là cái gì cả. Anh ta được Tần Lạc phái tới đây bảo vệ cho Lệ Khuynh Thành, vì vậy mà anh ta phải thực thi chức trách của mình.
Tiên sinh, anh không được vào bên trong.
Lao quản gia ngăn Giật lại nói.
Anh ấy là trợ thủ của tôi.
Lệ Khuynh Thành nói.
Anh ấy không vào thì tôi cũng không vào.
Hơn nữa, chúng tôi chỉ có hai người, cứu ra các người thì đông thế, chẳng lẽ lại sợ chúng tôi hay sao?
Cái này.
Lao quản gia không biết phải trả lời ra sao, liền nói, xin đợi cho một lát, tôi quay vào bẩm báo với Lao gia một tiếng.
Không cần đâu, để cho bọn họ vào đi.
Cựu Giật Vân đứng dưới hiên nhà, mặt đanh lại nói.
Vào lúc này và trong thời điểm này gặp con gái mình, thì tâm tình của Cựu Giật Vân hết sức phức tạp, trăm thứ cảm xúc cứ đan xen vào nhau. Nhưng khi nghĩ đến việc nàng ép Cựu gia vào thế cùng vẫn bí bách, như thể sự lớn mạnh khi trước giống như một con hổ giấy, bị người ta đâm cho nát bét, thì trong lòng ông không còn gì gọi là nhân ái và mến thương nữa, mà chỉ còn sự thù hận. Cơ ngơi mà tay mình làm nên sao có thể là một con hổ giấy được chứ?
Cựu Giật Vân cười nhạt nghĩ.
Nếu mày mà ép tao quá đáng thì đừng trách tao đại nghĩa diệt thân.
Vâng.
Nghe Cựu Giật Vân nói vậy thì lão quản gia liền đứng sang một bên.
Lệ Khuynh Thành ngước mặt lên đi vào trong sân nhà, nàng bận một chiếc áo tơ tằm màu trắng bên trong và một bộ đồ công sở màu đen bên ngoài, cùng với đôi giày cao gót cao khoảng 7 đến 8 mm, tóc được búi cao sau gáy, lộ ra một cái cổ thon dài trắng nõn. Dung mạo nàng tinh xảo như tranh vẽ, khí chất thanh cao, lịch lãm, tiểu diễm. Nàng nhìn người đàn ông trước mặt mình với ánh mắt điềm tĩnh, khóe miệng còn nở một nụ cười cay nghiệt. Dùng hết 26 năm, cuối cùng nàng cũng bước tới trước mặt của ông ta. Cựu Giật Vân chú ý đến nụ cười không mấy thiện cảm gì của Lệ Khuynh Thành, trong lòng giận dữ, nhưng vẫn cố kìm ngọn lửa giận đó lại mà nói, nếu đã đến đây rồi thì vào nhà đi.
Lệ Khuynh Thành gật đầu cười nói, vốn dĩ cũng có chuyện muốn tìm cựu đồng sự trưởng.
Cựu Giật Vân cũng không mong mỏi nàng sẽ có chút biểu hiện thân thích gì với mình, ông quay người bước vào trong, Lệ Khuynh Thành và Giật cũng bước sát theo sau.
Sau khi Cựu Giật Vân vào đến trong phòng thì bước thẳng đến ngồi vào chỗ mà ông ta vẫn ngồi, những người khác trong cựu gia cũng chiếm hữu hết chỗ ghế còn lại trong phòng khách. Chẳng có ai bảo Lệ Khuynh Thành ngồi xuống, Lệ Khuynh Thành đứng ở giữa phòng khách giống như một diễn viên đang biểu diễn trên sân khấu vậy. Lệ Khuynh Thành có vẻ rất hưởng thụ cái ánh mắt hậm hực của những người trong cựu gia dành cho mình, nàng cười nói, bao nhiêu người nghiền đón thế này, tiểu nữ tử thật vinh hạnh quá.
Đừng có không biết dơ nữa đi.
Chúng tôi đâu phải đến đây để nên đón cô.
Cựu Đình Đình the thế chửi.
Lệ Khuynh Thành liếc mắt nhìn cô ta một cái, nói, dạo gần đây không đến trường học phải không?
Xảy ra một chuyện như vậy, đúng là không hay ho gì.
Khi cô muốn xé rách quần áo của người khác thì nhất định là chẳng ngờ rằng mình có một ngày cũng sẽ bị người ta lột sạch phải không?
Mày nói về mặt miệng lưỡi, thì Cựu Đình Đình sao có thể là đối thủ của một độc phụ như Lệ Khuynh Thành được chứ?
Vừa bắt đầu đã nằm ở thế bại trận rồi.
Hai mắt cô ta đỏ ngầu lên, máu trong người ngưng hết cả lại, giống như một con bò cái bị tấm thảm đỏ chọc giận chỉ muốn xông thẳng lên trước liều mạng với Lệ Khuynh Thành ngay bây giờ thôi. May mà mẹ cô ta đứng ngay bên cạnh, giữ chặt người cô ta lại. Nhưng có một điều làm cho tôi cảm thấy hết sức tò mò.
Lệ Khuynh Thành không hề có ý dừng lại ở đây, nàng nhìn Cựu Đình Đình tủm tỉm cười nói, cho dù là người ông nội đáng ghét của cô chết rồi thì cô cũng không cần phải no bợ dạ mà đứng ra ăn mừng như thế chứ.
May mẹ Cựu Đình Đình không kịp nói hết câu thì nôn khan ra một ngụm máu lớn, sau đó thì ngất lịm đi.
Đến lúc này thì toàn bộ căn phòng khách đều loạn cào cào hết cả lên, người thì gọi bác sĩ, người thì vội chạy đến ấn vào huyệt nhân trung, còn có người thì gào thét muốn xé nát miệng của Lệ Khuynh Thành ra nữa, nhưng sau khi nhìn thấy sực nịch khẩu súng lục trong tay mình thì bọn họ lập tức biết điều mà lui hết lại.
Cựu Đình Đình cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng lại giống như người ngây dại vậy, hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Lệ Khuynh Thành, nhưng lại không nào ai lên được lời nào.
Đỡ Đình Đình vào trong nghỉ ngơi đi.
Cựu Giật Thanh nói.
Còn đi bao nhiêu người cưới lên này, con tiện nhân mày không được chết tử tế đâu. Mẹ của Cựu Đình Đình vừa đỡ con gái mình lên lầu nghỉ ngơi vừa chửi.
Đủ rồi.
Cựu Giật Vân hét lên với Lệ Khuynh Thành.
Hôm nay cô đến đây rốt cuộc là muốn làm gì?
Đủ rồi.
Lệ Khuynh Thành như vừa nghe được câu chuyện cười hay nhất thiên hạ, cười hô hô lên nói, mới thế đã đủ rồi sao?
Khi các người đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà sao không nói đủ rồi đi?
Khi các người cắt bỏ mọi con đường làm ăn sinh sống của mẹ con tôi thì sao không nói đủ rồi đi?
Khi các người cho người đến gây sự thẩm mỹ viện của tôi sao không nói đủ rồi đi?
Khi các người bắt cóc rồi muốn bán tôi sang Nhật thì sao không nói đủ rồi đi?
Sao?
Bây giờ mới thấy tủi thân chút xíu đã chịu không nổi rồi hả?
Những lời của Lệ Khuynh Thành giống như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim của những người trong cựu gia đứng ở đây.
Những việc đó Cựu Giật Vân mặt đỏ tía tai nói.
Tôi không biết là cô đang nói cái gì.
Những việc đó chẳng liên quan gì tới chúng tôi cả.
Cô không phải muốn trở lại để tranh tài sản của cựu gia hay sao?
Sao phải tìm cho mình một lý do hoang đường như thế chứ?
Lệ Khuynh Thành lại một lần nữa cười lớn nói, ông đúng là thích chắt vàng lên mặt mình, ông cho rằng đến giờ phút này tôi còn phải tìm một lý do hoang đường để đối phó với các người ư?
Món nợ mà các người nợ tôi sẽ đòi về từng tí một.
Nếu ông đã đề cập đến vấn đề tài sản của cựu gia, vậy thì chúng ta hãy cùng bàn bạc một vụ làm ăn đi.
Lệ Khuynh Thành mở cặp tài liệu trên tay mình ra, cười nói, cựu đồng sự trưởng nếu không có chuyện gì, thì không ngại xem phần tài liệu này trước đã.
Sau đó chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện công sau.
Ông thấy thế có được không?
Cựu Giật Vân chỉ muốn vứt luôn đống tài liệu đó lên mặt Lệ Khuynh Thành ngay cho hả giận, nhưng tính tò mò của ông đã khiến ông trời xui đất khiến tiếp lấy sấp tài liệu trên tay nàng. Ông ta muốn xem người phụ nữ này rốt cuộc là muốn dở trò gì đây. Mới đầu khuôn mặt ông vô cùng điềm tĩnh, nhưng rất nhanh đã như là uống nhầm thuốc vậy, mặt mày căng cứng đỏ ửng, hô hấp cũng không được thuận lợi như trước. Ông chỉ tay vào mặt Lệ Khuynh Thành nhưng lại bị một luồng khí chặn lại ở cổ họng, không thốt lên được lời nào. Chương 896. Giọt máu đầu tiên chương 896, giọt máu đầu tiên chú hai, chú làm sao thế? Nước, mau lấy nước cho chú hai. Có người đem nước đến cho Cựu Giật Vân, sau khi uống liền mấy ngụm thì ngọn lửa giận dữ mới được nuốt trôi vào trong bụng cùng với nước. Lão nhị, là chuyện gì khiến cho chú phải tức giận đến thế? Cựu Giật Thanh tiếp lấy tập văn kiện đưa lên nhìn. Khi ông đọc xong hết rồi thì sắc mặt cũng xa sầm lại, nói, vô sỉ, đúng là vô sỉ quá thể. Sao? Các người không đồng ý à? Lệ Khuynh Thành nhìn hai anh em của Cựu gia cười ha hả hỏi. Không bán, chết cũng không bán. Cựu Giật Thanh lớn tiếng hét. 1 tỷ nhân dân tệ mà đòi lấy đi tập đoàn Đại Địa à? Mày có biết tập đoàn Đại Địa có giá bao nhiêu trên thị trường không? Không biết thì đi mà thăm dò đi. Tôi biết. Lệ Khuynh Thành gật đầu nói. Cho đến ngày hôm nay thì nó có giá là 25 tỷ 600 triệu nhân dân tệ. Mày biết mà mày còn dám mở miệng dùng 1 tỷ nhân dân tệ để mua lại Đại Địa hả? Cút khỏi đây ngay. Cựu Giật Vân phất tay nói. Lão Lý, tiễn khách. Đợi đã, sao không để tôi nói hết đã chứ? Lệ Khuynh Thành bước đến chỗ của Cựu Đình Đình vừa ngồi rồi ngồi luôn xuống, sau đó nhìn hết một lượt những người trong Cựu gia rồi nói, người trong Cựu gia các người chỉ có chút nhẫn mại như thế thôi sao? Nếu là như thế thì tôi ra giá 1 tỷ cũng là hơi cao thì phải. Là mày ước hiếp người quá đáng. Cựu Giật Thanh cười nhạt nói. Không bảo người quản mày ra bên ngoài đã là tốt lắm rồi, thế mà mày còn dám chỉ trích chúng tao không có tính nhẫn mại à? Tôi dám chắc rằng, nếu tôi đến đây một mình, thì các người chắc chắn đã quăng tôi ra ngoài từ lâu rồi. Lệ Khuynh Thành tủm tỉm cười nói. Làm gì còn việc gì mà các người không làm được chứ? Chỉ có điều là tôi dẫn theo một vệ sĩ đến đây, hơn nữa nhìn thực lực của anh ta cũng không tồi, nên các người mới không dám làm thế, cũng giống như Bách Gia nhà tôi. Chẳng lẽ các người muốn để cho nó cứ ngày một lụi bại, đến cuối cùng một đồng cũng không đáng, lại còn bị người ta kiện lên tận tòa ư? Không phải các người không muốn giải quyết vấn đề, mà là các người căn bản chẳng có khả năng giải quyết nó. Mày! Lẽ nào tôi nói sai rồi sao? Lệ Khuynh Thành hỏi ngược lại. Câu nói này nhằm đúng điểm yếu của Cựu gia. Nếu mà có cách giải quyết rồi thì làm gì có ai muốn con cái mình bị tắt xương hút mặt mày mà vẫn không có cách gì nói dừng lại đâu cơ chứ? Được rồi. Tôi sẽ không nói đến chuyện Bách Gia nhà trước. Bây giờ tôi sẽ nói cho các người biết tôi vì sao lại lấy 1 tỷ ra để mua lại tập đoàn Đại Địa. Được, thế mày nói cho tao biết nguyên nhân gì để mày cho ra cái giá 1 tỷ để mua lại Đại Địa. Cựu Giật Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Bất luận đó là nguyên nhân gì thì đều là hoang đường hết sức. Đừng vội ra kết luận gì trước. Cho dù có trột dạ thì cũng không cần phải thể hiện rõ như thế đâu. Lệ Khuynh Thành từ tốn nói, nàng giờ đây giống như là một nhân viên bảo hiểm đang khuyên khách hàng của mình mua bảo hiểm vậy, vô cùng chuyên nghiệp và kiên nhẫn. Chỉ có điều những lời nàng nói rất chi là khó nghe. Hiện giờ hạng mục Phượng Hoàng Thành bị buộc đứt đoạn giữa chừng, tất cả các ngân hàng đều không cho các người vay tiền nữa, kinh phí của các người nhất định là có vấn đề rồi phải không? Thế thì đã làm sao? Cựu Giật Vân khinh thường nói. 4 ngân hàng lớn không cho vay thì những ngân hàng tư nhân sẽ cho vay. Còn nếu ngân hàng tư nhân không cho vay thì quỹ tư nhân sẽ cho vay. Chỉ cần Cựu gia đồng ý đưa ra vật bảo đảm, chẳng lẽ lại sợ không gom góp ra được mấy tỷ ư? Xem ra ông rất tự tin thì phải. Lệ Khuynh Thành cười nói. Thứ nhất, ông có chắc chắn rằng Phượng Hoàng Thành sau đợt lừa gạt vay vốn còn có thể làm lại từ đầu không? Nếu để ông phải bỏ ra 3 đến 5 năm hoặc nhiều hơn nữa thì sao? Mày với sự tham gia của mày. Cựu Giật Vân thở hổn hển nói. Tất nhiên là không phải rồi. Lệ Khuynh Thành chẳng có chút gì là tức giận trước sự khinh thị của đối phương. Chẳng lẽ đến giờ phút này mà các người vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Với những mối quan hệ của Cựu gia và việc kinh doanh ở Kính Hải thì sao chỉ một sự kiện Bách Gia Nhạc thôi mà cũng không làm ổn thỏa được? Vì sao mà giới truyền thông ở Đông Nam lại cứ cạn tàu giáo máng với các người? Lẽ nào các người không tìm hiểu xem nguyên nhân là vì đâu ư? Còn nữa, việc tái diễn thế chấp vay tiền không phải chỉ có một mình công ty Phượng Hoàng Thành làm vậy, thế vì sao mà chỉ có tập đoàn Đại Địa bị lôi ra đánh đập? Các người không có lấy một chút nghi ngờ à? Hay là các người đã biết rõ chân tướng sự việc rồi nhưng lại không có dũng khí để đối mặt với nó? Là ai? Cựu Giật Vân nắm chặt tay lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trước người phụ nữ và cũng là con gái của ông. Ông là một người cha, vì vậy ông phải biểu hiện vẻ mạnh mẽ của mình ra. Ông nhất định không bị Lệ Khuynh Thành đánh cho gục ngã, nhất định là không. Tần Lạc có 2 người bạn ở Dương Thành. Một người họ Tôn, một người họ Hạ, chắc các người đều đã điều tra qua rồi phải không? Bọn họ dựa vào cái gì mà giúp đỡ các người? Đấy không phải là việc mà tôi cần phải biết. Lệ Khuynh Thành đắc ý cười nói. Có điều, khi Tôn Nhân Diệu gặp tôi thì cậu ta còn cung kính chào tôi là chị dâu đấy. Chị dâu? Đúng là để cao mình thái quá. Mày chẳng khác gì mẹ mày, cũng chỉ là cái mệnh làm người tình cho người khác mà thôi. Cựu Trọng Sương ngồi ở bên cạnh châm chọc nói. Sớm muộn rồi cũng bị người ta chơi chán rồi rũ bỏ. Lệ Khuynh Thành đưa mắt lên nhìn Cựu Trọng Sương, tủm tỉm cười nói, đúng là như thế. Tao chỉ là một tình nhân của anh ấy, một người vợ bé, có điều mày cũng đừng có xem thường một tình nhân, vợ bé như tao đây. Đợi đến khi Cựu gia bị lụi bại hẳn rồi, thì đó cũng là ngày tao bán mày sang Thái Lan làm đi được đấy. Mày dám? Mày cho rằng tao nhìn giống một người không làm ra được những chuyện như thế ư? Lệ Khuynh Thành thấy vẻ mặt khó coi của Cựu Trọng Sương thì cũng chẳng còn nhã hưng nói chuyện với hắn nữa, liền nói tiếp câu chuyện ban nãy, hạng mục Phượng Hoàng Thành bị ngưng trệ, kinh phí của các người bị thiếu hụt, nếu Bách Giai Nhạc không xảy ra chuyện thì vẫn có thể rút chút tiền từ trong đó để xoay vòng, nhưng thật đáng tiếc, con đường đó đã bị chặn lại rồi. Mày cho rằng Cựu gia chỉ có chút khả năng thế thôi sao? Tất nhiên là không rồi. Lệ Khuynh Thành phất tay nói, tôi biết là các người còn có một công ty dầu khí, nhưng trong một chốc một lát ông cần nhiều tiền như vậy, liệu các cổ đông khác có đồng ý không? Mà nếu bọn họ có đồng ý thì tôi cũng sẽ không đồng ý đâu. Cựu Giật Vân giật mình đánh thót, nói, mày nói thế là có ý gì? Chẳng có gì cả, chỉ là có mấy vị cổ đông đã bán cho chúng tôi số cổ phần trong công ty rồi, còn có mấy vị cũng không được hài lòng về nhân phẩm của các người cho lắm. Vì thế mà nếu các người có muốn rút tiền ra để xoay vòng thì tôi nghĩ chắc họ cũng sẽ không đồng ý đâu. Lần này không chỉ có một mình Cựu Giật Vân kinh hãi mà đến cả Cựu Giật Thanh nghe xong tin này thì cũng im lặng không nói được lời nào. Ở Trung Quốc, những người như thế nào mới có thể tham gia và kinh doanh ngành dầu khí? Mỗi một người trong số đó đều có một lai lịch hơn người, mỗi một nhà đều có một bối cảnh khó mà lường được. Thế nhưng, người phụ nữ này lại có thể mua lại chỗ cổ phần mà hàng năm đều có một số lớn tiền hoa hồng nhất định trong tay họ, thì điều đó nói lên gì đây? Vì tính đặc thù riêng của lĩnh vực dầu khí, nên Cựu gia cũng không có cách nào nắm trong tay quá nhiều cổ phần. Mặc dù họ là nhà nắm tỷ lệ cổ phần cao nhất trong tất cả các cổ đông, nhưng vẫn không thể chiếm giữ ưu thế tuyệt đối để khống chế mọi thứ. Nếu những cổ đông khác phản đối thì sẽ chẳng bao giờ thực hiện được ý định rút tiền trong công ty để cứu tập đoàn đại điện. Bọn họ đã bị người ta diệt tận gốc trong im lặng. Mày cho rằng mày nói những điều này thì tao sẽ tin mày ư? Cựu Giật Vân cười khẩy nói. Sao ông không thử xem thế nào? Lệ Khuynh Thành tràn đầy tự tin nói. Tất nhiên là tao sẽ thử. Cái này không cần mày phải dạy. Có điều, thử cũng phải trả giá của nó. Lệ Khuynh Thành vòng tay ôm trước ngực, nhìn Cựu Giật Vân nói, đợi đến khi những tin xấu về tập đoàn đại địa bị tung ra, khi giá cổ phiếu của nó chẳng khác gì một đống giấy bỏ đi thì 1 tỷ nhân dân tệ tôi cũng không bỏ ra nữa đâu. E rằng phải làm cho mày phải thất vọng rồi. Cựu Giật Vân kiên quyết nói. Lệ Khuynh Thành cười nói, hôm nay tôi đến đây chủ yếu là muốn thông báo cho các người biết trước một tiếng, nhân tiện cũng muốn xem các người tức tối đến mức nào. Giờ hai mục đích đều đạt được rồi thì tôi cũng xin cáo từ. Các người cứ nghĩ kỹ đi, trong danh thiếp của tôi có số điện thoại đấy, nếu thấy vụ làm ăn này có thể làm được thì hãy gọi cho tôi. Còn nếu không có việc gì thì đừng có làm phiền tôi làm gì. Nói xong, Lệ Khuynh Thành đứng thẳng người dậy. Con lúc này, con tức giận gì với con đàn bà như thế chứ? Nó có thân phận thế nào còn con có thân phận thế nào? Con cứ học hành cho tốt, tốt nghiệp xong rồi đi làm, sau đó tìm và gả cho một công tử nhà giàu. Đến lúc đó, nó làm gì cũng phải nhìn sắc mặt con. Con muốn dẫm đạp nó thế nào thì dẫm đạp, phải dẫm chết cái con tiện nhân đó mới được. Đình Đình ngoan của mẹ, đừng giận nữa con. Con cứ thế này thì mẹ yên tâm làm sao được. Mẹ Cựu Đình Đình không ngừng khuyên giải con mình, nhưng Cựu Đình Đình thì vẫn nằm yên bất động ở đó như một người thực vật vậy. Hai mắt mở to tròn trừng lên, đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Mẹ, con muốn giết chết nó. Cựu Đình Đình cuối cùng cũng thốt lên lời, âm thanh xa xôi yếu ớt. Con gái ngốc của mẹ, đừng nói những lời như thế. Bác cả và chú hai sẽ đối phó với nó không đắc ý được mấy ngày nữa đâu. Không, con muốn đích thân giết chết nó. Cựu Đình Đình nói. Nhưng giết người là phạm pháp đó con. Mẹ không muốn con phải đi ngồi tù đâu, nếu như thế thì cả đời này của con coi như hủy hết rồi còn gì. Cựu Đình Đình hiển nhiên là không nghe vào câu nào nữa, cô ta cứ chân trần như thế mà nhảy chồm xuống đất, đứng ở ban công nhìn ra ngoài. Đình Đình, con nhìn gì thế? Mau vào đây đi, sàn nhà lạnh, đừng đứng đó mà cảm lạnh đấy. Mẹ Cựu Đình Đình đi đến kéo con gái mình vào trong nhà. Cựu Đình Đình không động đậy, nói, con chỉ muốn đứng nhìn thôi. Khi Lệ Khuynh Thành và Giật bước ra ngoài thì hai mắt Cựu Đình Đình bỗng sáng lên, cô ta ôm luôn một chậu hoa ở gần đó nhằm thẳng vào đầu của Lệ Khuynh Thành mà ném. Giật liền lúc đó ngẩng đầu lên như thể biết trước được sự việc sẽ diễn ra. Khẩu súng lục xuất hiện trong tay anh ta nhanh như một tia chớp, sau đó anh ta liền giơ thẳng súng bắn vào không trung. Bùm! Viên đạn bắn vỡ nát chậu hoa, đồng thời cũng bắn xuyên qua bàn tay còn chưa kịp thu về của cô ta. Á! Đình Đình trúng đạn rồi, Đình Đình trúng đạn rồi. Từ trên ban công, mẹ của Đình Đình gào thét không dứt. Cảnh này ở trong mắt Lệ Khuynh Thành giống như một bản nhạc hoàng hôn mỹ miều vậy. Nhìn thấy máu rồi phải không? Lệ Khuynh Thành chẳng thèm quay đầu lại nhìn mà đi thẳng ra cổng. Máu này nhất định là ngọt lắm đây. Chương 897. Dãy rủa chờ chết chương 897. Dãy rủa chờ chết trong một căn phòng rộng rãi xa hoa, một đám đàn ông đang ngồi ở trong đó, người thì hút xì gà, người thì uống rượu tây, mọi người đang ngồi bàn tán chuyện trò vui vẻ. Quần áo trên người bọn họ đều không tầm thường chút nào, cử chỉ phong thái đúng mực, lời ăn tiếng nói thì khiêm nhường nhưng từ trong người bọn họ lại toát ra một vẻ kiêu căng tự hào. Bọn họ đều nằm trong tầng lớp tinh anh của cái xã hội này, quần áo trên người họ đều thuộc vào hàng xa xỉ. Mỗi ngày họ thu về có khi đến cả đống vàng, bọn họ có tiếng nói và tầm ảnh hưởng rộng lớn. Chỉ cần tùy tiện nói ra một câu thôi cũng có thể được đưa lên trang đầu của tạp chí tài chính rồi, chỉ cần dậm dậm chân thôi cũng đủ để khiến cho một lĩnh vực kinh tế phải kinh động. Hôm nay lão Cửu tìm chúng ta đến đây để làm gì thế? Ai mà biết được. Chưa biết chừng lại có việc tốt muốn chăm sóc chúng ta cũng nên ha ha, cuộc sống gần đây của lão Cửu không được tốt cho lắm thì phải. Nghe nói ông ấy đã đắc tội với một số người, đám người đang nói dở thì chiếc cánh cửa phòng được mở ra. Cửu Dật Vân dẫn theo một cô trợ lý tiến vào, ông ôm quyền nhìn từng người ngồi ở đây. Tỏ ra có lỗi nói, xin lỗi các vị, để các vị phải chờ lâu rồi lát nữa nhất định phải uống vài chén đền tội với mọi người. Lão Cửu, mọi người đều là bạn của nhau cả, anh không cần phải khách khí như thế đâu. Một người đàn ông chạc hơn 30 tuổi đeo một cặp kính gọng đen lên tiếng nói. Được, Tạ huynh đệ đã nói vậy rồi thì tôi cũng không khách khí với mọi người nữa. Cựu Giật Vân cười hề hề bước về phía trước. Ông móc ra một điếu thuốc từ trong túi và đốt lên, Sau khi hút xong một hơi mới quay ra nhìn một lượt mọi người rồi nói, hôm nay tôi tìm mấy vị huynh đệ đến đây, kỳ thực là có chút chuyện muốn phiền mọi người giúp đỡ. Cựu Giật Vân cố tình dừng lại trong giây lát, nhưng khi thấy những người ngồi ở đây chẳng ai có ý định tiếp lời ông, thì không khỏi chửi thầm trong bụng, cái lũ khốn cứng đầu cứng cổ này, ngày trước tao chăm lo cho chúng mày không ít đâu. Chẳng ai nói gì nên Cựu Giật Vân đành phải nói tiếp, mọi người cũng biết rồi đấy, Bách Gia Nhạc gần đây làm ăn không được tốt, bị một con chó điên cắn cho một nhát cho đến giờ vẫn không thoát ra nổi. Đại địa cũng có một số vấn đề, vì vậy mà phải cần đến một số tiền để xoay vòng. Ý của tôi đó là muốn rút một khoản tiền trong công ty Khang Đức ra để cứu tế một chút. Ha ha, các vị ngồi ở đây đều là cổ đông của Khang Đức, chúng ta cùng khó khăn hoạn nạn mà có được ngày hôm nay, trải qua không ít phong ba báo táp lo cựu tôi là người như thế nào thì mọi người chắc cũng đã biết. Lần này cựu gia gặp nạn, tôi xin được khẩn cầu các vị huynh đệ ngồi đây có thể giúp tôi lần này. Im lặng. Im lặng một cách chết chóc. Người thì hút thuốc, người thì nhâm nhi ly rượu trên tay, chẳng có ai tiếp lời cho Cựu Giật Vân cả. Cựu Giật Vân nhẫn mại đợi một hồi, nhưng vẫn không thấy có bất kỳ hồi âm nào, thì không khỏi phải điểm danh trực tiếp. Ông nhìn vào người đàn ông đeo kính ban nãy, nói: "Tạ huynh đệ, cậu là một cổ đông lớn trong Khang Đức, cậu nói câu gì đi, lần này Cựu gia phải cần tới sự giúp đỡ của mấy vị huynh đệ rồi." Người đàn ông đeo kính nhẹ nhàng trà sát chiếc ly thủy tinh trong tay mình rồi ngẩng đầu lên nhìn Cựu Giật Vân nói: "Cựu lão đại, chúng ta cũng là bạn lâu năm, đồng thời cũng là bạn làm ăn cả mười mấy năm rồi, Cựu gia có chuyện thì chúng tôi nhất định sẽ đứng ra giúp đỡ, anh nói đi, là 300 triệu nhân dân tệ hay là 500 triệu? Chúng tôi mỗi người góp một chút thì số tiền đó sẽ có ngay thôi." "Đúng đấy." Một người đàn ông trung niên râu tóc xồm xoàm cười hề hề nói, "Bản thân tôi hỗ trợ 100 triệu nhân dân tệ." "Tôi cũng hỗ trợ 100 triệu." Một người đàn ông đầu hói cả bốn phía, trên đỉnh chỉ còn vài sợi lơ thơ, có biệt danh là Địa Trung Hải lên tiếng nói. Cựu Giật Thanh thầm cảm thấy tức tối, ông biết những người này đang dở trò với mình. Cho dù những người ngồi đây mỗi người cho mình mượn 100 triệu nhân dân tệ thì được bao nhiêu tiền chứ? Cứu vãn Bách Gia Nhạc và khởi động hạng mục Phượng Hoàng Thành đều cần đến một số tiền vô cùng lớn. Cựu Giật Vân đứng dậy cúi người cảm kích nói, có gặp hoạn nạn mới thấy được chân tình. Cảm tạ các vị huynh đệ đã nghĩa khí ra tay trợ giúp, không phải huynh đệ tôi đây tham lam, mà là hiện giờ Cựu gia cần đến một khoản tiền không nhỏ chút nào. Nói thực với các vị huynh đệ là, tôi muốn điều động 10 tỷ nhân dân tệ ở tập đoàn Khang Đức gia, tất nhiên là sẽ có thế chấp cho việc lấy đi khoản tiền này. Tôi sẽ dùng hạng mục Phượng Hoàng Thành hoặc số cổ phần là 28 trong Khang Đức của tôi để thế chấp, không biết ý của các vị huynh đệ thế nào. Căn phòng lại một lần nữa chìm trong sự im lặng, chỉ còn tiếng rót rượu cho khách của cô trợ lý của Cựu Giật Vân. Cựu Giật Vân bắt đầu thấy lo lắng trong lòng, lẽ nào con đàn bà đó đúng là không nói dối? Bọn chúng quả đã mua lại số cổ phần từ tay những người ngồi đây rồi sao? Nhưng nếu làm thế thì phải cần đến bao nhiêu tiền chứ? Chỉ dựa vào Quốc tế Khuynh Thành trong tay nó thì làm sao mà gom góp được cả đống tiền như thế? Văn Nhân Mục Nguyệt. Tự dưng trong đầu Cựu Giật Vân hiện lên cái tên này. Nếu là cô ta ra tay thì còn có việc gì là không thể đây? Nghĩ tới khả năng này thì Cựu Giật Vân đột nhiên cảm thấy trong lòng nguội lạnh chán trường hẳn đi. Trận chiến này phải đánh thế nào đây? Phải đánh thế nào đây? Lão ca, em cũng đang có việc này muốn bàn bạc với anh. Địa Trung Hải nhìn Cựu Giật Vân cười ha ha nói, anh cũng biết đấy. Ông già nhà em nói rằng ngành dầu khí có phần mẫn cảm, nên ông ấy đã bảo em bán hết chỗ cổ phiếu trong tay đi. Ông già nói vậy thì em làm sao không dám nghe theo được. Nên em đã bán hết chỗ cổ phiếu của em đi rồi, bây giờ em có muốn giúp anh cũng không có cái khả năng đó. Tôi cũng vậy, huynh đệ tôi gần đây đang mở một khu phong cảnh, kinh phí có phần chật hẹp nên cũng đã bán luôn số cổ phần trong Khang Đức đi rồi, tôi thì chưa bán nhưng Khang Đức hiện giờ đang trong giai đoạn phát triển. Nếu trong lúc này mà rút một số tiền lớn như thế thì mục tiêu khuyết trương năm nay của chúng ta sẽ gặp phải trở ngại, lợi nhuận cũng theo đó mà giảm đi đáng kể, thế thì phải biết ăn nói với những người khác ra sao đây. Cựu Giật Vân cố gắng giữ bình tĩnh, nói, chỉ cần Cựu gia vượt qua giai đoạn khó khăn này, thì chúng tôi nhất định sẽ báo đáp một cách hậu hĩnh. Tôi có thể nói trước ở đây rằng, trong vòng 2 năm tiếp theo, Cựu gia sẽ từ bỏ hết tất cả hoa hồng của tập đoàn Khang Đức. Cựu gia từ bỏ 2 năm tới hoa hồng cũng phải tương đương với 1 tỷ nhân dân tệ, toàn bộ khoản tiền này sẽ được giao cho những cổ đông khác xử lý. Cái giá phải trả này không thể nói là không lớn, cái lợi nhuận như thế này không thể nói là không cao. Nhưng chờ đợi ông vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ. Các vị huynh đệ đúng là không muốn giúp đỡ sao? Cựu Giật Vân trầm giọng hỏi. Lão ca, không phải chúng em không chịu giúp. Người đàn ông đeo kính đặt chiếc ly thủy tinh trong tay mình xuống, hất hất gọng kính nói, mà là anh không nên dây vào người mà chúng em đều không dám dây vào. Câu lạc bộ Đông Nam. Đây là câu lạc bộ tư nhân dành cho giới thương nhân của Đông Nam được đặt ở Yên Kinh, là một sân chơi tập trung đông đảo giới thương nhân của Đông Nam, dùng để cho bọn họ giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ cùng có lợi với nhau. Bất luận là việc làm ăn của bạn gặp sự cố hay vấn đề tài chính xuất hiện lỗ hổng thì đều có thể đến đây để tìm kiếm giúp đỡ và hợp tác. Cựu Giật Vân đứng ở trên bục trần thuật sự tình, còn những người ngồi bên dưới thì toàn là tinh anh trong giới thương gia đến từ Đông Nam. Đợi cho Cựu Giật Vân giảng giải một hồi xong xuôi đâu đó thì hội trưởng thương hội Đông Nam Mã Bảo Bảo đứng dậy nhìn mọi người một lượt, cười nói, Cựu Giật Vân đồng sự trưởng trước giờ vẫn là con dê dẫn đầu đàn của giới thương gia Đông Nam chúng ta, tập đoàn Bách Gia Nhạc và tập đoàn Đại Địa dưới sự chăm sóc của ông thì đã có biểu hiện rất tốt, chỉ là gần đây xảy ra một số chuyện nên mới cần tới một khoản tiền dùng để quay vòng, vừa rồi cựu đồng sự trưởng đã nói rất rõ, ông ấy sẽ dùng Bách Gia Nhạc và tập đoàn Đại Địa để thế chấp, lợi tức ông đưa ra cũng khá cao, các vị có hứng thú tiếp nhận vụ làm ăn này không? Chúng tôi đúng là có hứng thú với việc này, nhưng muốn đồng thời vực dậy hai công ty này thì khoản tiền cần thiết không hề nhỏ chút nào đâu. Đúng vậy, ít nhất cũng phải 3 đến 5 nhà cùng hợp tác lại mới được. Nhân phẩm của cựu đồng thì chúng tôi cũng rất là tin tưởng. Bách Gia Nhạc và Đại Địa cũng đều nằm ở Đông Nam, chạy cũng chẳng chạy nổi lão Lý, hay là chúng ta hợp tác lại tiếp nhận vụ làm ăn này đi. Cảm ơn các vị huynh đệ ra tay cứu giúp. Cựu Giật Vân chắp tay cười nói, bất luận là một nhà hay mấy nhà hợp tác thì chúng ta đều phải ký kết hợp đồng giấy trắng mực đen hẳn hoi, nếu đến lúc đó chúng tôi đúng là không trả được tiền thì các vị hoàn toàn có thể lấy đi vật thế chấp của tôi mà. Nói chung là sẽ không để cho các vị phải chịu thiệt đâu. Đúng vào lúc này, từ bên ngoài chuyển đến những tiếng ồn ào cãi vã. Tiên sinh, anh không thể vào trong được, anh không thể vào trong. Tiên sinh cạch cánh cửa của căn phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, cô thư ký xinh đẹp của Mã Bảo Bảo quần áo xộc xệch đứng chặn lại trước một đám người. Mặc dù cô ta đã trợn tròn hết cả mắt lên, nhưng đám người trước mặt này chẳng có lấy một chút thương hoa tiếc ngọc nào cả. Tôi cũng là thương nhân của Đông Nam, vậy sao tôi lại không được vào đây? Một người đàn ông có tướng mạo thanh tú như con gái óng ẻo nói. Mã hội trưởng đã đít tôi ra khỏi thương hội Đông Nam từ bao giờ thế? Mã Bảo Bảo vừa nhìn thấy người đàn ông bước vào này thì người dùng hết cả mình, chạy nhanh ra đến nên đón, cười nói, đại thiếu gia, cậu đến Yến Kinh khi nào vậy? Sao không bảo người nói trước một tiếng để chúng tôi còn mời đại thiếu gia bữa cơm? Tôi đến đây để xem kịch. Tôn Nhân Diệu cười hề hề nói, nghe nói người anh em của tôi ở Yến Kinh bị người ta ăn hiếp, nên tôi đến đây xem rốt cuộc là ai đang ăn hiếp cậu ấy. Cái này Mã Bảo Bảo toát mồ hôi hột nói, làm sao có chuyện có người ăn hiếp bạn của đại thiếu gia chứ? Tôi cũng đang thấy kỳ lạ đây. Tôn Nhân Diệu gật đầu nói, có điều Yến Kinh là địa bàn của người khác, mấy người quê mùa như chúng tôi cũng không dám nói gì, nhiều người ta chửi thì chúng tôi nghe, người ta đánh thì chúng tôi cũng phải chịu. Nụ cười trên miệng Tôn Nhân Diệu ngày càng tươi tắn hơn nói, có điều là nếu đến vùng Đông Nam thì xem tôi sẽ chơi cho nó biết chết từ từ như thế nào. Những người ngồi đây đều là những thương nhân tinh danh láo cá, nếu đến tận giờ mà bọn họ vẫn không hiểu được Tôn Nhân Diệu nói thế là có ý gì thì coi như những năm tháng mà họ lăn lộn trên thương trường là lãng phí rồi. Người anh em của Tôn Nhân Diệu là ai? Là Tần Lạc chứ ai nữa? Đối thủ ăn hiếp Tần Lạc là ai? Chính là Cửu gia. Tôn Nhân Diệu đã đích thân ra mặt chèo trống, thì những người này làm sao dám đắc tội với công tử số một của cái đất Đông Nam này chứ? Những thương nhân vốn dĩ định tiếp nhận vụ làm ăn này, giờ đều lần lượt từ bỏ, sau đó thì dùng ánh mắt đồng cảm, thương hại hướng về phía Cựu Giật Vân. E rằng Cựu gia thật sự là sắp toi đời rồi. Chương 898. Vẫn còn đấy chứ, chương 898, vẫn còn đấy chứ. Tần Lạc đứng ở cổng viện điều dưỡng nhẫn mại chờ đợi, một đám vệ sĩ đứng nghiêm nghị ở bên cạnh hắn. Từ khi Tần Lạc, Đại Đầu và những người khác nằm ở trong cái viện điều dưỡng này, thì văn nhân Mục Nguyệt đã gia tăng độ bảo vệ đối với nơi này. Những vệ sĩ này đều nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, bất kể bằng mọi giá đều phải bảo vệ an toàn cho những nhân vật quan trọng ở trong đây. Những vệ sĩ này còn biết rằng, tên mặc áo trường bào này chính là nhân vật quan trọng trong những nhân vật quan trọng. Mấy ngày mà Tần Lạc ở đây thì hắn không hề bước ra khỏi cánh cổng viện điều dưỡng lấy được bước, cho dù là ông của văn nhân Mục Nguyệt đến thăm thì hắn cũng chỉ nằm trên giường bệnh mà chờ đợi. Những vệ sĩ này đều không thể hiểu nổi, rốt cuộc phải là một nhân vật như thế nào tới thì mới khiến cho hắn đích thân đứng ở cổng nên tiếp. Lẽ nào nói đó là một vị thủ trưởng nào đó? Tích một chiếc xe Audi màu đen từ từ dừng lại ở cổng, Tần Lạc nhanh chóng bước tới mở cửa sau ra. Tần Lạc vừa động đậy một cái thì những vệ sĩ đứng xung quanh cũng động đậy theo. Đám vệ sĩ xông tới rồi chia thành tứ phía, lấy Tần Lạc làm vị trí trung tâm, bọn họ vây kín lấy chiếc xe Audi là tất cả các góc độ có thể bị những tay súng bắn tỉa nhắm tới thì đều bị họ dùng thân thể của mình để che kín hết. Người ngồi trong xe sau khi trông thấy Tần Lạc đích thân đến để mở cửa xe cho mình thì trong lòng hốt hoảng, lo lắng hết sức, vừa nhấc chân lên định bước xuống nhưng không ngờ lại đụng phải một đại trận như thế thì sợ quá lại ngồi phịch xuống ghế. Chú không sao chứ? Tần Lạc tiến về phía trước đỡ lấy tay của ông nói. Ân nhân thế này là làm gì thế? Ông lão nói với ánh mắt sợ sệt, ông còn không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc nói nữa. Không sao đâu chú. Bọn họ đều là vệ sĩ của cháu. Chỉ là sợ có người muốn hãm hại cháu nên mới đột nhiên chạy đến đây thôi, bọn họ không có ác ý gì với chú đâu. Tần Lạc mỉm cười giải thích. Ô thì ra là vệ sĩ à? Ông lão nhìn vào mắt Tần Lạc, cung kính nói. Ân nhân bảo người đón tôi đến đây là để làm gì thế? Đại Đầu nhớ chú nên muốn gặp chú. Tần Lạc cười nói. Ông lão vừa nghe xong thì vội vàng nói, Đại Đầu ư? Nó không phải là đang lái xe cho ông chủ hay sao? Sao lại chạy đến đây để trốn được à? Thế này thì không được rồi, Đại Đầu được ân nhân giới thiệu cho một ông chủ lớn, nó mà không làm cho tốt thì có phải đã làm mất mặt của ân nhân rồi không? Tôi phải nói cho nó một trận mới được. Tần Lạc nghe xong mà chẳng biết phải nói làm sao, trong lòng hắn rối như tơ vò. Ngày đó mình cũng chỉ là tiện tay thì giúp cha con ông lão này thôi, những việc đó đối với mình thì chẳng có gì là quan trọng cả. Nhưng bọn họ lại ghi tạc trong lòng. Bọn họ cố gắng hết sức mình, thậm chí là không tiếc gì sinh mạng để báo đáp lại cho mình. Tần Lạc thấy mình không xứng đáng để được những con người lương thiện, chất phác đối xử tốt với mình đến mức thế. Tần Lạc đỡ lấy cánh tay ông lão, động lòng nói, chú đừng khách khí với cháu quá như thế, cũng đừng cứ gọi mãi cháu là ân nhân như thế, cháu nghe không quen đâu, thế không được. Ông lão vội vàng cắt ngang lời Tần Lạc, mặt đỏ tía tai nói, tôi chỉ là một người gần đất xa trời, ai nhìn cũng ghét, đến con chó cũng không muốn nhìn tôi thêm một cái. Đi bệnh viện thì vì không có tiền nên đã bị đuổi đi, họ bảo tôi là về nhà ăn uống cho tốt vào rồi mà đợi chết. Tôi mà được ăn uống tốt thì đã chẳng phải đến bệnh viện mà làm gì. Không sợ ân nhân cười chê chứ, thực ra là chúng tôi cũng đã đến cổng trường để tìm thầy giáo rồi đấy, nhưng những thầy giáo đó nói rằng họ chỉ biết dạy học chứ không biết khám bệnh. Hôm đó Đại Đầu cứ một mực đòi tôi đến chỗ ân nhân, ban đầu tôi còn không đồng ý cơ, tôi cho rằng ân nhân cũng chỉ biết dạy học chứ không biết khám bệnh như những thầy giáo khác. Thằng Đại Đầu nhà tôi cũng cứng đầu lắm, nó mà đã muốn làm cái gì rồi thì chẳng ai có thể ngăn nổi. Thấy nó cứ đứng đó đòi tôi phải đi bằng được, nên tôi mới đồng ý đó. Thế rồi ân nhân đã chữa khỏi bệnh cho tôi. Không có bệnh thì nhẹ cả người, nhưng có bệnh vào thì mấy chục năm nay tôi chưa bao giờ có được một ngày nào sống thanh thản cả, không phải chỗ này đau thì sẽ là chỗ kia đau đấy, còn chưa là gì đâu. Ân nhân còn tìm cả công việc lái xe cho một người còn chưa tốt nghiệp tiểu học như đại đầu nhà tôi nữa, thằng nhỏ này rốt lắm, chẳng biết ăn nói gì cả, nếu không phải là ân nhân giúp đỡ thì làm gì có ông chủ nào chịu nhận nó chứ. Ông lão càng nói càng xúc động, nói rồi, mắt ông đỏ lực lên, ông liền vội dùng ống tay áo mình lên quệt dòng nước mắt đang trực trào ra kia. Ông chỉ vào quần áo trên người mình, nói, ân nhân xem, quần áo này đều là do đại đầu gửi tiền về cho tôi mua đấy, cũng phải mấy chục nhân dân tệ chứ có ít ỏi gì đâu. Căn nhà tôi đang ở bây giờ cũng là ông chủ của đại đầu thuê cho đấy, cả ngày chẳng phải lo ăn chẳng phải lo mặc, trong tay còn có không ít tiền ân nhân đã cứu cả nhà chúng tôi đấy. Triệu quốc phú tôi đây nếu mà vong nhân bội nghĩa thì sẽ bị trời tru đất diệt, không được chết tử tế. Tần Lạc vội kéo ông lão cũng cứng đầu không kém, nói, chú à, đâu có ai nói chú là người vong ân bội nghĩa đâu, mà chú với đại đầu cũng không phải là người vong ân bội nghĩa, những việc cháu làm chỉ là nằm trong khả năng của cháu, còn hai người làm cho cháu thì quả là quá nhiều rồi. Tôi không hiểu cái gì nằm trong khả năng hay thế nào, bao nhiêu người có khả năng đấy, sao chỉ có một mình nhân cứu chữa cho tôi chứ. Tần Lạc thấy mình đã không thể thuyết phục được ông lão này, lại còn bị ông làm cho không nói được lời nào nữa, đành phải nói, ngày sau chú đừng nói những lời khách khí thế này nữa, chúng ta đều là người một nhà, cháu hơn đại đầu vài tuổi thôi thì để cậu ấy làm em trai cháu thế không được đâu. Triệu quốc phú cuống quýt khoát tay nói, đại đầu làm sao có thể là em của ân nhân được chứ, nó không có cái phước đó, cháu muốn thế là được rồi, thôi cứ như thế đi. Tần Lạc gương ngạnh nói. Tần Lạc vừa cứng đầu lên một cái thì Triệu quốc phú đã mềm hết cả người ra rồi, liền gật đầu túi người nói, được, nếu ân nhân đã nói vậy rồi thì cứ làm thế đi, có việc gì cần đến đại đầu làm thì ân nhân cứ nói một tiếng là được. Tần Lạc lại một lần nữa thở dài thành tiếng. Cho dù cha của đại đầu giờ đây đã có một cuộc sống cơm no áo ấm, nhưng vẻ tự ti của ông thì khó mà thay đổi được. Việc này không thể áp chế được, mà chỉ có thể từ từ mà thay đổi dần thôi. Chú này, cháu có việc muốn nói cho chú biết, chú không được kích động đâu đấy. Có chuyện gì thế? Triệu quốc phú hỏi. Đại đầu bị thương rồi nhưng đã không còn đáng ngại nữa, hiện giờ đang nằm trong này để điều dưỡng. Bị thương? Sao lại bị thương? Có nghiêm trọng không? Bị thương ở đâu? Triệu quốc phú vừa nghe tin con trai mình bị thương thì run hết cả chân tay, suýt chút nữa thì té ngã. Tần Lạc vội đỡ lấy ông, an ủi nói, chú không nên lo lắng quá. Cháu đã nói rồi, cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, đại đầu bị thương là vì cháu nhất định sẽ chữa khỏi cho cậu ấy. Vì ân nhân mà bị thương ư? Nghe Tần Lạc nói vậy thì Triệu quốc phúc thở phào lên một tiếng, nói, thế thì tốt, thế thì tốt. Thằng danh này vẫn còn có lương tâm hề hề, đại đầu nhà tôi tính tình thật thà chất phác, tuyệt đối không thể làm một chuyện vong ân bội nghĩa được. Tôi cũng thường xuyên bảo nó là nếu có thời gian thì phải thường xuyên đến nhà của ân nhân xem có việc gì như bộ đuổi, rửa bát hay lau nhà thì tranh lấy mà làm. Tần Lạc chỉ biết cười, thầm nghĩ, để một thành viên trong Long Tức làm vệ sĩ cho mình đã thiệt thòi cho người ta lắm rồi, nếu còn bảo người ta đến nhà mình để bộ đuổi, rửa bát hay lau nhà nữa thì có lẽ Long Vương sẽ nhảy dựng lên mà chửi cha chửi mẹ mình lên mất. Tần Lạc không nói cho Triệu Quốc Phúc biết con trai ông là một quân nhân tinh anh của nước Trung Quốc, hắn hy vọng là đại đầu sẽ tự mình nói cho cha mình niềm đáng tự hào này. Khi Triệu Quốc Phúc nhìn thấy con trai mình bị bao bọc như một cái xác ướp thì nước mắt ứa ra tràn hết cả khuôn mặt, ông chạy ngay đến nắm lấy tay đại đầu, quẹt hàng nước mắt đi nói, đại đầu có đau không con? Không ạ. Đại đầu trông thấy cha mình đến rồi thì trong lòng không khỏi cảm thấy ấm cúng hơn rất nhiều. Không đau thì tốt rồi, bây giờ không sao rồi chứ? Sao lại bị thương nặng như vậy? Đều trách cháu chú ạ, là do cháu đã hại đại đầu. Tần Lạc không thể không xin lỗi một lần nữa. Mặc dù vừa rồi trên đường đến đây hắn đã nói mấy lần rồi nhưng xem ra ông lão này đã quên bén mất không sao đâu. Đại đầu nói. Vừa nói cậu ta vừa đưa mắt nhìn Tần Lạc một cái, như thể là nói để cho Tần Lạc nghe vậy. Tần Lạc cười nói, hai người cứ nói chuyện đi nhé. Tôi đi xử lý một số việc cái đã. Đợi cho Tần Lạc rời đi rồi thì Triệu Quốc Phúc thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Ông kéo ghế ngồi xuống cạnh đại đầu, nói, đại đầu, thế rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? Không phải con lái xe cho ông chủ lớn cơ mà, sao lại bị thương ra nông nỗi này? Có phải đã xảy ra tai nạn rồi không? Ân nhân có nguy hiểm nên con đi cứu anh ấy. Đại đầu đáp lại gọn lọn, cậu ta cũng không muốn nói cho cha mình biết những việc phức tạp kia làm gì. Cứu ân nhân là việc nên làm. Triệu Quốc Phú nói, Triệu gia nhà chúng ta nợ ân nhân nhiều quá rồi, người ta chẳng phải lo ăn lo mặc gì, nên chúng ta có muốn báo đáp cũng khó, chúng ta cũng chỉ có sức lực và hai cái mạng sống này, nếu ân nhân không chết thì chúng ta cũng đưa luôn cho ân nhân là được rồi. Có điều là lần sau con phải chú ý một chút đó, đừng để xảy ra chuyện nữa, nhà chúng ta chỉ có mỗi một mình con, ta còn trông chờ vào con hương khói cho nhà chúng ta nữa đấy, không vui hả? Ta biết là tính khí con đương ngạnh, chỉ cần nói gì con không thích là con sẽ không nói thêm nữa. Con sinh năm rắn, hơn 20 tuổi đầu rồi, nếu mà ở thôn mình bây giờ thì người ta đã sớm có vợ từ lâu rồi, ngày thường con gửi tiền về cho ta tiêu, ta đều cất giữ cho con, đợi vài năm nữa chúng ta có thể đón một cô con dâu về rồi, con gái thành phố chúng ta không với tới đâu con nhé, nghe nói một người phải mất đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ ấy. Đột nhiên như vừa nhớ ra điều gì, Triệu Quốc Phú nhìn chằm chằm vào mặt đại đầu, thấp giọng hỏi, đại đầu, con nói thật cho cha biết đi, cái đó của con vẫn còn đấy chứ? Con mau trả lời đi. Con muốn cha lo chết rồi mới thôi hả? Triệu Quốc Phú sốt ruột đứng ngồi không yên hỏi. Vẫn còn. Đại đầu đáp. May mà trên mặt của đại đầu đều được bao một lớp băng gạc dày cuộn, nên Triệu Quốc Phú mới không nhìn ra được vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt cậu ta. Chương 899. sinh tử tồn vong chương 899, sinh tử tồn vong cũng không thể trách Lao Triệu lại có một ý nghĩ tục tằn như vậy, chủ yếu là do vết thương của đại đầu quả là rất nghiêm trọng, toàn thân được bọc một lớp băng gạc dày cộm, như thể đã bị đốt cháy bỏng hết người vậy. Vì thế mà ông hỏi vậy tất nhiên cũng chẳng có gì là sai. Trong tội bất hiếu thì vô hậu là tội lớn nhất. Nếu muốn có hậu thì phải làm thế nào? Thì phải giữ cho tốt cái của quý chứ làm sao nữa? Cái đó mà bị cháy hỏng rồi thì làm sao có con cháu đầy nhà được? Suy nghĩ của Lao Triệu tương đối truyền thống, bảo thủ, tất yếu là không hy vọng có chuyện như vậy xảy ra trên người nhà mình rồi. Vì vậy mà ông không thể không quan tâm thái quá đến vấn đề này. Nghe đại đầu đáp lời xong thì Lao Triệu mới nhẹ hết cả cõi lòng, ông cười hì hì nói, vẫn còn nguyên vẹn là tốt rồi, vẫn còn nguyên vẹn là tốt rồi. Con cứ lái xe cho lãnh đạo cho đường hoàng, gom góp tiền thêm khoảng 2 năm nữa là đủ tiền cho con lấy vợ đấy. Cha thấy Tiểu Thúy ở thôn sau khá tốt, cũng không biết là đã gả cho ai chưa. Nếu mà vẫn còn chưa có mối nào thì lần này quay về cha sẽ bảo bà mối đi nói giúp cho. Không cần đâu ạ. Đại đầu nghiến răng nói. Cái gì mà lại không cần? Sao lại không cần? Ngụy Thổ Hên mà xem, có ai bằng tuổi mày mà giờ này vẫn chưa lấy vợ chưa? Mày xem ân nhân kia kìa, ân nhân lớn hơn mày có vài tuổi, vậy mà người ta cũng có vợ rồi đấy. Việc này không thể nghe theo mày được. Triệu Quốc Phú ở trước mặt đại đầu rất có phong thái gia trưởng, nói năng đều có phần độc quyền quyết đoán. Con không thích Tiểu Thúy.
Không thích Tiểu Thúy.
Thế mày thích ai? Triệu Quốc Phú đột nhiên trợn tròn mắt hỏi, có phải mày đã có đối tượng rồi không?
Con chưa có ai cả.
Đại đầu buồn bực nói. Cậu ta thấy hôm nay cha mình thật đáng ghét, sao cứ nói những thứ mà trước giờ chưa nói làm gì chứ?
Không có thì tốt.
Đừng có tìm người thành phố đấy, điều kiện gia đình mình thì con cũng biết rồi đấy, mở miệng ra là đòi xính lễ cả 100.000 nhân dân tệ rồi, đã thế còn đòi nhà, đòi xe ai mà chịu nổi. Hơn nữa con gái thành thị được nuông chiều quen rồi, chẳng biết làm lụng gì, con gái nông thôn nhanh nhỏ, tháo vát hơn nhiều. Đại đầu bây giờ chỉ muốn Tần Lạc vào mà đưa cha mình về nhà ngay lập tức thôi, ông lão hôm nay bị kích động gì thế không biết. Thấy ánh mắt không vui của đại đầu, Lao Triệu đành kết thúc chủ đề này, nói, con cứu ân nhân mà bị thương, thế thì ai lái xe cho ông chủ của con? Liệu người ta có nhân cơ hội này mà đổi một tài xế khác không? Đại đầu trầm ngâm một lúc rồi nói, thực ra thì con không phải là tài xế lái xe đâu.
Không phải là tài xế.
Triệu Quốc Phú bị cái tin này làm cho đứng người.
Sao lại không phải là tài xế?
Không phải là tài xế thì là cái gì?
Số tiền mà con gửi về cho ta là từ đâu mà có?
Căn nhà hiện giờ là ai thuê thế?
Con là quân nhân.
Đại đầu đáp lại một tràng câu hỏi của cha mình chỉ với một câu trả lời.
Quân nhân.
Triệu Quốc Phú trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Sao lại thành quân nhân được?
Ân nhân giới thiệu cho.
Đại đầu nói.
Ân nhân đâu rồi?
Cha phải dập đầu với ân nhân một cái mới được.
Hốc mắt Triệu Quốc Phú phút chốc trở nên đỏ ngầu.
Sao ân nhân lại đối xử tốt với nhà chúng ta như thế chứ?
Cha lại cứ tưởng ân nhân tìm giúp con công việc tài xế, không ngờ còn đưa con đi làm quân nhân nữa, quân nhân tờ.
Quân nhân tốt lắm.
Triệu gia nhà chúng ta cũng có quân nhân rồi. Thấy bộ dạng xúc động của cha mình thì đại đầu cũng chịu không nổi. Kỳ thực thì khi còn ở quê nhà, cha cũng đã đưa mình đi bộ đội. Đối với những người con dân nông thôn không có bối cảnh, không có chỗ dựa, thì đi bộ đội là một lựa chọn không tồi chút nào. Nhưng càng ở dưới đáy xã hội thì lại càng đen tối. Cha đem theo hai con gà mái đến tìm trưởng thôn, nói rõ với ông ta là muốn cho con trai mình đi bộ đội. Trưởng thôn nghe xong thì bĩu môi, chỉ với một câu rằng con trai ông không đủ tiêu chuẩn về chiều cao thế là bị từ chối thẳng thừng. Về sau đại đầu mới biết, trưởng thôn đã bán luôn ba cái tên trong danh sách đi bộ đội với giá mỗi cái là 5.000 nhân dân tệ. Sau khi đặt chân tới thành phố thì đại đầu lại càng cảm nhận sâu sắc hơn về mặt tối tăm khiến cho người ta phải ớn lạnh của cái xã hội này. Nói thực thì đại đầu lần đầu tiên cảm nhận được những thứ gọi là tôn trọng và ấm áp là từ trong con người của Tần Lạc. Cũng chính vì như vậy nên cậu ta mới có một cảm giác biết ơn đặc biệt với Tần Lạc đến thế. Bởi vì Tần Lạc không chỉ thay đổi cuộc sống, vận mệnh của mình mà còn cải tạo luôn cả thế giới tinh thần của mình nữa. Nếu không có anh ấy thì mình làm sao có thể tiếp xúc được với một tổ chức bí mật như Long Tức chứ? Hoặc có lẽ cho tới tận lúc già rồi chết, mình cũng không bao giờ nghe nói đến một nơi như vậy. Vậy mà bây giờ mình lại là một trong những thành viên của tổ chức đó. Đại đầu à, con phải nhớ cho kỹ, nhất định phải báo đáp ân nhân đấy. Nếu không có ân nhân, thì mồ của cha con chắc giờ cây cỏ đã mọc um tùm rồi, con giờ còn làm quân nhân nữa.
Triệu Quốc Phú nghiêm túc nhìn vào mặt con trai mình nói.
Con biết phải làm thế nào rồi.
Đại đầu trầm giọng nói.
Con đã làm thế rồi.
Câu nói này đại đầu giữ chặt trong lòng không nói ra.
Nửa giờ đồng hồ sau, Tần Lạc mới đi vào nhìn Triệu Quốc Phú nói. Chú à, khó khăn lắm chú mới đến đây một chuyến, lần này đến rồi thì cứ ở luôn lại đây đi. Cháu đã sắp xếp xong xuôi rồi, chú sẽ ở ngay cạnh phòng của đại đầu.
Lao Triệu bước lên phía trước hai bước, sau đó quỳ phịch xuống trước mặt Tần Lạc.
Chú làm gì thế?
Sao chú lại quỳ rồi?
Tần Lạc vội chạy đến đỡ ông dậy.
Ân nhân, giờ tôi mới biết đại đầu không phải là tài xế mà là quân nhân, ân nhân đã làm cho nó trở thành quân nhân. Tôi không biết phải cảm tạ ân nhân như thế nào cho phải, thôi thì cứ để tôi lạy vài cái đi.
Giờ Tần Lạc mới hiểu là đã có chuyện gì xảy ra.
Đại đầu trở thành thành viên của Long Tức đâu có liên quan gì nhiều đến mình đâu, chủ yếu là do Ly đã nhìn ra được tiềm lực trong con người cậu ta.
Tần Lạc cố gắng đỡ ông lão dậy, nói, vừa rồi cháu đã nói với chú rồi, cháu với đại đầu là anh em của nhau, vì vậy mà chú cũng chính là trưởng bối của cháu. Chú quỳ xuống trước mặt cháu như thế này không phải là làm cho cháu tổn thọ rồi sao?
Tôi không có ý đó, tôi chỉ là Triệu Quốc Phú đội vàng giải thích.
Tần Lạc nhìn đại đầu cười nói, người nhà của cậu ấy thì cũng là người nhà của cháu, cha của cậu ấy cũng là cha của cháu. chỉ cần cháu có cơm ăn áo mặc thì cháu nhất định sẽ không để cho hai người phải chịu đói khát đâu. Tần Lạc biết rằng công việc của đại đầu là vô cùng nguy hiểm, bất kể lúc nào cũng có thể gặp phải bất trắc khi thực thi nhiệm vụ. Đại đầu lại chẳng có bạn bè thân thích gì, chỉ có người cha này là người duy nhất khiến cho cậu không yên tâm nhất. Tần Lạc nói như vậy cũng là muốn cho đại đầu được yên tâm, chỉ cần có mình ở đây thì nhất định sẽ chăm sóc cho cha cậu ấy hẳn hoi tử tế. Tất nhiên, nếu đại đầu quả là quên mình vì nước thì đất nước cũng sẽ bồi thường thật hậu hĩnh. Chỉ có điều là bọn họ chỉ có thể cho một khoản tiền, còn mình thì lại đối đãi với ông lão như người trong nhà mình vậy. Cổ họng của đại đầu khẽ động đậy nhưng lại không nói được lời nào. Còn Triệu Quốc Phú đứng ở một bên không ngừng quệt nước mắt, liên tục nói không biết phải cảm tạ Tần Lạc như thế nào cho phải nữa. Với thế lực và địa vị của cựu gia, thì khi nhân vật quan trọng qua đời ắt hẳn là phải tổ chức một buổi đại táng thật phong quang. Nhưng gần đây tin dữ liên tục giáng lên đầu cựu gia, đầu tiên là có người đến linh đường làm loạn, sau đó là cổ phiếu của Bách Giai Nhạc rất giá, hạng mục Phượng Hoàng Thành có vấn đề, Cựu Đình Đình bị trúng đạn, và cả chuyện cổ đông của Khang Đức đồng loạt phản lại. Giống như là có một tầng tầng lớp lớp mây đen dày đặc kéo đến trên đỉnh đầu, làm cho mỗi một người trong cựu gia trong lòng đều nặng trĩu, nên giờ đây chẳng ai còn nghĩ đến việc tổ chức tang lễ nữa. Hơn nữa, nếu có muốn làm to thì cũng phải có người đến tham gia mới được chứ. Từ khi Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc tới Tấn Nghi quán làm loạn, thì đẳng cấp khách mời đến thắp hương lùi xuống mấy bậc. Có không ít gia tộc có quan hệ khá tốt với cựu gia nhưng giờ đây chỉ phái một hai người con cháu trong nhà đến cho có lệ. Khi còn sống cựu thiên tứ phong quang bao nhiêu thì khi chết đi lại khổ sở bấy nhiêu, cũng coi như là bị người cháu gái Lệ Khuynh Thành đâm cho một nhát đau đớn. Thường thì người chết rồi thì nợ nần tự khắc tiêu tan. Nhưng đáng tiếc là cho dù ông ta có chết rồi nhưng vẫn phải trả nợ. Gần đây cựu gia ngày nào cũng phải mở vài cuộc họp gia đình, nếu là ngày trước thì con cháu trong cựu gia đã sớm không thể chịu đựng được nữa rồi. Nhưng bây giờ thì chẳng có ai có lấy một lời oán trách, vì bọn họ biết rằng tai họa sắp giáng xuống cựu gia. Nếu trong trận chiến này mà cựu gia ngã xuống thì chờ đợi bọn họ sẽ là không có nhà lầu, không có xe hơi hạng sang, không người hầu kẻ hạ, không có những câu ngôi sao mới nổi đầu gối tay ấp, và quan trọng hơn cả, đó là bọn họ sẽ bị những người mà ngày trước mình từng đắc tội trả đạp cho đến chết. Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Còn đối với những bậc con cháu như bọn họ, thì một ngày không thể không có quyền lợi che chở. Cựu Giật Vân ngẩng cái đầu rối tung rối mù của mình lên, dùng ánh mắt đỏ lòm của mình lên nhìn khắp mọi người một lượt, nói, tình hình thì mọi người đều biết rõ hết rồi chứ. Tôi cũng chẳng còn gì để mà giới thiệu nữa. Hiện giờ đang là lúc sinh tử tồn vong của cựu gia, mọi người đều là người một nhà, bây giờ hãy bỏ qua những mối ân oán nhỏ nhoi của nhau và tính ích kỷ, hay những âm mưu của mình đi. Cựu gia mà mất thì mọi người chẳng ai còn gì cả. Nếu ai có ý kiến gì hay thì cứ nói ra đi, bây giờ không phải là lúc giấu giếm, giữ tài cho riêng mình đâu. Chẳng có ai lên tiếng, căn phòng khách im lặng đến chết người. Cựu Giật Vân móc một điếu thuốc ra rồi đốt lên theo thói quen, mấy ngày hôm nay ông gần như chưa được ngủ yên hôm nào, đều phải dựa vào rượu và hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác để giữ cho mình được tỉnh táo. Chỉ trong vài ngày mà tóc ông đã có không ít những sợi trắng mướt, lưng cong hết cả lại, nhìn dàn mua đi rất nhiều. Ông rít mạnh một hơi, trầm giọng nói, tôi xin lỗi mọi người, nhà ta xảy ra chuyện này cũng vì năm đó tôi đã phạm phải sai lầm. Việc này mà kết thúc, cựu gia nếu có thể vượt qua được cửa ải này, thì tôi sẽ thối vị cho người có tài. Tôi và anh cả, Lão Tam, Lão Tứ đã bàn bạc cả rồi, lần này bất luận là ai, chỉ cần có thể giúp cựu gia vượt qua cửa ải khó khăn này thì người đó sẽ tiếp nhận vị trí của tôi. Lần này đúng là trọng được rồi. Tiếp nhận vị trí của cựu Giật Vân cũng có nghĩa là nắm hết sự nghiệp to lớn của cựu gia. Nói cách khác, thì người này sẽ trở thành người cầm đầu trong lĩnh vực thương nghiệp của cựu gia, và cũng là người nhậm chức chủ nhân của cựu gia. Ông vừa thốt ra lời này thì bao nhiêu người trong chốc lát mắt đã sáng hết cả lên. Nhưng khi nghĩ đến nỗi lo bên trong và hoạn nạn bên ngoài của cựu gia, thì những đôi mắt đó lại tối đen trở lại. Vẫn không có ai lên tiếng, cựu Giật Vân có chút thất vọng. Ông ta lướt mắt nhìn một lượt, sau đó chủ động đích danh, nói, Yên Mị, còn có cách gì không? Chương 900. Đánh cho tỉnh ngộ chương 900, đánh cho tỉnh ngộ cựu Yên Mị không ngờ người cha mình hỏi đến đầu tiên lại là mình. Cha ông ấy cũng hy vọng mình có thể nghĩ ra cách giải nguy cho cựu gia trong lúc hoạn nạn này, nếu thế thì mình sẽ quanh minh chính đại tiếp nhận vị trí của ông vừa mới từ bỏ. Nhưng sự việc liệu có đơn giản như vậy không? Cựu Yên Mị thở dài một tiếng. Nhiều khi cha mình cũng quá tham luyến quyền thế. Nếu không phải vì cái tật xấu này, thì làm sao có thể phạm một sai lầm từ 20 năm về trước, để rồi đem đến tai họa cho cựu gia như ngày hôm nay. Chết không hối cải. Có lẽ là nói đến kiểu người như thế này. Cựu Yên Mị điềm tĩnh nhìn ra xung quanh, nói, bao nhiêu việc thế này, Yên Mị không thể làm chủ hết được. Hiện giờ bác, chú và các thím đều ở đây, hay là cứ nghe ý kiến của mọi người trước đi. Các anh chị em ở đây cũng đều là người tài giỏi cả, chắc bọn họ cũng rất hao tâm khổ tứ với tình trạng của cựu gia lúc này, chưa biết chừng đã có cách giải quyết rồi cũng nên. Cựu Giật Vân cho rằng cô con gái của mình đang dùng sách lượt lùi một bước để tiến hai bước, ông liền hờ hững đưa mắt nhìn tứ phía nói, ai có biện pháp nào hay thì mau nói ra đi. Bây giờ không phải là lúc giấu giếm cái tài của mình. Mọi người theo phản xạ tự nhiên đều trốn tránh ánh mắt của Cựu Giật Vân, bọn họ cũng chẳng có cách nào hay cả. Cựu Giật Thanh hắng giọng nói, Giật Vân, không phải là mọi người muốn giấu tài, mà thực sự là không ai nghĩ ra cách gì hay cả. Nếu mà có thì sao không nói ra cơ chứ? Cựu gia là cựu gia của tất cả mọi người chứ đâu có phải cựu gia của riêng mình ai đâu. Nói xong ông liền quay sang Cựu Yên Mị, nói, Yên Mị, có cách gì hay thì cháu cứ nói ra đi. Vừa rồi cha cháu cũng nói rồi, ai có thể kéo được cựu gia ra khỏi đám bùn lầy này, thì người đó sẽ là đại công thần của cựu gia chúng ta. Nếu cháu mà có cách,
thì vị trí mà cha cháu sắp từ bỏ này sẽ do cháu đảm nhận. Điều này đã được mấy người chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng rồi, bất luận là đối với cháu hay đối với người khác thì đều hữu hiệu. Cựu Yên Mị nhìn Cựu Giật Thanh với ánh mắt trịnh trọng, nói: "Thưa bác, không phải là cháu có cách mà không chịu nói ra, đã đến nước này rồi, cháu là sao có thể giữ riêng cho mình được ạ? Là vì cháu thật sự không nghĩ ra cách nào hữu dụng cả." "Ai, thế thì Cựu gia thực sự coi như xong rồi." Cựu Giật Thanh thở dài một tiếng nao nề, nói: "Cựu Yên Mị khẽ mở miệng ra, bộ dạng như muốn nói rồi lại thôi." Đúng lúc này thì bị Cựu Giật Thanh bắt gặp, ông liền nói: "Yên Mị, có phải cháu muốn nói gì không?" "Không ạ." Cựu Yên Mị vội phủ nhận. "Có gì thì cứ nói ra đi. Cựu gia đã ra nông nỗi này rồi, thôi thì cố được chút nào hay chút đó, có còn hơn không vậy?" Cựu Yên Mị chần chờ một lúc rồi mới lên tiếng: "Cháu sợ nói ra mọi người lại tức giận, hay là thôi không nói nữa thì hơn." Cựu Giật Thanh nghe vậy thì tức thật, nói: "Cháu nói thế là ý gì? Chẳng lẽ mọi người lòng dạ lại hẹp hòi đến mức đó sao? Bác nói trước ở đây, nếu ai dám tức giận vì câu nói không lọt tai của Yên Mị thì cút ra ngoài cho tôi. Nghe rõ cả chưa?" Cựu Yên Mị như tìm được chỗ dựa vững chắc, liền nói: "Kỳ thực thì cháu cũng không có cách gì hay cả." "Thế thì chị muốn nói cái gì?" Có người khó chịu hỏi. "Khi cháu với Trọng Dung, Trọng Mưu đi thăm Tần Lạc, thì anh ta đưa ra một điều kiện. Nói rằng, nếu chúng ta đồng ý điều kiện này của anh ta, thì anh ta sẽ dừng tay ngay tại chỗ." Cựu Yên Mị bình thản nói, từ giọng điệu của nàng không thể nghe ra bất kỳ sắc thái tình cảm nào ở trong đó. Trong lúc này, nàng không thể để cho người nhà nghe ra được thái độ thiên lệch của nàng được. Im lặng. Lại là một sự im lặng chết chóc. Không ngờ kết cục cuối cùng lại như thế này. Người trong Cựu gia không có bất kể kế sách gì khi gặp khó khăn, nhưng lại chấp nhận điều kiện chiến đấu của đối thủ. Như thế chẳng khác gì một quốc gia bại trận trong một cuộc chiến cả, phải chấp nhận tất cả mọi điều ước không công bằng như cắt đất, bồi thường của quốc gia giành thắng lợi. Nếu bọn họ đồng ý thì cũng đồng nghĩa với việc nhận thua trước Tần Lạc. Nhận thua? Những từ ngữ sao mà nghe chói tai đến thế? Một lát sau, vẫn là Cựu Giật Thanh là người phá vỡ cái không gian tĩnh lặng trong căn phòng này đầu tiên, ông khẽ lên tiếng hỏi, nó đưa ra điều kiện gì? "Để cho cô ấy quay về đây." Cựu Yên Mị nói. "Để cô ấy quay về? Cô ấy là ai? Tất nhiên cô ấy ở đây là chỉ Lệ Khuynh Thành rồi." "Không được, không thể để cho con đi đó quay về đây được. Thằng đó nằm mơ à, Cựu gia chúng ta làm sao có thể chấp nhận một con đàn bà có tiếng là xấu xa đê tiện như thế được? Em gái cháu còn bị vệ sĩ của nó bắn cho bị thương kìa. Kỳ thực để cô ta về đây cũng chẳng sao, ít nhất thì có thể giải quyết được vấn đề trước mắt." Cựu Yên Mị nghe mọi người tranh chấp không ngừng thì trong bụng chỉ biết cười nhạt. Cựu gia sống yên bình gần trăm năm nay, đời thứ ba của Cựu gia có không ít người từ trước tới giờ chưa từng trải qua sóng to gió lớn bao giờ, vì vậy nên đều có một đức tính là con nhà lính tính nhà quan, coi danh dự như tính mạng của mình. Nếu có thể mời Lệ Khuynh Thành về đây thì sẽ giải quyết được cuộc tranh chấp này, thế thì các người cứ che miệng mà cười trộm đi. Danh dự? Khi Cựu gia cửa nát nhà tan, thì ai còn để ý đến cái gọi là danh dự trước kia của các người nữa? Đến lúc đó, các người chẳng đáng một xu. Cựu Giật Vân có vẻ điềm tĩnh nhất, ông nghĩ một hồi rồi cau mày lại hỏi, yêu cầu của nó không thể nào lại đơn giản như vậy. Còn có điều kiện nào khác nữa không? Có. Cựu Yên Mị gật đầu nói. Tất cả sản nghiệp của Cựu gia sẽ do cô ấy tiếp quản. Một hòn đá làm nổi dậy cả nghìn gợn sóng. Căn phòng trở nên xôn xao, ồn ào hẳn lên. Câu nói này của Cựu Yên Mị thắp lên ngọn lửa giận trong lòng mỗi người, không ít người như đang ở trong trạng thái muốn vỡ tung ra. Sao thằng ấy nó không đái ra một bãi rồi tự ngắm mình trong đó xem như thế nào? Để nó tiếp quản sản nghiệp của Cựu gia à? Thế thì chúng ta còn con đường sống nào nữa không đây? Liều chết với nó đi. Chết sớm chết muộn gì thì cũng là chết. Chúng ta nhất định phải quyết đấu đến cùng. Vừa rồi người đứng ra khuyên Cựu Yên Mị nói ra và uy hiếp bất kể người nào cũng không được tức giận là Cựu Giật Thanh cũng phải nổi giận lôi đình, quát lên, lòng lang dạ sói. Nó thế là lòng lang dạ sói. Để cho con ấy về tiếp quản sản nghiệp của Cựu gia, thì những người như chúng ta đây không phải sẽ bị nó đá đít ra ngoài sao? Đến lúc đó sản nghiệp của Cựu gia mang họ Cựu hay họ Tần đây. Thằng đó nó dám há mồm to thế mà không sợ bị mắc nghẹn à? Đúng đấy. Thằng đó muốn chiếm hết tài sản của Cựu gia, đến lúc đó thì chúng ta còn được cái gì đây? Để cho nó tiếp quản thì chúng ta làm gì? Đàn ông trong Cựu gia còn chưa chết hết cả đâu. Thấy ai nấy trong bọn họ cũng đầy lòng căm phẫn Tần Lạc, thì Cựu Yên Mị chỉ biết thầm thở dài một tiếng. Yêu cầu này đều liên quan trực tiếp đến lợi ích của bọn họ, vì thế mà bọn họ kích động thế cũng có thể lý giải được. Cho dù là bản thân mình đi chăng nữa thì cũng khó mà có thể tiếp nhận được cái điều kiện này. Nàng rất hiểu tính cách của Lệ Khuynh Thành. Nếu mà để cho nàng quay về thì những người ngồi ở đây không ai sẽ có được một kết cục tốt cả. Ít nhất thì bọn họ cũng không thể tùy tiện rút một số tiền lớn trong nhà ra hay mỗi cuối năm lại có được phần tiền riêng của mình như ngày trước. Nhưng liệu còn có sự lựa chọn nào khác không? Đợi cho mọi người phát tiết xong rồi thì căn phòng lại trở nên yên tĩnh trở lại. Tất cả đàn ông trong này đều lần lượt phì phèo điếu thuốc, tâm tư bọn họ thời điểm này cũng giống như những điếu thuốc đang được đốt cháy kia vậy, nóng rừng rực nhưng lại chẳng thể nào làm gì được. Cựu Giật Vân hít một hơi thuốc dài rồi ngẩng đầu lên nhìn Cựu Yên Mị nói, đây là toàn bộ yêu cầu của thằng đó à? Vâng ạ. Cựu Yên Mị gật đầu đáp. Anh ấy nói vậy. Con chỉ là truyền đạt lại lời anh ấy thôi. Cựu Giật Vân đã gật đầu, nói, có người nào đồng ý với yêu cầu này của nó không? Không đồng ý nhất định là không đồng ý. Chết cũng không đồng ý. Chỉ có thằng ngu mới đồng ý để cho con ấy bị gì đuổi hết chúng ta ra ngoài ạ. Đúng là bị điên. Cháu đồng ý. Đột nhiên có người lên tiếng nói. Mọi người đều quay đầu về phía sau, thì thấy Cựu Trọng Dung và Cựu Trọng Như cùng bước vào trong này.
hai mắt họ sưng tấy, trên mặt còn dán không ít miếng dán, mũi được bao kín bởi một lớp băng gạc, nhìn bộ dạng vô cùng tức cười. Nhưng vẻ mặt của bọn họ thì lại nghiêm túc hết sức. Cháu cũng đồng ý. Cựu Trọng Nưu cũng tiếp lời nói. Trọng Dung, Trọng Nưu, hai đứa bay bị đánh thành ngốc rồi à? Cựu Giật Thanh chỉ vào hai người mắng. Cựu Trọng Dung cười khổ, bác à, cháu không ngốc. Nếu có sự lựa chọn nào tốt hơn thế thì cháu cũng không muốn cô ta quay về đây chút nào, cũng sẽ không bao giờ dâng sản nghiệp của Cựu gia cho người ta. Nhưng chúng ta có cách gì tốt hơn ư? Sự kiện Bách Giai Nhạc nếu vẫn không được giải quyết và vẫn bị giới truyền thông truy quét như thế thì cho dù có làm ăn trở lại cũng không được nổi. Hạng mục Phượng Hoàng Thành cũng bị mắc cạn, giờ đây bị Tôn gia áp chế như thế này thì chúng ta đừng hòng mong vay được đồng nào từ ngân hàng, đến cả con đường tìm vay tư nhân cũng bị chặn lại. Không có tiền, không có sách lượng thì hạng mục Phượng Hoàng Thành cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa, cháu dám khẳng định một điều, ngày sau tập đoàn Đại Địa cũng đừng mong có được một mảnh đất nào ở Đông Nam. Đã thế cổ đông của Khang Đức còn quay hết lưng lại với mình, điều đó đủ để chứng minh rằng thế lực của bọn họ lớn thế nào. Nếu không có bối cảnh hùng hậu thì những đại thiếu gia công tử mà ngày trước đến Cựu gia chúng ta còn không nể mặt, vậy sao giờ còn đồng ý bán lại cổ phiếu trong tay mình cho bọn họ? Cựu Trọng Dung lại chỉ vào mình và Cựu Trọng Nưu, nói, ngày trước hai chúng tôi cũng giống như mọi người, cũng không hiểu ra vấn đề. Nhưng sau khi bị một trận đòn xong thì tôi mới hiểu rõ, vì sao anh ta dám đánh người một cách không kiêng nể như vậy. Vì anh ta biết rằng, cho dù anh ta có đánh chúng ta thì cũng sẽ chẳng gặp bất cứ phiền phức nào. Giống như là anh ta khoát tay một cái là đã làm cho Trọng Ngọc thân bại danh liệt rồi vậy. Khi bọn họ chèn ép Trọng Ngọc thì chúng ta cũng chẳng thể làm gì. Khi bọn họ làm cho Đình Đình bị thương thì toàn bộ chúng ta đều im lặng. Tôi và Trọng Nưu bị đánh, Cựu gia có thể làm được gì đây? Chúng ta đến người còn không bảo vệ được thì còn nói gì đến bảo vệ cả một gia sản của Cựu gia đây? Tình hình đã đến nước này rồi mà vẫn còn ôm lấy cái thể diện của gia tộc không chịu nhận thua. Rồi cuối cùng người chịu thiệt vẫn là chúng ta mà thôi. Cựu Trọng Dung lướt mắt nhìn tất cả mọi người, lớn tiếng nói, tôi và Trọng Nưu đã thương lượng với nhau rồi, thà để cho bọn họ giẫm chết Cựu gia, thì chi bằng giao Cựu gia vào tay cô ta. Chí ít thì đến lúc đó Cựu gia vẫn được bảo toàn. Cựu gia được bảo toàn thì chúng ta đều chết hết rồi. Cựu Trọng Xương lên tiếng nói. Chương 901. Anh em bất hòa chương 901. Anh em bất hòa Cựu Yên Mị không ngờ hai người Cựu Trọng Dung và Cựu Trọng Nưu lại là những người đầu tiên đứng ra ủng hộ điều kiện của Tần Lạc. Nàng lại cứ tưởng là trong đám con cháu của Cựu gia thì hai người bọn họ là những người hận Tần Lạc nhất cơ. Xem ra Cựu gia cũng không hoàn toàn đều là những kẻ bất tài vô dụng. Cựu Yên Mị vui sướng nghĩ thầm. Vẫn còn có những người nhìn rõ được tình hình, thông tình đạt lý. Nhưng ngay sau đó Cựu Trọng Dung và Cựu Trọng Nưu liền rơi vào thế bị mọi người công kích liên tiếp không ngừng. Trọng Dung, anh nói lung tung cái gì thế? Sản nghiệp nhà mình sao lại để cho người khác quản lý? Đúng đấy. Chắc là bị đánh cho ngu rồi cũng nên. Em nghĩ đấy không phải là đánh cho ngu đi đâu mà là đánh cho sợ rồi. Bây giờ vừa nghe thấy tên thằng đó một cái thì lập tức đầu hàng ngay, đúng là chẳng có tí khí phách nào cả. Cựu Trọng Dung hứ lên một tiếng nói, nếu nói như vậy có nghĩa là mọi người đã có cách gì hay rồi sao? Còn có cách gì nữa? Cựu Trọng Xương nhảy dựng lên từ ghế xạ lò nói, liều mạng với nó đi, có chết cũng cắt lấy một tảng thịt của bọn chúng xuống mới được. Tôi không tin là thằng đó dám chơi thật với chúng ta, giết nghìn tên địch còn bị tổn thất cả 800 quân mình cơ mà. Người ta đã chèn ép cho Cựu gia đến bước đường cùng thế này rồi, mà mày còn nghi ngờ người ta sẽ không đánh thật với Cựu gia hả? Cựu Trọng Dung nhìn Cựu Trọng Xương nhờ nhìn một con quái vật, niệm ai nói, dù gì cũng tốt hơn là bán luôn cả Cựu gia. Cựu Trọng Xương cứng cổ cãi lại, đây không phải là bán Cựu gia, mà là cứu Cựu gia. Chúng ta mời cô ta về tiếp quản sự nghiệp của Cựu gia thì đã làm sao? Quyền nắm giữ cổ phần vẫn ở trong tay chúng ta, thế thì cô ta làm gì được chúng ta? Đợi qua một thời gian, chúng ta lại đuổi cô ta đi là được chứ gì? Anh nói dễ nghe quá nhỉ? Anh coi bọn chúng là một lũ ngu đần hay sao? Cựu Giật Vân gõ gõ lên bàn nói, thôi đừng có ồn ào nữa. Cứ tranh cãi mãi như thế cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tình hình hiện giờ thì mọi người đều biết hết cả rồi, người thì muốn sống chết đến cùng, nhưng cũng có người đồng ý với điều kiện của bọn họ. Một việc lớn thế này thì một mình tôi cũng không thể làm chủ được. Bây giờ mọi người phát biểu ý kiến của mình đi, không đồng ý làm hòa thì giơ tay. Rầm rầm. Một đám người lớn thi nhau giơ tay lên, đến cả lão đại của Cựu gia là Cựu Giật Thanh cũng giơ tay. Đồng ý làm hòa thì giơ tay. Cựu Giật Vân lại một lần nữa lên tiếng. Hai người Cựu Trọng Dung và Cựu Trọng Nưu là hai người hưởng ứng đầu tiên, Cựu Yên Mị cũng từ từ giơ tay theo. Cũng có mấy người thấy những lời mà Cựu Trọng Dung nói hợp lý nên cũng lần lượt giơ theo. Tôi không tham gia. Cựu Giật Vân nói. Tán thành sống chết đến cùng có 11 người, tán thành làm hòa có 6 người, thôi thì sống chết đến cùng đi. Buổi chiều là Tần Lạc đã biết kết quả sau buổi họp thảo luận của Cựu gia rồi, liền nhìn Lệ Khuynh Thành đang ngồi gọt táo cho hắn, cười nói, xem ra chúng ta gây áp chế cho bọn họ vẫn chưa đủ lớn thì phải. Chiêu này của anh cũng ác thật. Bảo bọn họ giao cho cả mạng sống của mình thì làm sao họ có thể đồng ý được. Lệ Khuynh Thành cười nói, xong nàng đưa miếng táo đã được gọt sạch lên tận miệng Tần Lạc. Tần Lạc cắn rốt lấy một miếng, nói, không ác thì sao có thể xả giận cho em được. Làm gì mà đối xử tốt với em thế? Lệ Khuynh Thành như sắp rơi nước mắt đến nơi, một tay đưa táo vào miệng Tần Lạc, tay còn lại thì mò vào đũng quần hắn. Tần Lạc dùng hết cả mình, nói, đừng ở đây, người ta đi đi lại lại suốt, sẽ bị nhìn thấy đấy. Thế em ra khóa cửa lại nhé. Lệ Khuynh Thành dịu dàng nói, hay thôi đừng. Ban ngày ban mặt thế này mà khóa cửa lại thì người ta nhất định sẽ biết chúng ta ở trong phòng làm gì. Hơn nữa em còn kêu to thế. Lệ Khuynh Thành trong lúc làm chuyện đó thì vô cùng phóng đãng, trước giờ chưa từng che giấu niềm sung sướng, khoái lạc của mình, tiếng rên rỉ của nàng vừa lớn vừa dài. Chỉ sợ cuộc chạy đua của hai người còn chưa kết thúc thì cả cái viện điều dưỡng này đều biết có chuyện gì xảy ra trong căn phòng này rồi. Lệ Khuynh Thành lườm Tần Lạc một cái, cắn môi khêu gợi nói, em có thể làm anh rên lên mà, không cần phải cho vào đâu, em dùng miệng giúp anh. Toàn thân Tần Lạc run lên từng hồi, nhưng rồi vẫn từ bỏ lời đề nghị vô cùng hấp dẫn này, nói, hay thôi, đợi anh ra khỏi đây rồi tiếp tục. Bây giờ chúng ta cứ nói chuyện với nhau một lát đi. Lệ Khuynh Thành cười hô hố, nói, anh sợ cô ấy biết chứ gì?
Sợ ai biết?
Tần Lạc giả bộ không biết gì hỏi.
Văn Nhân Mục Nguyệt chứ ai nữa?
Lệ Khuynh Thành dùng sức nhét cả một miếng táo lớn vào miệng Tần Lạc, khiến cho hắn trong phút chốc không kịp phản ứng, phồng hết cả mồm lên.
Cô ấy á?
Tần Lạc vừa nhai táo vừa nói, anh thì có quan hệ gì với cô ấy chứ?
Sao phải sợ cô ấy?
Muốn mà lại không có cái làm. Lệ Khuynh Thành khinh bỉ nhìn hắn nói, chuyện giữa hai người chỉ có thể gạt được người khác chứ gạt làm sao được em. Đừng nhìn cô ấy lúc nào cũng lạnh như băng thế, nhưng đối với việc của anh thì lại tận tâm nhiệt tình hết chỗ nói. Vấn đề ở Khang Đức, nếu mà không có cô ấy ra mặt thì em làm sao có thể làm cho những công tử nhà giàu kia bán lại cổ phiếu cho chúng ta chứ?
Em không phải cũng nói rồi sao?
Đến lúc đó sẽ phân một miếng thịt béo bở cho cô ấy mà.
Tần Lạc biện hộ nói,
anh cho rằng cô ấy lại để ý đến một miếng thịt béo bở? Trong tay cô ấy không thiếu gì tiền, lấy chỗ tiền đó ra làm gì cũng có thể kiếm thêm được.
Hà tất phải chạy theo chúng ta làm những việc khiến người ta oán ghét làm gì chứ?
Lệ Khuynh Thành phản bác nói, đây chỉ là một trò bịt mắt che thai người khác mà thôi.
Người ta tin, chẳng lẽ anh cũng tin?
Tần Lạc thở dài nói, chuyện đã qua rồi, hai người bọn anh không thể đến được với nhau đâu.
Sao lại không thể?
Lệ Khuynh Thành truy hỏi đến cùng.
Là vì cô ấy nhiều tiền à?
Là vì cô ấy xuất thân cao quý?
Hay là vì cô ấy là đệ nhất mỹ nhân của Yến Kinh?
Lệ Khuynh Thành liên tiếp đưa ra những câu hỏi mà Tần Lạc khó mà trả lời được, đành ai mà nói, cô ấy là Thiên Kim đại tiểu thư, anh thả để cho cô ấy làm vợ người ta cũng không muốn cô ấy có số mệnh phải làm vợ bé của anh như em đây phải không?
Tần Lạc cười khổ, nói, hôm nay em đến đây để làm bà mối ạ.
Em chẳng hơi đâu tự gây phiền não cho mình làm gì.
Lệ Khuynh Thành lại cười nói,
làm thế không phải là dở hơi sao?
Anh mà có một người phụ nữ như thế ở trong tay rồi, thì những người như bọn em đây còn khác gì mấy bó tuổi nước không?
Đến lúc đó anh làm sao mà nhớ đến việc đến chỗ bọn em nữa?
Cho dù có làm theo thứ tự thì e rằng một năm cũng chẳng đến phiên em mấy lần.
Tần Lạc vỗ thật mạnh vào cặp mông đầy đặn của Lệ Khuynh Thành, nói, em nghĩ bậy bạ cái gì thế?
Chúng ta nói tiếp chuyện Cửu gia nhé.
Cửu gia đã từ chối điều kiện của chúng ta, thế tiếp theo em có dự định gì?
Tiếp theo ư?
Lệ Khuynh Thành nheo mắt cười,
giữ bí mật trước.
Anh không cần phải lo gì cả, cũng đừng hỏi làm gì, chỉ cần ngồi yên một chỗ mà xem vở kịch hay này là được rồi.
Vở kịch sắp được công diễn rồi, chắc chắn sẽ không làm cho anh phải thất vọng đâu.
Tần Lạc gật đầu hài lòng, nói, như thế cũng tốt.
Dù sao thì anh cũng không có hứng thú với những việc này.
Tần Lạc hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào khả năng của Lệ Khuynh Thành, huống chi còn có cả một con yêu nghiệt Văn Nhân Mục Nguyệt đứng ở đằng sau hỗ trợ nữa. Hắn thực sự cảm thấy lo lắng cho vận mệnh của những người trong Cửu gia.
Tha chọc ghẹo tiểu nhân chứ đừng có động vào đàn bà.
Tần Lạc nghĩ bụng, bọn họ chắc là không hiểu nổi cái đạo lý này.
Đúng như những gì Lệ Khuynh Thành nói, một đợt tấn công mới vào Cửu gia lại bắt đầu.
Vì chuyện trong Cửu gia, nên mấy ngày nay Cửu Dật Thanh có phần ấm ách trong người. Ông ta đến nơi mà ông ta vẫn bao nuôi một cô sinh viên trường học viện nghệ thuật nhìn qua giống như Lâm Chí Linh vậy, đang nằm trong dê ngực của cô ta để tận hưởng cái cảm giác sung sướng được người tình xoa bóp, thì chiếc di động đặt trên bàn bỗng vang lên.
Lao ra, điện thoại của lão gia kìa.
Người con gái này chắc cũng biết người đàn ông trước mặt mình thích Lâm Chí Linh, nên khi nói chuyện, cô ta cũng cố tình học theo giọng điệu vừa eo ọt lại lọt tai của cô ấy, khiến cho người nghe cứ mềm hết cả người ra.
Cầm lại đây.
Cựu Dật Thanh giơ tay nói.
Hiện giờ Cựu gia đang trong cơn mưa to gió lớn, nên ông không dám tùy tiện cúp máy bất kể ai gọi đến cho mình.
Ông vừa nhấn nút nghe thì thấy có một giọng khàn khàn vang lên, "Thưa ông Cửu, có một bưu kiện chuyển phát nhanh gửi đến ông.
Xin ông ký nhận cho."
Nói xong thì điện thoại được cúp luôn xuống.
"Thằng điên."
Cửu Dật Thanh chửi.
Vừa chửi dứt lời thì từ bên ngoài cửa đã vọng vào tiếng chuông cửa.
Cửu Dật Thanh nhìn cô nhân tình nhỏ của mình một cái, nói, "Em đi ra xem ai."
Một lát sau, cô nhân tình nhỏ của ông quay lại, nói, "Bảo vệ trong khu nhà đem đến một bưu kiện chuyển phát nhanh, nói là đưa cho một vị tiên sinh họ Cửu.
Sao bọn họ lại biết được anh ở đây nhỉ?"
Nói xong thì cô ta liền đưa cho Cửu Dật Thanh đống tài liệu trong tay mình.
Cửu Dật Thanh hơi sững người, vừa phẫn nộ lại vừa kinh hãi.
Việc ông ta bao nuôi cô nhân tình này chỉ có một số rất ít người biết, con gái vê vợ ông ta đều không biết gì. Bây giờ địa chỉ đều bị người ta điều tra ra hết rồi, nếu việc này mà chuyển đến thai mấy người trong nhà, thì không phải sẽ ẩm hết cả nhà lên sao?
Nhưng bọn họ lại không làm thế mà lại gửi luôn tập tài liệu này đến đây.
Ông ta ngồi thẳng người dậy, xé mép túi đựng hồ sơ ra, sau đó rút tập tài liệu dày cuộn từ bên trong ra xem.
Ông ta càng nhìn thì càng kinh hãi, càng nhìn lại càng phẫn nộ.
Cuối cùng ông cũng không chịu được nữa, đập tay đánh buốt một cái lên chiếc bàn bên cạnh mình.
Thật là quá đáng.
Quá đáng hết chỗ nói.
Cửu Dật Vân, tao tin mày như thế, vậy mà mày dám làm một việc như thế này.
Thấy ông chủ tức giận, cô tình nhân dùng bộ ngực viên mãn của mình trà sát vào cánh tay ông, làm nũng nói, lão già, ông đừng tức giận nữa, tức giận không có lợi cho sức khỏe đâu.
Buốt.
Cửu Dật Thanh cho thẳng lên mặt cô ta một cái bạt tai, chửi, không tức à.
Mày lại còn bảo tao không tức được à.
Nếu người anh em của mày mỗi năm chiết khấu cả hơn một nửa lợi nhuận, chỉ lấy ra có một chút xíu để phân cho mọi người, thì mày có tức không?
Mẹ kiếp, mày có biết là bao nhiêu tiền không?
Bao nuôi mấy con đàn bà như mày,
trong một phút đổi một con thì cả năm tao cũng không dùng hết, hiểu chưa? Chương 902. Nhận thua. Chương 902. Nhận thua. Cựu Giật Vân vội vội vàng vàng nhảy xuống xe, ngồi trong phòng khách đối diện với khuôn mặt không thân thiện cho lắm của Cựu Giật Thanh. Anh cả, anh tìm em có chuyện gì?
Có chuyện.
Cựu Giật Thanh nhấc cách trà trong tay mình lên, trầm ngâm nói. Cựu Giật Vân ngồi xuống đối diện với Cựu Giật Thanh, nói, anh cả, có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra đi. Đến nước này rồi, anh em chúng ta còn giấu giếm nhau là gì nữa?
Được.
Cựu Giật Thanh nổi giận. Nếu mày đã bảo tao không nên giấu giếm gì thì đây, mày nói cho tao biết những thứ này có phải đều là sự thật không? Nói rồi Cựu Giật Thanh liền vứt đống tài liệu vào mặt của Cựu Giật Vân. Mặt Cựu Giật Vân bị đánh cho đau điếng, bao nhiêu năm nay chưa từng có ai dám dùng một hành động mang tính làm nhục này để đối đãi với mình. Cơn tức giận chỉ được thể hiện ra trong chốt lát rồi lại biến mất ngay, ông vẫn dùng vẻ điểm tỉnh vốn có của mình để nhặt đống tài liệu bừa bộn trên bàn lên xem. Vừa mới lướt mắt nhìn qua thôi mà mặt ông đã tái xanh tái mét hết cả lên. Những nội dung này đã quá quen thuộc với ông ta, đó là những số liệu mà khi ông đảm nhận chức đồng sự trưởng của sự nghiệp Cửu Thị những năm nay tham ô công khoản rồi đi đầu tư vay mượn hoặc gửi vào ngân hàng riêng của mình, sau đó thì dùng những số liệu giả để bổ sung vào những chỗ bị thiếu. Những tài liệu này rõ ràng là nằm trong chiếc máy tính xách tay không khi nào rời người ông ta, văn kiện được cất giấu kỹ càng, hơn nữa máy tính còn được thiết lập mật mã, chỉ cần người có ý đồ phá giải mật mã thôi là máy tính sẽ tự động nhắn tin vào di động mình để nhắc nhở. Nếu mật mã bị sai trên 3 lần thì máy tính sẽ tự động phát nổ. Máy vi tính vẫn ở trong tay mình, cho tới tận bây giờ vẫn chưa tách rời khỏi mình nửa giây, sao lại có người lấy được những tài liệu này? Hơn nữa, là ai có thể trong 2 lần, thậm chí 1 lần thử mật mã đã có thể phá giải chế độ đặc biệt dành riêng cho máy vi tính từ bên quân sự? Lẽ nào đó là hành động của thư ký ư? Nhưng rất nhanh Cựu Giật Vân liền phủ nhận luôn cái khả năng này. Người thư ký này của ông đã đi theo ông mấy năm nay rồi, là do một tay mình để bật lên, vì vậy mà về mặt trung thành thì tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa cho dù là anh ta thì cũng không biết mở máy vi tính hay dùng mật mã là gì. Anh ta chỉ là lúc mình không tiện thì thỉnh thoảng xách dùng mình thôi. Vậy thì là ai? Rốt cuộc là ai? Còn tồi tệ hơn đó là tập tài liệu này lại còn rơi vào tay của Cựu Giật Thanh nữa. Trong giờ phút này trong đầu Cựu Giật Vân bỗng chốc có vô số ý nghĩ qua, nhưng cuối cùng làm thế nào để làm lời nói dối trở nên chân thật hơn thì ông vẫn không đủ tự tin. Cựu Giật Vân đặt sấp tài liệu ngay ngắn ra trước mặt Cựu Giật Thanh, cười nói, anh cả, lẽ nào anh vẫn không nhìn ra sao? Đây là kế ly gián của chúng. Chúng ta từ chối điều kiện mà bọn chúng đề ra, nên hắn ta muốn làm cho ý chí nội bộ chúng ta tiêu tan, làm tan rã tình cảm những người trong gia đình ta. Đây là một hiện tượng tốt, như thế đủ để chứng minh là bọn chúng đang gấp gáp lắm rồi. Chúng ta cố gắng kiên trì thêm chút nữa thì sẽ vượt qua được cái ngưỡng khó khăn này thôi. Cựu Giật Thanh không có ý tiếp nhận những lời giải thích này mà nhìn chằm chằm vào mặt Cựu Giật Vân, nói, thế thì ý của mày muốn nói những thứ này đều là giả hả? Mày không có số tài khoản 1 tỷ 8 USD ở ngân hàng Thụy Sĩ. Tập đoàn Kim Địa đi tranh cướp đất đai với tập đoàn Đại Địa cũng không phải là công ty riêng của mày ư? Số tiền gia nhập liên minh với Bách Giai Nhạc của những thương gia vẫn có đủ trong danh sách chứ không phải là con số không. Những sợi gân xanh trên trán Cựu Giật Vân nhảy lên không ngừng, nói, anh cả, những thứ này đều là vu oan. Chúng ta là anh em ruột của nhau, em làm sao có thể làm những việc như thế này được? Cựu Giật Thanh vũ mạnh lên bàn một cái, chửi, anh em rồi à? Mày còn có mặt mũi mà nhắc đến những từ này? Có phòng thế nào thì cũng khó mà phòng ngừa được kẻ trộm trong nhà. Đối thủ bên ngoài còn chưa đánh đổ Cựu gia nhà ta, thì con chuột to trong nhà như mày đã làm cho Cựu gia phải trắng tay rồi. Mày còn dám nói đây là vu oan à? Tao đã gọi điện cho Trọng Sương kiểm tra lại rồi, những tin tức ở trong này đều là thật cả. Tất cả đều là thật. Cựu Giật Thanh đứng nguyên ở đó thở dốc, Cựu Giật Vân thì rút một điếu thuốc trong túi ra túi đầu trầm ngâm hút. Yên lặng. Lại một không gian yên lặng chết chóc. Cho đến khi điếu thuốc trên tay Cựu Giật Vân đã đốt xong rồi, thì ông ta mới ngẩng đầu lên nhìn Cựu Giật Thanh một cái, lạnh lùng nói, nếu em là anh, thì em sẽ không đề cập đến việc này trong thời điểm này. Mày Cựu Giật Thanh tức đến tột độ, chửi, mày dùng công khoản rồi làm giả giấy tờ để lừa gạt mọi người, bây giờ mày lại là người có lý à? Nếu Cựu gia trong lúc trời em biển lặng, mà anh đề cập đến việc này thì em sẽ yên lặng mà rút lui, sau đó sẽ giao Cựu thị cho một người đáng tin cậy quản lý. Điều đó cũng chẳng có gì là ghê gớm. Nhưng Cựu gia hiện nay đang trong thời kỳ khó khăn hoạn nạn nhất, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ bị người ta đá cho rơi xuống vực sâu. Nếu vào thời điểm này mà đổi tướng, chẳng lẽ anh không thấy là rất ngu ngốc hay sao? Những việc mà anh làm bây giờ chính là cái mà người đưa tập tài cho anh muốn trông thấy. Đừng có đổ dồn trách nhiệm lên đầu người khác, đây là lỗi của mày, người ta làm vậy là để trừ hại cho Cựu gia. Cựu Giật Vân khẽ mỉm cười, hơi nghiêng mình trên ghế xạ lòn nhìn Cựu Giật Thanh nói, lẽ nào anh không có chút cầu lợi cho bản thân? Biết chắc đây là cái hố mà người ta đào sẵn, vậy mà anh còn chờ đợi để nhảy vào trong. Không phải là anh cũng muốn thâu tóm Cựu thị vào trong tay mình ư? Mày Cựu Giật Vân rủi điếu thuốc vào gạt tàn, cười nói, tôi chấp nhận từ trước, tôi cũng sẽ bù lại số tiền mà tôi lấy ra, về phần xem cái mớ bỏng bong này do ai tiếp nhận, thì các người cứ tự mà xem xét. Tôi sẽ về Dương Thành trong ngày hôm nay. Nói xong, Cựu Giật Vân liền quay người đi ra bên ngoài. Cựu Giật Thanh ngồi trên ghế xa lọn, trên mặt hiện rõ vẻ sung sướng và đắc ý, nhưng rất nhanh nó lại chuyển thành vẻ lo lắng và sợ hãi. Mớ nòng bong của Cựu gia rốt cuộc phải giải quyết thế nào cho phải đây? Cựu Giật Vân quả nhiên nói là làm, ngay trong ngày ông đã gói ghém đồ đạc bay về Dương Thành. Trải qua một cuộc bầu cử công bằng, công khai, thì sự nghiệp của Cựu thị tạm thời sẽ do lão đại của Cựu gia là Cựu Giật Thanh đảm nhận. Đáng tiếc là trận náo loạn này mới chỉ là vừa bắt đầu.
Đầu tiên là vợ và con gái của Cựu Giật Thanh tìm đến căn biệt thự mà cô sinh viên được ông ta bảo dưỡng, sau đó cào cho rách mặt cô ta ra. Cô tình nhân đó cảm thấy oan ức không chịu được nên lại khóc lóc chạy đến nhà họ Cựu để đòi lại công bằng cho mình. Ngay sau đó, cậu con trai Cựu Giật Thanh đảm nhiệm chức phó thị trưởng có dính líu đến một vụ tham ô hối lộ bị đem ra trước pháp luật làm chấn động cả nước. Cựu Giật Thanh làm gì còn có thời gian mà bận tâm đến việc của gia tộc nữa, chỉ vắt óc mà nghĩ cách để cứu con trai mình trước đã. Tiếp theo đó, Cựu Trọng Xương được phái đi Dương Thành làm hạng mục nhưng lại bị buộc tội vì đâm phải người ta rồi lại chạy trốn. Tiếp theo nữa, những chuyện xảy ra liên tiếp trong khoảng thời gian vừa rồi trong Cựu gia còn đặc sắc, kịch tính, cao trào hơn cả một bộ phim cỡ lớn của Hollywood nữa. Tất cả mọi người trong Cựu gia đều là nam nữ diễn viên chính trong bộ phim, mỗi người trong bọn họ đều tìm ra được một câu chuyện thuộc về mình. Khi Cựu Yên Mị lại một lần nữa đến cổng viện điều dưỡng thì trong lòng cảm khái vô cùng, có một cảm giác như thể cách nhau cả một thế hệ rồi vậy, mọi vật thay đổi khôn lường. Lần trước khi đến đây thì Cựu gia mặc dù trải qua khó khăn nhưng vẫn phong quang như cũ, khí phách vẫn còn, lúc đó nàng lại cứ nghĩ mình vẫn còn cái để mà đem ra đàm phán, thậm chí còn không ngại cởi đồ trước mặt Tần lần nữa. Còn lần này thì sao? Cựu gia đã trở thành một người cao tuổi tay chân bước đi không vững, mắc đủ các thứ bệnh như phong thấp, huyết áp cao và cả lần nữa, duệ khí đã mất, không còn hy vọng lật lại thế cờ được nữa. Sao cô vẫn muốn kiên trì đến cùng thế? Đột nhiên, trong đầu nàng vang lên câu nói của người đàn ông thông minh tự phụ kia. Có lẽ hắn mới là người tài giỏi chân chính. Hắn đã sớm nhìn ra được kết cục của Cựu gia, nên đã từ chối lời yêu cầu của mình. Vậy thì lúc nào mới là lúc mà hắn lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn của mình chứ? Quả là có chút mong mỏi. Cựu Yên Mị nheo mắt lại nói. Mong mỏi điều gì? Cựu Trọng Dung đứng sau Cựu Yên Mị hỏi. Mong mỏi lần gặp này. Cựu Yên Mị cười nói. Thực ra thì hai người các cậu không cần phải vào đâu. Em còn không sợ thì chị sợ cái gì? Cựu Trọng Dung chỉ vào miếng dính trên mũi mình, nói, cùng lắm thì lại bị anh đánh cho một trận chứ gì. Chị yên tâm, khi nào cần bọn em ngất đi thì nháy mắt cho bọn em biết là được, tốt nhất là đừng để anh ta đích thân ra tay. Tên này ra tay chẳng khách khí chút nào. Lần trước suýt chút nữa thì đã gãy xương sườn của em đấy. Anh ấy không đánh hai cậu thì hai cậu mới phải tự cầu phúc cho mình. Cựu Yên Mị thản nhiên nói. Như thế thì có thể bù đắp được những sai lầm ngày trước phạm phải. Cựu Trọng Dung nhún vai nói. Cô chị gái của chị chẳng dễ nói chuyện chút nào. Vì sao mà Cựu Trọng Dung và Cựu Trọng Như lần trước bị đánh cho như thế mà vẫn mặt dày đi theo Cựu Yên Mị tới đây? Bởi vì họ biết rằng, theo như xu thế phát triển của tình hình hiện nay, thì Cựu gia không lâu nữa sẽ bị đổi chủ. Đến lúc đó thì những việc làm ngu ngốc mà ngày trước hai người bọn họ làm với Lệ Khuynh Thành, thì không biết nàng ta sẽ đối đãi lại với mình ra sao đây. Hiện giờ bọn họ chủ yếu là muốn đến đây gây ấn tượng tốt cho Tần Lạc, nếu có thể khiến cho hắn hạ giận, thì chịu vài cái tát cũng chẳng đáng kể gì. Chứ nếu để người phụ nữ đó đích thân ra tay thì e rằng dao trắng tiến vào thì dao đỏ sẽ được rút ra rồi. Bọn họ không sợ Tần Lạc đánh người, mà ngược lại bọn họ lại hy vọng được Tần Lạc đánh cho một trận nên thân. Đôi khi để bảo toàn tính mạng thì không thể không hạ thấp mình xuống được. Cựu Yên Mị tất nhiên là cũng hiểu được những tâm tư này của bọn họ. Vì vậy mà nàng mới nói rằng Cựu gia không hoàn toàn đều là những kẻ bỏ đi. Biết ứng phó linh hoạt trong mọi tình huống mới là một đại trợ phu. Cựu Yên Mị bước tới trước mặt viên bảo vệ, cười nói, phiền anh thông báo với Tần Lạc tiên sinh một tiếng giúp tôi, nói rằng có mấy người họ Cựu đến thăm. Chương 903. Nữ vương chương 903, nữ vương vết thương của đại đầu hồi phục khá nhanh, mặc dù toàn thân vẫn được băng bó như một xác ướp sống, nhưng đó chỉ là để bảo vệ cho làn da mới sinh của cậu ta không bị vi khuẩn xâm hại vào mà thôi. Tần Lạc ngồi bên cạnh nói chuyện với cậu ta. Nhưng tên này chẳng thích nói chuyện chút nào, lại càng không có sở trường tự tạo đề tài cho câu chuyện, Tần Lạc cứ hỏi một thì cậu ta đáp một câu, không hỏi gì thì cậu ta cũng chẳng thêm nói thêm lấy nửa lời. Cậu chưa nói cho cha cậu biết là cậu làm lính đặc chủng à? Chưa. Hôm qua chú ấy chạy đến hỏi tôi là cậu đã có đối tượng nào chưa? Về vấn đề này thì tôi thật sự là không biết phải trả lời thế nào cho phải. Chắc là chưa có chứ. Chưa có. Đại đầu nắm chặt tay lại, tỏ vẻ tức giận. Cậu có thích cô gái nào không? Tôi có thể làm mối giúp hai người, hay là tôi giới thiệu cho cậu một cô nhé. Quốc tế Khuynh Thành có không ít người đẹp, cậu đi cùng tôi bao nhiêu lần thế, chẳng lẽ không nhìn lọt mắt được ai ư? Không. Hay là cậu thích những cô gái trong quân đội? Không. Tần Lạc mở to mắt hỏi, cậu thích rất à? Thấy đại đầu mặt đỏ lựng lên thì Tần Lạc mới cười vui vẻ, nói, thôi dưỡng bệnh cho tốt, tôi có khách đến. Tần Lạc đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh cách quần, sau đó nhìn hai vệ sĩ mặc đồ đen đứng bên ngoài cửa nói, có phải có khách đến rồi không? Trong thời gian mà Tần Lạc nằm viện này, thì không ít người đến đây thăm hắn, vì vậy mà có vệ sĩ nào đến báo thì Tần Lạc biết ngay là có khách tới thăm. Là cô Cửu Yên Mị và hai người bạn của cô ấy. Vệ sĩ mặc đồ đen gật đầu nói, mời bọn họ vào trong phòng tôi. Tần Lạc nói, vâng. Gã vệ sĩ đó đáp lại một tiếng rồi quay người rời đi. Lệ Yêu Tinh đoán không sai chút nào. Nàng nói hôm nay bọn họ sẽ tới, không ngờ là tới thật. Tần Lạc nghĩ thầm trong bụng. Sáng nay khi Lệ Khuynh Thành tới thăm Tần Lạc thì đã nói với hắn rằng, hôm nay sẽ có người trong Cựu gia đến đây. Nàng cũng nói qua cho Tần Lạc biết những việc xảy ra trong mấy ngày gần đây, Tần Lạc nghe mà mở mắt chữ hó mồm chữ át thả đi treo chọc ôn thần chứ không nên mắc tội với phụ nữ. Tần Lạc ngày càng thấu hiểu hơn về độ chính xác của câu nói này. Hắn không ngờ rằng, lúc đó chỉ vứt cho nàng cậu thần đồng về máy tính mà Tôn Nhân Diệu dẫn tới thôi, thế mà nàng lại có thể lợi dụng kiến thức chuyên nghiệp của cậu ta rồi lấy được bao nhiêu là tài liệu mật như vậy, khiến cho Cựu gia phải chật vật, khổ sở hết chỗ nói. Nói là trời sập thì cũng chẳng có gì là quá đáng. Vì hiện giờ Cựu gia căn bản chính là một gia đình không có tính đoàn kết, mâu thuẫn, xung đột,
chia rẽ liên tục xuất hiện, thậm chí còn có người nói rằng mau chóng để Lệ Khuynh Thành quay về tiếp quản. Điều đó nói lên rằng người đó đúng là tức đến hồ đồ hết cả người rồi. Khi Cửu Yên Mị dẫn theo Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Nưu đến gặp Tần Lạc, thì hắn đang ngồi trong phòng khách của căn phòng bệnh cao cấp xem TV. Thấy có khách tới thì Tần Lạc liền đặt chiếc điều khiển xuống rồi đứng dậy tiếp đón, sao hôm nay lại có thời giờ đến đây thế? Hắn sau khi bắt tay với Cửu Yên Mị xong thì giơ tay ra trước mặt Cửu Trọng Dung, nói: "Cửu đại thiếu gia phải không? Chúng ta đã gặp nhau rồi." Cửu Trọng Dung khẽ nhướng mày lên một cái, trong bụng chửi thầm: "Chúng ta tất nhiên là gặp nhau rồi, không những gặp nhau rồi mà còn bị mày đánh nữa cơ." Có điều, thì hắn ta vẫn cung kính giơ tay ra, cười nói: "Gặp qua rồi, ngày trước có gì đắc tội với Tần đại thiếu gia thì xin Tần đại thiếu gia bỏ qua cho." Tần Lạc lại quay ra bắt tay với Cửu Trọng Nưu rồi chỉ tay vào ghế xạ ố lồng, nói: "Ngồi xuống nói chuyện đi." Một cô gái mặc bộ đồ y tá đi tới rót trà cho mấy người, sau đó thì nhanh chân bước ra khỏi phòng bệnh. "Uống trà đi." Tần Lạc cười nói. Cửu Yên Mị không đưa tay ra chạm vào tách trà, mà chỉ tủm tỉm nhìn Tần Lạc cười nói: "Ngày trước nhìn không ra đấy, không ngờ anh lại có nhiều thủ đoạn đến vậy. Đều là do mấy người bọn họ làm cả, tôi cũng không hỏi gì về những chuyện này." Tần Lạc cười nói. Nếu bọn họ đã muốn đến đây để đàm phán thì Tần Lạc cũng chẳng còn tâm tư nào mà vòng vo với bọn họ cả. "Hôm nay chúng tôi đến đây là muốn đại diện cho Cửu gia nhận thua với anh có gì dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho Cửu gia." Cửu Yên Mị nửa đùa nửa thật nói, như thế có thể tiếp tục được câu chuyện mà không khiến cho ai phải khó xử cả. Đây chính là ưu thế trời sinh của phụ nữ, và cũng là hiệu quả của mối quan hệ có phần mập mờ được sản sinh sau lần nàng cởi bỏ đồ trước Tần Lạc. Nếu một người đàn ông thở ra những lời này thì có gì đó không được hay cho lắm. "Nhận thua?" Tần Lạc cười hỏi. "Đúng vậy, nhận thua. Cửu gia chấp nhận điều kiện của anh." "Điều kiện gì?" Tần Lạc hỏi lại. Cửu Yên Mị lườm Tần Lạc một cái, nói: "Điều kiện là mời cô ấy quay về tiếp quản sự nghiệp của Cửu thị. Hiện giờ Cửu gia như rồng mất đầu, vì vậy mà để cho cô ấy tiếp quản cũng là một việc tốt. Tôi sẽ truyền đạt lời thỉnh cầu của mấy người cho cô ấy." Tần Lạc cười nói. Hắn không hề đồng ý ngay ý nguyện cầu hòa của Cửu Yên Mị. Cửu Yên Mị thầm chửi tên này thật giàu hoạt, nhưng cũng biết hôm nay mà không nói rõ là không được rồi, bèn cười nói: "Có điều, chúng tôi làm sao có thể mời người ta đến làm cho Cửu gia không công chứ? Thông qua bàn bạc thì mọi người đã quyết định lấy ra 5% cổ phần phân cho cô ấy coi như là thù lao." Tần Lạc chỉ nheo mắt cười mà không đáp lại lời của Cửu Yên Mị. Cửu Yên Mị đợi một lúc không thấy hắn có phản ứng gì thì cuối cùng cũng chịu từ bỏ sự kiên quyết vô dụng của mình, nói: "Tất nhiên là nếu cô ấy biểu hiện tốt thì chúng tôi có thể tăng số cổ phần lên thành 8%. Anh phải biết rằng Cửu gia có 6 anh em mà mỗi nhà cũng chỉ nhận được mười mấy phần trăm cổ phần mà thôi. Bọn họ dựa vào cái gì mà nhận được số cổ phần nhiều hơn Khuynh Thành?" Tần Lạc cười hỏi: "Cô có tin là tôi có thể khiến cho toàn bộ bọn họ phải ăn tức không?" Nụ cười trên mặt của Cửu Yên Mị biến mất hoàn toàn, thứ lên một tiếng, lạnh lùng nói: "Có phải là ăn hiếp người hơi quá rồi không?" Sắc mặt của hai người Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Như cũng rất khó coi, những lời Tần Lạc nói quả là không dễ nghe chút nào. Vì trong những người mà hắn nói khiến toàn bộ bọn họ phải ăn cất thì có cả cha mẹ và bản thân họ nữa. Cửu gia đến bước đường cùng rồi, nếu hôm nay mà cô không đến đây thì rất nhanh thôi tôi sẽ làm cho nó không đáng lấy một xu, vì thế cái gọi là cổ phần nằm trong tay các người rồi cũng chỉ là một đám giấy vụn không hơn không kém. Họ dựa vào đâu mà có kẻ mặc cả với tôi? Cửu Yên Mị chứng kiến cảnh Tần Lạc tức giận thì lại cười lớn, nói: "Anh gọi cái gì chứ? Làm ăn không phải đều được người đàm phán rồi mới có đó sao? Thế thì cũng phải xem các người có thành ý hay không chứ." Tần Lạc nói: "Nhiều nhất là 15%, không thể cao hơn được nữa. Một mình cô ấy còn được nhiều hơn cả một gia đình ấy." Cửu Yên Mị nói: "50%." Tần Lạc nói. Cửu Yên Mị nghe xong mà kinh hãi, nói: "Nhiều nhất là 20%." "50%?" Cửu Yên Mị không tranh cãi và cũng không nói thêm gì nữa, hai mắt rừng rực nhìn chằm chằm vào Tần Lạc. Tần Lạc cũng không do dự gì mà đối mặt thẳng với nàng, chẳng có chút gì gọi là né tránh cả. "Anh biết điều đó là không thể. Sự thực là quá cao, chúng tôi không ngờ là anh lại đòi nhiều như vậy, tôi cũng không có quyền cho cô ấy nhiều thế." Cửu Yên Mị thành thật nói. "Tôi biết." Tần Lạc nói. "Mấy người cứ về bàn bạc đi, tôi không gấp." Cửu Yên Mị nói. "Vậy thì xin cáo từ. Hẹn gặp lại." Tần Lạc đứng dậy tiễn khách. Trên đường Huyền Vũ, một dòng xe hơi từ từ chuyển bánh tiến lại. Đi đầu là một chiếc BMW đút màu đen dừng lại trước cổng của một căn biệt thự không được coi là tráng lệ nhưng lại mang đậm một vẻ xa hoa và hoành tráng. Những chiếc xe ở đằng sau cũng lần lượt dừng lại, không phát ra bất kỳ một âm thanh ồn ào nào. Cánh cửa xe bên ghế phó lái được mở ra, một anh chàng đẹp trai mắt xanh tóc vàng bước xuống, sau đó chạy ra sau mở cửa xe một cách thuần thục, phong thái của anh ta nho nhã, đẹp mắt, thoạt nhìn như có vẻ được huấn luyện qua rồi vậy. Nếu mà để cho những người trong giới sát thủ biết được sát thủ tiếng tăm lừng lẫy như giật lại đi làm bồi xe cho một người phụ nữ, thì không biết là họ sẽ kinh ngạc đến nhường nào. Ló ra ngoài đầu tiên là một đôi giày cao gót màu đen, tiếp đó là một cặp chân thon dài không chút tì vết. Sau đó Lệ Khuynh Thành với bộ đồ công sở màu bạc, tóc búi sau gáy từ từ bước xuống. Trợ lý của nàng xách một túi công văn đi sát theo sau, nàng ta đứng ở một vị trí mà vừa không chướng mắt lại có thể gọi lúc nào tới lúc đó luôn được. Những chiếc cửa xe khác cũng từ từ được mở ra, những nhân sĩ tinh anh mặc đồ vét cách điệu hoặc những bộ đồ lịch lãm cũng lần lượt bước xuống xe, rầm rộ bước theo sau Lệ Khuynh Thành. Áo mới xe sang, người đi theo nhiều vô số. Đúng là một bức tranh sống động về cảnh áo gấm hoàn hương. Cửu Yên Mị, Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Nưu đứng ở cổng đợi nhìn nhau một cái rồi bước lên nên đón, cười nói: "Mọi người đều đang ở trong phòng khách đợi đấy, cứ đứng ở cổng như thế này thì không hay lắm." Lệ Khuynh Thành cười nhạt một tiếng mà không thèm nói gì. nàng biết rằng Cựu Yên Mị đang muốn giải vây cho những người đó. Bọn họ không biết là đã trải qua một lượt suy đi tính lại thế nào mà lại đồng ý với điều kiện hà khắc của Tần Lạc, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ tâm phục khẩu phục. Một đám ngu dốt. Lệ Khuynh Thành chửi thầm trong bụng. Ngay cả một lợi ích lớn như vậy cũng bỏ đi, thế mà lại không muốn mất chút thể diện dù là nhỏ nhất, còn gì ngu ngốc hơn điều này đây? Một gia tộc ngu dốt thành đàn này, thì cứ để cho nó biến mất luôn trên cái thế giới này luôn đi. Quả nhiên, khi Lệ Khuynh Thành bước vào trong nhà, thì những người đó vẫn hùng dũng ngồi trong phòng khách, người thì uống trà, người thì nói chuyện, tựa như căn bản là chẳng có ai chú ý tới sự xuất hiện của Lệ Khuynh Thành vậy, mặc dù bọn họ vẫn liếc mắt nhìn về phía này. Lệ Khuynh Thành đứng ở cửa, lạnh lùng nói, "Từ hôm nay và từ bây giờ trở đi, tôi nói gì thì các người phải nghe theo như thế. Tôi muốn gì thì các người phải đáp ứng cho tôi." Chương 904. Em chính là muốn cho bà ấy nghe thấy chương 904. Em chính là muốn cho bà ấy nghe thấy lời nói này vừa được thốt ra thì làm kinh động đến toàn bộ những người ngồi ở đây. Những người vốn đang ngồi nói chuyện uống trà đều đổ dồn ánh mắt về phía này, hướng vẻ mặt hầm hè lên nhìn Lệ Khuynh Thành. Cô nói thế là có ý gì? Cái gì mà gọi là cô nói cái gì thì chúng tôi phải nghe theo thế, cô muốn gì thì chúng tôi phải đáp ứng cho cô. Cô đừng có quên rằng cô chỉ là một quản gia thôi, chứ không phải là chủ nhân của chúng tôi. Đúng đấy. Khi trước chú hai cai quản sự nghiệp của Cựu thị cũng không có bá đạo như thế này bao giờ. Cô nghĩ mình là ai thế? Người đàn bà đánh ác. Để cho cô vào trong nhà này đã là tốt lắm rồi, cô lại còn muốn cưỡi lên đầu lên cổ chúng tôi nữa à? Trừ phi là tôi chết, nếu không thì cô đừng có nằm mơ. Lệ Khuynh Thành chẳng thèm để ý tới những ngôn từ ô uế mà bọn họ dành cho mình, nàng cười khẩy nói, muốn chết à? Không dễ dàng như thế đâu. Chết là một cách giải thoát. Lệ Khuynh Thành đời nào lại để cho bọn họ được giải thoát một cách dễ dàng thế chứ? Ít nhất thì cũng không để cho bọn họ đột nhiên trốn tránh như Cựu Thiên Tứ được. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ tiến hành sát hạch một cách toàn diện tất cả những người có trách nhiệm trong tập đoàn của Cựu gia. Nếu không đủ năng lực thì tôi sẽ yêu cầu chủ động từ chức, chọn một người có năng lực hơn để thế chỗ vào. Câu nói này nhằm đúng vào những nhân vật quan trọng trong Cựu gia. Sản nghiệp của Cựu thị thuộc vào hạng sản nghiệp tư nhân, không ít người trong Cựu gia đều đảm nhiệm một chức vụ hoặc kiêm nhiều chức vụ trong tập đoàn. Bọn họ người thì chỉ chuyên phụ trách về vấn đề nhân sự như thế này, người thì nắm trong tay quyền quản lý vận hành của một công ty, nếu không quét sạch hết bọn họ ra ngoài thì cho dù Lệ Khuynh Thành có trở thành một người cầm quyền chính trong công ty, cũng chưa chắc đã khiến cho những công ty, xí nghiệp này kinh doanh và phát triển đúng theo như ý nguyện của nàng. Cô làm trò đã đủ chưa? Chúng tôi là cổ đông của công ty, chúng tôi là ông chủ, chúng tôi là những nhà đầu tư, dựa vào cái gì mà tiến hành sát hạch đối với chúng tôi? Cựu Trọng Xương nhảy dựng lên chửi vào mặt Lệ Khuynh Thành. Lẽ nào không ai nói cho anh biết là khi nói chuyện với phụ nữ thì phải lịch sự, phong độ đẩy mình hay sao? Rất chặn lại trước mặt Lệ Khuynh Thành tủm tỉm cười nói. Phong độ cái con mẹ mày ấy. Chúng tao nói chuyện thì làm gì có phần cho mày xem bảo. Mau biến ra ngoài đi. Rất không biến ra ngoài mà anh ta để cho Cựu Trọng Xương phải biến ra ngoài. Đúng là biến thật. Anh ta vừa đá nhẹ một cái mà Cựu Trọng Xương đã ngã nhào ra sàn nhà. Sau đó thì từ từ lăn vòng tận ra bên ngoài cửa. Giờ không dám dùng lực lớn quá, vì nếu dùng lực quá thì Cựu Trọng Xương chắc là sẽ bay thẳng ra ngoài mất. Mặt mũi của Cựu Trọng Xương đều bị trà sắt lên sàn nhà, muốn mở miệng chửi, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Giật thì những lời thô tục sắp được văng ra lại bị mắc kẹt luôn ở cổ họng, khiến cho hắn ta mặt đỏ tím tái hết cả lên. Người đàn ông ban nãy còn mang vẻ mặt ôn hòa mà trong phút chốc đã đằng đằng sát khí. Hắn cảm nhận được Giật thực sự sẽ giết người. "Á, Trọng Xương, anh không sao chứ? Sao anh lại có thể đánh người được? Thật thô lỗ hết sức." Không có giáo dục đúng là chủ nào tớ đấy. Rất nhìn Lệ Khuynh Thành một cái rồi cười hề hề hỏi, tôi có thể nói cho bọn họ biết nghề của tôi trước kia là sát thủ không? Được. Lệ Khuynh Thành gật đầu nói. Bọn họ có tin không? Chắc là không đâu. Ồ, thế thì thôi vậy. Rất có phần bất đắc dĩ. Từ sau khi có được thân phận thì anh ta hành sự không tiện cho lắm. Làm sát thủ thì vẫn tốt hơn, lúc đó chẳng bao giờ phải để mắt tới cảnh sát hay pháp luật làm gì cho mệt. Lệ Khuynh Thành thu lại nụ cười của mình, nàng tiếp tục dùng ánh mắt sắc lẹm lướt ra xung quanh, nói, tôi không cần biết các vị hiện giờ đang đảm nhận chức vị gì, nhưng nếu không thông qua được đợt sát hạch này, thì việc mà các người cần phải làm đó là chủ động từ trước. Cứ làm một phú ông nhà giàu không phải rất thích hợp với các người hay sao? Lệ Khuynh Thành quay đầu lại nhìn Cựu Yên Mị, hỏi, những thứ mà tôi cần đều chuẩn bị hết rồi chứ? Chuẩn bị xong hết rồi. Cựu Yên Mị gật đầu nói, sau đó chỉ tay vào mấy chiếc hòm to tướng, sổ sách về sản nghiệp của Cựu thị toàn bộ đều nằm ở đây. Thu hết cả lại. Lệ Khuynh Thành vây tay một cái, đám người đi theo sau nàng lập tức tiến đến, cứ hai người một bê đem ra ngoài. À, còn một sự việc nữa quên không nói cho các người biết. Lệ Khuynh Thành cười hì hì nhìn đám con cháu họ Cửu ai nấy sắc mặt khó coi đến cực điểm, nói, nếu người của tôi trong khi kiểm tra sổ sách mà phát hiện ra có vấn đề gì, ví dụ như có người tham ô công khoản này, lấy của công để bỏ túi mình này v.v. một khi bị phát hiện ra thì tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát ngay lập tức. Vì những đồng tiền này không chỉ là của các người, mà còn là của tôi nữa. Nói xong Lệ Khuynh Thành liền sai bước ra bên ngoài. Con tiện nhân, con đàn bà đê tiện là ai đã đồng ý để cho nó được hưởng 50% cổ phần? Là ai? Đúng là rước họa về nhà. Cựu gia thế là hết rồi ngày sau Cựu gia không còn là họ Cựu nữa rồi. Lệ Khuynh Thành khi đi đến cửa thì đột nhiên dừng bước quay lại, thì những con người đang làm nhảm, ồn ào kia mới chịu ngậm miệng lại. Lạnh lùng. Ánh mắt của Lệ Khuynh Thành quả thật là rất lạnh lùng. Các người có thể chửi sau lưng tôi nhưng không được để tôi tận tai nghe thấy. Những lời nói của các người không làm thương được tôi đâu, nhưng của tôi thì có thể đấy. Không ai nói gì toàn bộ câm như hến. Ngu si. Lệ Khuynh Thành tuân ra hai tiếng này xong thì lại quay người rời đi. Đợi cho bóng dáng của Lệ Khuynh Thành khuất xa rồi, thậm chí không còn nhìn rõ gì nữa thì trong phòng khách mới có người khẽ ho nhẹ lên một tiếng. Vừa rồi bọn họ đến thở còn không dám thở chứ đừng nói là ho nữa. Mọi người quay ra nhìn nhau, ai nấy đều có thể nhìn ra được vẻ hoảng hốt bất yên trong mắt người đối diện. Cho đến tận bây giờ bọn họ mới hiểu ra được một điều, Cửu gia thật sự là hết rồi. Một ngôi mộ cô đơn, một bóng hình xinh đẹp, một bó hoa cúc tươi nguyên. Bước từ trong Cửu gia ra, Lệ Khuynh Thành rời khỏi mọi người một mình tới đây. Thậm chí đến cả Dật Sắt cũng bị nàng đuổi đi nữa. Nàng muốn được yên tĩnh một mình trong chốc lát. Sắc trời đã chuyển dần từ sáng sớm tới lờ mờ tối từ lâu, có cả những làn gió lạnh thổi hắt vào mặt, nhưng nàng lại chẳng có lấy một cảm giác. Nàng cứ yên lặng, tê dại, ngây người đứng đó, nhìn thẳng vào tấm ảnh trên chiếc bia mộ kia. Đây là một bức hình đen trắng có gì đó hoen ố phai mờ theo thời gian, trải qua bao nhiêu năm tháng dãi dầu mưa nắng, nhưng người phụ nữ trong ảnh không bị lấy đi tuổi thanh xuân và vẻ đẹp của mình, mà còn có một vẻ đẹp thanh tao thoát tục khiến cho ai nấy nhìn vào cũng phải thích. Người phụ nữ trong ảnh và Lệ Khuynh Thành có khá nhiều nét giống nhau. Trên đường núi cách đó không xa, Tần Lạc đứng bên cạnh chiếc Audi màu đen nhìn vào bóng hình đứng đơn độc một mình kia, hỏi: "Cô ấy đứng đó được bao lâu rồi?" "8 giờ đồng hồ rồi." Giật cười nói. Sau đó anh ta giơ đồng hồ trong tay mình lên, bổ sung: "Đáng lẽ phải 8 giờ 25 phút mới đúng." Tần Lạc ngẩng lên nhìn trời, nói: "Xem ra trời sắp mưa rồi." Nói xong bèn bước nhanh đến chỗ Lệ Khuynh Thành. "Trời lạnh rồi, chúng ta về thôi." Tần Lạc đứng sau lưng Lệ Khuynh Thành cười nói. Lệ Khuynh Thành không quay đầu lại, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh nói: "Ngày trước muốn đến thăm bà, nhưng vẫn không có đủ dũng khí. Em thậm chí còn không dám gọi bà ấy là mẹ nữa, vì cứ mỗi lần em gọi thì lại cảm giác như có một tảng đá chèn lên ngực làm cho em không sao thở nổi. Không còn có gì khiến người ta phải khổ sở như thù hận. Hôm nay cuối cùng cũng có thể đến thăm bà, nên em muốn ở bên cạnh bà lâu hơn một chút. Đây cũng đâu phải là việc gì to lớn lắm đâu, mai anh tìm người chuyển mộ của bà vào trong thành phố, như thế thì lúc nào em thích là có thể đến thăm bà." Lệ Khuynh Thành không bác bỏ ý kiến của Tần Lạc, mà vẫn tự lẩm nhẩm: "Lúc đó em vẫn còn nhỏ lắm, bà đã nói với em rằng, con à, ngày sau con nhất định đừng dễ dàng mà yêu một người đàn ông. Kỳ thực yêu họ chẳng có gì là sai, chỉ sợ rằng yêu không phải người thuộc về mình." Lệ Khuynh Thành chỉ vào người phụ nữ trong ảnh, nói với Tần Lạc: "Bà đã yêu một người đàn ông, rồi hiến dâng hết tất cả những gì mình có, kết quả là bị người đàn ông đó vứt bỏ một cách vô tình, bị người nhà của người đàn ông đó đuổi ra khỏi cửa. À không, phải nói là căn bản là chưa được bước qua cánh cửa mới đúng. Vậy mà em lại bước vào con đường mòn mà bà ấy đã đi." Kỳ thực thì Tần Lạc muốn lên tiếng giải thích, nhưng định nói ra khỏi miệng rồi mà lại không nói được gì. Hứa hẹn nói ra thì đơn giản lắm, nhưng làm thì khó khăn vô cùng. "Anh không cần nói gì đâu, em hiểu mà." Lệ Khuynh Thành quay đầu lại cười với Tần Lạc, nói: "Em trước giờ chưa từng hối hận vì sự lựa chọn của mình, những gì anh cho em đã vượt xa phạm chủ em mong muốn rồi. Em có lẽ được xem là một người vợ bé hạnh phúc nhất trần gian này cũng nên." Lệ Khuynh Thành hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh, nói với giọng bi thương: "Người đàn ông mà mẹ yêu đã hại chết mẹ, còn người đàn ông con yêu lại báo thù giúp mẹ. Ít nhất thì điều đó có thể chứng minh rằng, về khoản chọn lựa đàn ông thì con có mắt nhìn người hơn mẹ, phải không?" Không ngờ Lệ Khuynh Thành lại có thể thảo luận về loại sinh vật đàn ông với người mẹ vợ tương lai đã đi xa từ lâu như một cô bé con vậy, hắn chỉ biết đứng đó mà cười gượng. Lệ Khuynh Thành đứng thẳng người dậy, nói: "Đi thôi, chúng ta về thôi." Ừ, Tân Lạc gật đầu. "Tối đến chỗ em nhé." Lệ Khuynh Thành nói. "Vì sao?" "Em muốn anh và cũng muốn cho anh muốn em. Việc này có thể đi xa hơn một chút rồi hay nói không? Em chính là muốn cho bà nghe thấy đấy." Chương 905. Kỳ tích trong lịch sử y học. Chương 905. Kỳ tích trong lịch sử y học. Cơn mưa to đầu mùa đã gột rửa cả thế giới này. Những giọt nước mưa nhỏ tí tách trên lá cây chuối tây xanh mơn mận trước sân giống như những hạt ngọc có linh tính. Điền Loa giang rộng hai tay mấy cái, hắn cười nói với Tần Túng Hoành cũng trong tình cảnh tương tự vì ngồi lâu trên ghế mà không thư giãn gân cốt, cuộc chiến tranh chấm dứt. Thắng bại đã phân. Có vở kịch nào thể diễn cả đời không? Tần Túng Hoành cười hỏi. Điền Loa ngoác mồm tranh cãi, chính là vì vẫn còn chưa đủ độ nghiền. Có phải anh đã sớm đoán ra kết cục này không? Đoán được thì sao nào? Cần phải diễn như thế nào thì cũng đã diễn rồi, không thay đổi được quá trình cũng như không thay đổi được kết cục. Người quá thông minh cũng không tốt. Thế nhưng tôi rất tò mò là rốt cuộc vụ phóng hỏa này do ai làm? Kịch bản này liệu có như chúng ta dự đoán là do bên ngoài dàn dựng không? Cửu gia nhất định là không ngu ngốc lựa chọn một thời điểm như vậy để phóng hỏa. Làm như vậy chỉ có hại cho bọn họ. Nếu như đối thủ của bọn họ chết trong trận hỏa hoạn đó thì sao? Tần Túng Hoành đi tới cây chuối tiêu trước sân, hắn giơ ngón tay chọc vào một hạt châu trên lá chuối. Ý của anh nói là thật sự Cửu gia đã gây nên vụ hỏa hoạn đó sao? Điền Loa mở to hai mắt hỏi. Tôi không nói như vậy. Tần Túng Hoành chối phát. Trước khi điều tra được chân tướng sự việc, bất kỳ ai cũng có khả năng là hung thủ. Anh nói xem liệu anh ta có nghi ngờ anh hay không? Điền Loa cười hì hì hỏi. May là lần này anh ta không cho người tới bắt tôi, nếu không tôi lại phải tới cục cảnh sát hai tối. Tần Túng Hoành tự chế giễu mình. Sát khí từ trong mắt Điền Loa tỏa ra bốn xung quanh, hắn meo mắt hỏi, rốt cuộc khi nào anh mới bắt đầu phản kích? Vào lúc có thể giành thắng lợi. Vậy khi nào mới có thể giành thắng lợi? Không biết. Tần Túng Hoành mỉm cười nói khi nhìn dáng vẻ của Điền Loa, cuộc đời con người dài dằng dặc, cả đời người phải luôn có một người làm đối thủ mới thú vị. Đây chính là một cách bạc. Tôi không sợ thua, tôi chỉ cần thắng một trận là đủ, chỉ cần thắng một trận, tôi chính là người chiến thắng cuối cùng. Tần Túng Hoành giơ ngón tay thon mảnh, dài, để mặc cho giọt nước ở đầu ngón tay nhỏ xuống lá chuối bên dưới, giọng nói của hắn mềm mại nhưng mang theo một sức mạnh mê hoặc lòng người. tôi biết người cuối cùng đánh bại được con người đó chính là tôi.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Điền Loa phá lên cười nói. Bầu không khí thoáng đãng sau cơn mưa. Lúc này khí trời đã vào đầu thu. Mùa hè kéo dài lê thê, liên tiếp không chịu rời bỏ nhưng thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Đặc biệt sau cơn mưa, thời tiết ở Yến Kinh càng lạnh giá. Lúc này những người mặc quần áo mỏng manh đã bắt đầu cảm thấy rét lạnh. Lệ Khuynh Thành đứng bên cạnh Tần Lạc, nàng chỉ tay vào trường săn bắn hoa điền hoang tàn sau trận hỏa hoạn và nói, cần phải nửa tháng nữa mới có thể dọn sạch hiện trường. Điều may mắn nơi này là vùng núi hoang vắng, nếu không thì những tro bụi này không có cách nào có thể vận chuyển đi được. Em cho bọn họ mang ra giải ở sau núi. Sau này cây cỏ ở sau núi tái sinh cũng tiện, coi như là phân bón. Đây là lần đầu tiên sau trận hỏa hoạn Tần Lạc đi tới nơi này. Hắn cực kỳ nuối tiếc thảm thực vật xanh tươi kéo dài liên tục không dứt của ngọn núi này. Tần Lạc nói, hoa điền mới xây dựng ở đây có được không? Không phải có câu nói té ngã ở đâu thì đứng lên ở đó sao? Anh muốn em làm vậy hả? Lệ Khuynh Thành cười gượng nói, đáng tiếc là tất cả phong cảnh ở nơi này đã bị hủy hoại. Những cây cổ thụ, thảm cỏ xanh không còn nữa. Những tảng đá cũng bị lửa thiêu đen thui. Tất cả mọi thứ đã mất đi, vậy hoa điền còn đáng gọi là hoa điền sao? Bây giờ còn cặp dê bò trên vùng đồng cỏ mênh mông gió thổi như ngày xưa sao? Mà cho dù có dựng lại một trường săn bắn mới, những đại gia ngày xưa sẽ quay lại nơi này sao? Tần Lạc nhún vai, hờ hững nói, anh không hiểu chuyện làm ăn. Chuyện này tùy bọn em quyết định. Đã chọn được nơi nào chưa?
Chưa.
Lệ Khuynh Thành nói, cô ấy vẫn đang đàm phán với chính phủ. Muốn có một ngọn núi như hoa điền này có lẽ tốn khá nhiều tiền. Hơn nữa sau khi chuyện này mới xảy ra, việc thẩm định cũng không dễ được thông qua. Có thể giúp em báo thủ, một hoa điền cũng không tính làm gì. Hơn nữa tiền lấy được từ cựu gia cũng đủ cho em xây dựng mười mấy cái hoa điền khác. Đáng tiếc là mấy người trung tử chuyện của bọn họ em đã giải quyết xong chưa? Em đã làm xong rồi, tự em đi làm. Mỗi nhà được 200 vạn. Hơn nữa chỉ cần con em thân thuộc của bọn họ còn trẻ tuổi, công ty sẽ chi tiền nuôi ăn học hay đầu tư nghiên cứu. Khi lớn tuổi có thể vào công ty làm việc. Nếu người có khả năng, có thể bổ nhiệm chức vụ thích hợp. Ừ, bọn họ đã mất, chúng ta nhất định phải nghĩ cách quan tâm chu đáo tới gia đình bọn họ. Thôi được rồi, anh đừng đứng đây than ngắn than dài nữa. Lệ Khuynh Thành khẽ đẩy Tần Lạc và nói, anh hãy mau quay về thôi. Bây giờ sức khỏe của anh tốt rồi, anh không thể lấy lý do ở lại bệnh viện. Hơn nữa mấy ngày nay cô ấy không xuất hiện, em biết cô ấy cố ý tặng anh cho em. Chính cung rộng lượng như vậy, em tuyệt đối không thể có lòng tham không đáy, đúng không?
Được, anh quay về.
Tần Lạc nói, từ khi vụ hỏa hoạn xảy ra, hắn bị thương và vào tĩnh dưỡng ở trại an dưỡng của gia tộc Văn Nhân, đã mấy ngày hắn chưa về nhà. Lúc này Tần Lạc thực sự nhớ Lâm Hoán Khê và Bối Bối. Anh về đi. Lệ Khuynh Thành nói, thế nhưng anh nhớ là phải qua hiệu thuốc mua mấy viên thuốc nhỏ màu xanh đó.
Mua cái đó làm gì?
Đương nhiên Tần Lạc hiểu ý của Lệ Khuynh Thành khi nàng nói viên thuốc nhỏ màu xanh. Anh về nhà, tối nay cô ấy truy thu thuế thì anh làm sao bây giờ? Anh còn sức lực không? Lệ Khuynh Thành che miệng cười hì hì nói. Tần Lạc bước tới, ôm Lệ Khuynh Thành vào ngực mình, tức giận nói, vậy tại sao đêm qua em liên tục muốn, không chán? Lúc đó là sao nhớ ra điều này? Lệ Khuynh Thành nũng nịu nói, khi em kích động thì quên hết mọi chuyện. Trước tiên anh hãy uống mấy viên thuốc để ứng phó đêm nay. Nghỉ ngơi mấy ngày rồi trả nợ sau. Cô ấy không tham ăn như em đâu. Tần Lạc nói.
Đúng đúng đúng.
Chính vì vậy cô ấy mới là vợ cả. Vợ cả muốn thu thuế lúc nào thì thu. Những người làm vợ bé như em không phải chỉ biết lén lút sao? Được ăn thì phải ăn một trận no nê, nếu không khi đói bụng thì biết tìm anh ở đâu. Tần Lạc bỏ Lệ Khuynh Thành ra và nói, không nghe em ngụy biện nữa. Anh về đây. Lệ Khuynh Thành quay người nhìn rồi nàng cười nói, anh mang theo vệ sĩ của anh đi. Đừng để anh ta làm hỏng chị em của em. Giật đang xem tướng bàn tay cho Lữ Hàm Yên. Không hiểu Giật đang nói gì đó, sắc mặt hắn rất nghiêm túc. Mặc dù Lữ Hàm Yên chăm chú lắng nghe nhưng ở khóe miệng nàng xuất hiện một nụ cười vui vẻ mà đầy ẩn ý xấu xa. Tần Lạc mỉm cười, hắn thầm nghĩ. Hai người này tính cách như đã thành tinh vậy. Một người là sát thủ cực kỳ xuất sắc, một người là một nữ thương nhân tài giỏi, cuối cùng thì người nào thất bại trong tay người nào thì vẫn rất khó nói. Bối Bối đang ngồi ở mái hiên viết chữ. Khi nhìn thấy Tần Lạc đi vào sân, cô bé cầm bút chạy tới chỗ Tần Lạc, rúc đầu vào người Tần Lạc.
Cha, cha đã về.
Con nhớ cha muốn chết. Giọng nói ngây thơ của Bối Bối vang lên. Lúc này cô bé mặc một chiếc áo ngủ màu hồng trông đáng yêu như một tiểu thiên thần. Tần Lạc hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn của Bối Bối, hắn cười nói, cha cũng nhớ con, chính vì vậy cha về gặp con. Bối Bối nhìn Tần Lạc nói, cha, mẹ nói cha bị ốm. Con muốn đi thăm á nhưng mẹ không cho đi. Mẹ con nói con sẽ chạm vào vết thương của cha. Bối Bối giơ bàn tay bé nhỏ chạm vào ngực Tần Lạc nói, cha bị thương ở chỗ này sao?
Cha đã khỏe rồi.
Bối Bối sẽ không chạm vào vết thương. Tần Lạc ôm Bối Bối vào lòng, cười nói. Khi Lâm Thanh Nguyên về nhà, ông nhìn thấy Tần Lạc đang đứng ôm Bối Bối thì cười nói, có chuyện gì vậy? Tại sao cháu không vào trong nhà?
Cháu mới về.
Tần Lạc buông Bối Bối ra, hắn kéo tay cô bé và đi cùng Lâm Thanh Nguyên vào trong nhà. Hoán Khê nói cháu bị thương. Bây giờ cháu khỏe chưa? Lâm Thanh Nguyên nhìn Tần Lạc, hỏi thăm với vẻ cực kỳ quan tâm.
Cháu không sao.
Tần Lạc cười nói, hai ngày qua cháu phải xử lý một vài chuyện vì vậy cháu không về nhà được. Ừ, Lâm Thanh Nguyên gật đầu nói, mấy ngày nay cháu không ở nhà, trong giới thứ nhất học đã xảy ra một sự kiện trọng đại.
Có chuyện gì quan trọng?
Tần Lạc hỏi. Lần trước chúng ta đọc báo không phải có nghe nói bệnh viêm gan siêu vi B đã chữa được sao? Trước đó chúng ta còn tưởng đây chỉ là quảng cáo thuốc giả nhưng không, bây giờ có một vài đơn vị có uy tín đã có kết quả kiểm nghiệm. Thuốc pha chế sản quả thực có thể tiêu diệt siêu vi trùng viêm gan B, ông nghe nói một vài xí nghiệp ở Trung Quốc đã bắt đầu sản xuất loại thuốc này.
bây giờ có rất nhiều bệnh viện đã tìm gặp, thương lượng chuyện hợp tác với họ. Hôm nay bệnh viện của ông cũng đã thảo luận, còn muốn ngay lập tức bình chọn cho ất can giải độc vương. Mấy đơn vị có uy tín nào cho kết quả kiểm nghiệm? Tân Lạc hỏi. Hiệp hội Trung y Thế giới, Viện nghiên cứu Trung y cùng với Liên minh Y học TMT. Ông nghe nói loại thuốc sau khi phối hợp một vài dược liệu Trung y có thể tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh viêm gan. Đây coi như là kỳ tích của giới thứ nhất học. Nếu như thật sự có loại thuốc có thể chữa được bệnh viêm gan siêu vi B thì đó là một sự kiện rất tốt đẹp đối với con người trên thế giới. Sau này Trung y không cần nỗ lực mở rộng, mọi người sẽ tranh nhau sử dụng. Tần Lạc cười nói, nhưng không hiểu tại sao khi biết chuyện này, khi nói chuyện trong lòng Tần Lạc luôn có một cảm giác như không muốn chấp nhận. Chẳng lẽ đây chính là tính ganh ghét sao? Tần Lạc lắc đầu, hắn biết bản thân hắn không có lòng dạ hẹp hòi. Hắn hy vọng càng ngày càng có nhiều người gia nhập đội ngũ của hắn. Con đường hắn đang đi có quá ít người đi, chính vì vậy gian nan, hao tổn rất nhiều sức lực. Không phải đúng là như vậy sao? Lâm Thanh Nguyên không chú ý tới vẻ mặt của Tần Lạc, ông hào hứng nói tiếp, nghe nói thầy thuốc Lam Thiên Hộ, người nghiên cứu ra loại thuốc mới này đã tới Trung Quốc, chuẩn bị tham gia tiết mục của đài truyền hình Trung Quốc đại giảng đường danh ý đi, có nói tới loại thuốc mới của ông ấy. Nếu có cơ hội hai người có thể nói chuyện với nhau. Tần Lạc gật đầu nói, xem ra thật sự phải tìm ông ta nói chuyện rồi. Chương 906. Bán thuốc chuột chương 906, bán thuốc chuột Lâm Hoán Khê từ trong phòng tắm đi ra ngoài. Nàng mặc một chiếc áo ngủ mỏng màu tím nhạt, tóc nàng được quấn trong khăn tắm. Mặt nàng bôi vẽ gì đó. Em bôi cái gì vậy? Tần Lạc bỏ quyển sách trong tay xuống và hỏi. Mỹ phẩm dưỡng da. Lâm Hoán Khê trả lời. Không phải trước kia em không bao giờ dùng mỹ phẩm sao? Tần Lạc tò mò hỏi. Trước khi Lâm Hoán Khê còn làm giảng viên đại học, nàng chỉ trang điểm qua loa, rất ít khi nàng dùng các sản phẩm mỹ phẩm cao cấp bôi vẽ loạn trên khuôn mặt mình. Thế nhưng cho dù là như vậy thì nước da của nàng vẫn trắng nõn nà, khiến người khác mê đắm. Nàng được sinh viên nhà trường đặc biệt danh là băng mỹ nhân. Từ sau khi Lâm Hoán Khê và Tần Lạc phát sinh mối quan hệ nam nữ, sau khi cùng lúc có được tình yêu và thân thể săn sóc, nước da của nàng lại càng trở nên mịn màng. Nước da trắng hồng, quyến rũ, làm mất đi phần lớn sự lạnh lùng trên gương mặt nàng. Cho tới lúc này Lâm Hoán Khê không còn tính cách quái dị, không thể tiếp xúc giống như lần đầu tiên Tần Lạc gặp nàng. Thậm chí có nhiều lúc Tần Lạc còn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt nàng. Cuộc sống của cô ấy rất tốt. Như vậy mới khiến Tần Lạc yên tâm đôi chút, vì hắn biết hắn nợ nàng rất nhiều. Lâm Hoán Khê tháo bỏ khăn tắm cuốn đầu, mái tóc nàng xõa tung. Lâm Hoán Khê nằm xuống bên cạnh Tần Lạc. Một hương thơm rung động lòng người lập tức bay vào mũi Tần Lạc. Tần Lạc thầm nghĩ, lúc này còn cần dùng viên thuốc nhỏ màu xanh đó sao? Mùi thơm cơ thể của phụ nữ chính là liều thuốc kích thích tình dục mạnh nhất trên thế giới này. Lâm Hoán Khê tiện tay cầm cuốn tiểu thuyết đọc dở ở đầu giường, nhưng nàng không đợi mở ra đọc tiếp. Nàng quay sang nhìn Tần Lạc và nói, việc bỏ vốn đầu tư trước kia cuối cùng đã có thu hoạch. Gần đây hiệp hội có khá nhiều thành quả nghiên cứu. Một thầy thuốc tên là Khương Tiểu Huy đã phối chế ra một chất lỏng chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Loại chất lỏng này dùng để bồi bổ sức khỏe rất có hiệu quả. Phương pháp điều chế loại thuốc này còn đang trong giai đoạn thí nghiệm. Trước tiên em sử dụng trước một ít để sau này biết mà đàm phán giá tiền với người mua. Tần Lạc nôn nóng nói, loại thuốc này còn chưa qua giai đoạn kiểm nghiệm, điều chế sản phẩm, tại sao em đã dùng thẳng cho mình? Nếu thuốc này có tác dụng phụ thì sao nào? Hàng mi dài của Lâm Hoán Khê chớp chớp, nàng khẽ mỉm cười nói, thật ra sản phẩm thuốc nước bổ dưỡng này đã nhận được sự tán đồng của tổ kiểm tra sản phẩm gồm mười mấy thầy thuốc chuyên nghiệp. Ngay cả Vương Tu Thân cũng liên tục khen ngợi sản phẩm này. Hơn nữa sản phẩm này không cho thêm bất kỳ loại phụ gia công nghiệp nào. Tất cả nguyên liệu điều chế đều là thực vật tự nhiên. Sở dĩ còn đang trong quá trình kiểm nghiệm lâm sàng là để chờ chính phủ cấp giấy phép. Thì ra là như vậy. Tần Lạc cười nói, anh không muốn gương mặt em bị hủy. Nếu thật sự bị hủy hoại thì sao nào? Lâm Hoán Khê không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hỏi câu đó. Sở dĩ nàng hỏi câu này là nàng đang mở sách đọc, khi nghe Tần Lạc nói câu trước đó, nàng liền buộc miệng hỏi. Sau khi hỏi xong một câu hỏi có vẻ rất nhàm chán này, Lâm Hoán Khê thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nàng nhanh chóng trở lại bình thường. Thực sự Lâm Hoán Khê cũng rất muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này. Đây chỉ coi như là chuyện riêng tư của hai vợ chồng. Vậy coi như anh không may mắn. Tần Lạc nói với vẻ nghiêm túc, anh phải lấy một người phụ nữ rất xấu làm vợ. Lâm Hoán Khê cười duyên dáng, Tần Lạc cũng cười theo. Không bị được mà cho dù có bị hủy anh cũng có thể chữa khỏi cho em. Tần Lạc nói, mà được rồi, bọn em đã bán sản phẩm này chưa? Em đã cho người loan tin này ra ngoài. Có mấy công ty mỹ phẩm muốn mua nhưng em vẫn chưa đồng ý. Lâm Hoán Khê nói, hay để anh tìm giúp người mua cho em. Tần Lạc cười hì hì nói, bây giờ Khuynh Thành Quốc tế chính là công ty lớn nhất trong ngành sản xuất mỹ phẩm ở Trung Quốc, nhưng có vẻ cơ cấu sản phẩm chỉ có một sản phẩm duy nhất, năng lực cạnh tranh không so được với mấy tập đoàn lớn như Tợ Dọ Cờ Thề Mở, vì gì, à dạn. Hàng hóa của mấy tập đoàn này hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường mỹ phẩm Trung, cao cấp, vơ vét tiền bạc như múc nước vậy. Nếu như có thể mua được sản phẩm thuốc nước được nhiều chuyên gia tán thành thì có thể cung cấp cho Khuynh Thành Quốc tế một quân cờ rất mạnh. Tới khi đó hai sản phẩm này đồng thời lưu hành, công cuộc phát triển công ty sẽ rút ngắn thời gian hơn. Sau này Khuynh Thành Quốc tế nhất định phải trở thành một tập đoàn quốc tế. Cơ cấu sản phẩm của nó dần dần phải được bổ sung, khi đó nó sẽ dần dần chiếm được thị trường lớn hơn, làm trắng da, tẩy nám, thậm chí là kem trang điểm mắt, son môi, phấn lót, tất cả những thứ này chỉ cần phụ nữ muốn, Khuynh Thành Quốc tế sẽ dần dần chiếm lĩnh thị trường. Cả Trung Quốc này có mấy trăm triệu phụ nữ. Trong mấy trăm triệu phụ nữ này có 100 triệu cô gái trẻ. Đây chính là nhóm khách hàng lớn nhất trên thế giới. Nếu như Khuynh Thành Quốc tế nằm trong tay người khác quản lý, Tần Lạc có thể thản nhiên lôi kéo cho người ta, nhưng một bên là Lệ Khuynh Thành, một bên chính là Lâm Hoán Khê. Cuộc mua bán này diễn ra như thế nào thì cần phải thử thách sự thông minh của hắn. Được,
anh hãy bảo công ty đó tới đàm phán. Lâm Hoán Khê hờ hững nói, có vẻ nàng không mấy hứng thú. Tần Lạc không hỏi tiếp nữa. Hắn hiểu rất rõ ý nghĩa của câu, có chừng mực. Cho dù thái độ của Lâm Hoán Khê cực kỳ rộng lượng nhưng nếu như Tần Lạc hắn lại liên tục trợ giúp người phụ nữ khác trước mặt nàng, rất có thể hắn sẽ đánh đổ một bình giấm chua. Đây chính là điều Tần Lạc lo lắng nhất. Lâm Hoán Khê mở sách, nàng quay nhìn Tần Lạc nói, anh mệt mỏi mấy ngày rồi. Anh hãy ngủ sớm đi. Đọc sách một lát đã. Tần Lạc nói. Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, quay sang hỏi Lâm Hoán Khê, em có biết chuyện đất can giải độc vương không? Em biết. Lâm Hoán Khê gấp quyển sách lại. Nàng kẹp một ngón tay ở chính giữa, coi như là đánh dấu, mấy ngày nay như là thùng thuốc súng phát nổ vậy. Toàn bộ giới truyền thông thế giới đang báo nói là thuốc trung y có thể giải quyết được bệnh viêm gan siêu vi B, bây giờ trung y dược đang là tâm điểm chú ý của cả thế giới, thậm chí còn có bài báo coi Lam Thiên Hộ, người điều chế ra loại thuốc này chính là một đại công thần có công thúc đẩy, một lần nữa khiến trung y đứng dậy chiếm lĩnh thế giới. Sắc mặt Tần Lạc trở nên nghiêm túc, hắn hỏi, em có nhiều tài liệu về chuyện này không? Nếu muốn thu thập tài liệu thì cực kỳ dễ dàng. Tất cả báo, đài đều nói về chuyện này. Lâm Hoán Khê nói, nếu như anh muốn, ngày mai em sẽ cho người mang tới cho anh. Được, có bao nhiêu thì em hãy sưu tầm bấy nhiêu. Tần Lạc nói, em có tài liệu về cách điều chế ất can giải độc vương không? Không một cơ quan truyền thông nào có tài liệu về cách điều chế thuốc. Nghe nói là thầy thuốc Lam Thiên Hộ đã đăng ký độc quyền trên toàn thế giới. Bây giờ các công ty thuốc trên toàn thế giới đang xếp hàng muốn đàm phán với bọn họ về loại thuốc mới này. Thế nhưng Lam Thiên Hộ nói ông ta là một người Trung Quốc, ông ta chỉ muốn hợp tác với một công ty Trung Quốc. Bây giờ loại thuốc này đang được đưa vào sản xuất, nó sẽ nhanh chóng được đưa ra thị trường. Nhưng mà cho dù có đưa ra thị trường thì bản hướng dẫn thành phần thuốc cũng chỉ là một phần nhỏ. Phần chính của phương thuốc vẫn được giữ bí mật. Đúng vậy. Tần Lạc nói với vẻ bất đắc dĩ, tốt nhất là có thể tìm được cách điều chế thuốc của bọn họ. Tần Lạc biết đây chỉ là một ước vọng của hắn mà thôi. Với một phương thuốc như thế này, có trời mới biết ông ta cất giấu nó ở đâu. Có lẽ khi đó chính hắn cũng nuốt vào trong bụng mình. Nếu như cách điều chế Coca-Cola bị người ta đơn giản tìm ra như vậy thì bây giờ Coca-Cola có hùng mạnh như ngày nay không? Tần Lạc đoạt quyển sách trong tay Lâm Hoán Khê, hắn ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng và nói, em làm cả ngày mệt rồi. Em hãy ngủ đi. Lâm Hoán Khê giơ tay tắt đèn sau đó lặng lẽ nằm trong lòng Tần Lạc. Trong khi Tần Lạc đang ăn sáng thì có khách tới thăm. Tần Lạc cầm tờ danh thiếp và đọc. Trên mặt danh thiếp có một hàng chữ nhỏ màu đen đạo diễn chuyên mục đại giảng đường danh Easy ở đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Tần Lạc cười hỏi, xin hỏi Vu Tiên sinh tìm tôi có chuyện gì? Vu Tiên là một người đàn ông trung niên bình thường, tướng mạo ngũ đoạn. Ông ta đeo một đôi kính mày đen. Khi nói chuyện, mặt ngửa lên trông giống như diễn viên hài kịch Phạm Vĩ vậy. Theo thói quen, Vu Tiên nâng cặp kính mắt lên rồi cười ha hả nói với Tần Lạc, Tần Tiên sinh, là thế này, không hiểu gần đây Tiên sinh có nghe tin tức về việc thuốc trung y có thể chữa trị được bệnh viêm gan siêu vi hay không? Có biết. Tần Lạc gật đầu nói, nếu như thông tin đó là chính xác thì chính là tin mừng cho trung y. Tần Tiên sinh, là như thế này, chuyên mục đại giảng đường danh y lý của chúng tôi có mời thầy thuốc Lam Thiên Hộ, người sáng chế ra ất can giải độc vương tham gia thu hình cho chương trình thường kỳ của chúng tôi. Ông ấy sẽ nói cho mọi người biết một số câu chuyện thú vị và những trắc trở khi nghiên cứu phương thuốc này. Thậm chí ông ấy còn tiến hành trao đổi trực tiếp với khách mời ngay tại trường quay. Chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi? Tần Lạc nói với vẻ không muốn hợp tác. Một lần nữa Vu Thiên nâng kính của mình và nói, Tần Tiên sinh, là như thế này không thể phủ nhận một điều, tuy anh còn trẻ tuổi nhưng mấy năm gần đây, không nghi ngờ gì nữa, anh chính là người lãnh đạo giới trung y Trung Quốc. Cây đại kỳ trung y Trung Quốc vẫn do anh nắm. Anh chính là người anh hùng, niềm tự hào của dân tộc. Chúng tôi muốn mời anh làm khách quý của chuyên mục, cùng tranh luận với Lam Thiên Hộ tiên sinh, tranh luận thẳng thắn. Chẳng lẽ anh không mong đợi điều này sao? Quả thật là tôi không mong đợi. Tần Lạc thẳng thắn nói, thế nhưng có thể được gặp mặt thầy thuốc Lam Thiên Hộ cũng không tệ. Đúng đúng, Tần Tiên sinh. Anh hãy nghĩ lại đi. Hai người đều là những người mạnh nhất trong lĩnh vực trung y, khi hai người tranh luận này lượt thì sẽ thế nào đây? Hai người sẽ nhen nhóm tình cảm mãnh liệt của người xem. Tần Lạc chỉ cười mà không trả lời. Hắn thật sự không suy nghĩ sâu xa như vậy. Hắn chỉ muốn đi tới đó xem rốt cuộc Lam Thiên Hộ kia là người như thế nào mà có thể mang thuốc chuột bán lên truyền hình Trung Quốc. Vu Thiên phấn khích nói khi ông ta nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Tần Lạc, Tần Tiên sinh, anh đồng ý nhé. Đồng ý. Tần Lạc gật đầu xác nhận. Tốt quá, vậy 6 giờ chiều mai xin mời đại giá tới đài truyền hình Trung Quốc. Vu Thiên nói. Tôi nhất định sẽ tới tham dự. Chương 907. Ám tổn hại chương 907. Ám tổn hại mặc dù biết con người trước mặt mình có quyền thế nghiêng trời nhưng Lam Thiên Hộ vẫn không thể khống chế được tâm trạng của mình. Ông ta lên tiếng căn vặn, tại sao lại mời thằng nhãi họ Tần đó làm khách quý? Đây là ý định của ai vậy? Ý định này thật sự rất ngu xuẩn. Bạch Tàn Phổ cười ha hả nhìn Lam Thiên Hộ nói, thế nào, ông sợ hả? Vì Bạch Tàn Phổ muốn hợp tác với người phụ nữ mỹ tiên nên gã đã lấy một thân phận giả mở một công ty dược. Hiện tại loại thuốc mới vẫn chưa đưa ra thị trường nhưng người muốn đàm phán với công ty của gã đã xếp một hàng dài. Càng ngày càng có nhiều bệnh viện và công ty muốn được tiêu thụ loại thuốc đó trước, thậm chí vài công ty nước ngoài cũng gọi điện tới đề nghị hợp tác. Bạch Tàn Phổ biết chỉ cần loại thuốc này được đưa ra thị trường, tiền bạc có thể quần quần chảy vào túi gã. Một năm, không chỉ nửa năm mà thôi, Bạch Tàn Phổ gã sẽ trở thành một người đàn ông cực kỳ giàu có. Cho dù rất nhiều lần Bạch Tàn Phổ gã đột nhiên bừng tỉnh trong cơn mơ. Trong giấc mơ của mình, Bạch Tàn Phổ thấy mình ngã xuống từ một vách núi. Gã cố hết sức bò lên trên. Gã đã vất vả trèo lên trên, chỉ cần một cú nhảy nhẹ nhàng là gã có thể lên trên, nhưng đột nhiên một đôi chân rất to đã tới, giẫm nát mu bàn tay gã, sau đó hai bàn chân, một trái, một phải còn điên cuồng trà đi sát lại.
Bạch Tàn Phổ kiên cường chịu đựng sự lăng đục, hành hạ đó nhưng cuối cùng vì quá đau đớn, gã chỉ biết gào lên một tiếng, buông tay và rơi xuống vực sâu bên dưới. Trong những lúc rảnh rỗi, Bạch Tàn Phổ luôn luôn tự hỏi trong đầu mình, rốt cuộc đôi bàn chân to đó là của kẻ nào? Kẻ nào muốn dồn gã vào chỗ chết? Bản thân Bạch Tàn Phổ cũng biết cuộc hợp tác này quá bất bình thường, vì dị tới mức không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tàn Phổ gã không phải trả một cái giá quá lớn, những người kia cũng không ràng buộc gì gã, đã cung cấp cho gã một phương thuốc mà có thể kiếm được những món lợi kết xù. Vì sao bọn họ làm vậy? Xuất thân từ một gia tộc kinh doanh lớn, Bạch Tàn Phổ gã hiểu rõ một đạo lý, trên thế gian này không có thù hận vô duyên cớ, càng tuyệt đối không có tình yêu vô duyên cớ. Một người vất vả vì bạn bao nhiêu thì người đó muốn nhận từ bạn bấy nhiêu. Rốt cuộc bọn họ muốn cái gì đây? Thế nhưng sự sợ hãi trong lòng Bạch Tàn Phổ đã bị che mở bởi những món lợi khổng lồ. Mấy ngày nay quả thực tâm trạng gã rất tốt. Chính vì vậy Bạch Tàn Phổ có thể dễ dàng bỏ qua cho thái độ sắc sược của Lam Thiên Hộ. Đối với những người có thể mang tới cho gã vinh quang hay lợi ích, gã đều rất kiên nhẫn với bọn họ. Sợ? Tại sao tôi phải sợ? Đương nhiên Lam Thiên Hộ không muốn thẳng thắn thừa nhận suy nghĩ của mình trước mặt người khác. Tuy Lam Thiên Hộ này tới từ Hồng Kông nhưng ông ta cũng là người có danh tiếng trong giới trung y, dì Lam Thiên Hộ đã thể hiện được tài năng của mình từ trước khi Tần Lạc được sinh ra, nổi tiếng hơn Tần Lạc những 20 năm. Bởi vì thuốc này có vấn đề. Bạch Tàn Phổ cười nói. Lam Thiên Hộ nổi nóng, ông ta kích động nói, ai nói thuốc này có vấn đề? Tại sao thuốc này lại có vấn đề? Cậu bảo nó có vấn đề vậy tại sao còn đưa vào sản xuất? Tại sao còn tiêu thụ nó, còn dùng nó kiếm tiền? Dắt, người đứng đầu phái đoàn đội vàng đứng dậy khuyên can, tiên sinh, nhị vị tiên sinh, xin hai người không nên tức giận. Tức giận chỉ khiến con người mất đi lý trí của mình, tức giận cũng có thể khiến cho con người chóng giả. Không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Chúng ta hãy từ từ nói chuyện, được không? Bạch tiên sinh, tôi cũng rất tò mò, tại sao anh lại cho người tới mời Tần Lạc làm khách quý của chuyên mục? Anh biết đó, anh ta không phải là bạn của anh mà lúc nãy Bạch Tàn Phổ chỉ dùng chiêu giả vờ, thử dò xét Lam Thiên Hộ mà thôi. Thực sự chính Bạch Tàn Phổ cũng không thể biết phương thuốc ớt can giải độc vương này có vấn đề hay không. Phương thuốc này đã được nhiều cơ quan y tế chứng thực, hơn nữa gã cũng đã mời những chuyên gia nổi tiếng tới. Bọn họ đều nói không phát hiện ra vấn đề gì, quả thật chứng minh thuốc này có thể sử dụng được. Nếu như sau này thật sự có chuyện gì đó, chỉ cần tìm người chịu tội thay là xong. Có ai biết chính Bạch Tàn Phổ đứng sau chuyện này không? Dường như thái độ của Bạch Tàn Phổ với Dắt thân mật hơn nhiều. Nguyên nhân của điều này là vì Dắt chính là phái viên của người phụ nữ Mỹ kia, cũng là trợ thủ của người phụ nữ đó, hay nói cách khác Dắt chính là người giám sát công việc và phát ngôn của người phụ nữ Mỹ kia. Dắt tiên sinh, người Trung Quốc chúng tôi có câu ngạn ngữ là, người hiểu bạn nhất vĩnh viễn là kẻ thù của bạn. Đúng thế. Cũng chính bởi nguyên nhân là tôi rất hiểu anh ta, chính vì thế tôi mới chủ động mời anh ta tới làm khách quý của chuyên mục. Tôi có thể hiểu nếu như chúng ta không chủ động mời anh ta tới. Sau khi anh ta biết chuyện này, nhất định anh ta sẽ lén điều tra. Một khi như thế thì sẽ bất lợi cho kế hoạch của chúng ta. Bây giờ chúng ta chủ động tạo cơ hội cho anh ta, chỉ cần thuốc này không có vấn đề, chúng ta có thể vượt qua bất kỳ sự kiểm tra và nghi ngờ. Giác tiên sinh, chẳng lẽ thật sự thuốc này có vấn đề sao? Không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề. Giác cười ha hả, xua tay nói, thế nhưng nếu ngay trong chuyên mục anh ta hạ thấp sản phẩm của chúng ta hay nghi ngờ làm thầy thuốc thì sao? Cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng xấu. Chúng tôi biết anh ta có hậu thuẫn rất mạnh ở Bộ Y tế. Nếu anh ta gây ra một vài chuyện bất lợi cho chúng ta thì người bị hại chính là chúng ta. Giác liếc nhìn Bạch Tàn Phổ và nói, dù gì người gánh chịu tổn thất chính là Bạch tiên sinh. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không chi một đồng nào cho chuyện này. Giác tiên sinh quá khách khí rồi. Cái gì là của tôi, của anh? Tới khi thuốc này thật sự kiếm ra tiền, tiền đó không phải của chúng ta sao? Bạch Tàn Phổ cười nói. Sự che giấu của người Mỹ càng khiến Bạch Tàn Phổ nghi ngờ thuốc này có vấn đề, thế nhưng rốt cuộc là vấn đề gì, có cần phải biết rõ không? Nhưng lúc này Bạch Tàn Phổ đã lên thuyền giặc, gã không còn đường quay lại nữa rồi. Khi biết tin Tần Lạc đồng ý làm khách quý, tham gia chuyên mục đại giảng đường danh ý đi, hơn nữa hắn còn trực tiếp tranh luận với Lam Thiên Hộ về những vấn đề khó khăn của căn bệnh viêm gan COVB trên thế giới, Lâm Thanh Nguyên, Cố Bách Hiển, Trác Lão, Quách Húc Sinh và Hà Kế Thiên, tổng biên tập Trung Y Trung Quốc đều muốn đi cùng Tần Lạc tới đài truyền hình của Vũ. Bất đắc dĩ Tần Lạc đành phải gọi cho Vu Thiên nhờ giải quyết. Khi Vu Thiên nghe nói có rất nhiều thầy thuốc trung y tài giỏi ở Yến Kinh tới tham dự chuyên mục, Vu Thiên cực kỳ vui mừng. Thậm chí Vu Thiên còn chủ động mời những vị danh y này lên thảo luận, cùng làm khách quý của chuyên mục. Tần Lạc nghĩ tới mục đích tới dự của hắn mà khéo léo từ chối đề nghị của Vu Thiên. Chỉ tham gia một chuyên mục mà thôi, nhưng lại dẫn theo nhiều bạn bè tới cổ vũ. Khi trò chuyện với Lam Thiên Hộ vui vẻ thì không có vấn đề gì, nhưng một khi không hợp nhau thì sẽ bỏ về. Điều này có phải là coi thường người khác không? Nói một cách thật sự thì Tần Lạc nghi ngờ Lam Thiên Hộ cũng giống như những thương nhân vô lương tâm giao bán thuốc giả trên báo và Inter. Quảng cáo thuốc có thể trị bệnh viêm gan COVB để nhân cơ hội vơ vét tiền bạc. Mục đích của những người này chỉ là gây náo loạn một chút mà thôi. Thủ đoạn này có vẻ tương đối cao minh. Sở dĩ Tần Lạc đồng ý tới tham dự chuyên mục là vì hắn muốn đánh giá. Nếu như loại thuốc này có hiệu quả kỳ diệu, hắn sẽ mặc kệ cho người xem cả nước nghĩ gì thì nghĩ, hắn sẽ túi đầu ba lần trước Lam Thiên Hộ này. Đương nhiên nếu như Lam Thiên Hộ bán thuốc giả vậy Tần Lạc tuyệt đối sẽ không khách sáo với Lam Thiên Hộ. Tần Lạc từ chối ý tốt của Vu Thiên. Hắn chỉ nói là cần Vu Thiên sắp đặt cho người vào tham dự chuyên mục là được. Tuy ngoài miệng Vu Thiên đồng ý nhưng trong đầu ông ta đã nghĩ tới chuyện cho quay phim quay nhiều hình ảnh của những người này, tới khi phát hình trên truyền hình, tiết mục mới có hiệu quả cao nhất. Khi Tần Lạc dẫn theo dịch sật xuất hiện ở cổng đài truyền hình Trung Quốc thì đích thân Vu Thiên đã đứng trước cổng đón hắn.
Vũ Thiên bước tới hai bước, ông ta bắt tay Tần Lạc và nói, "Tần tiên sinh, là thế này, tôi đại diện cho toàn thể anh chị em làm chuyên mục hoan nghênh anh tới tham dự."
Vũ tiên sinh khách sáo rồi. Tần Lạc khiêm tốn nói, người ta cực kỳ lịch sự đón mình, hắn cũng không muốn họ phật ý không khách sáo, không khách sáo.
Vũ Thiên cuống quýt xua tay nói, là thế này, Lam tiên sinh cũng sắp tới rồi. Khi hai người đang nói chuyện thì một chiếc xe màu đen chạy vào trong. Tiếp theo đó, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc một bộ đường trang màu trắng bước ra khỏi xe. Một người đàn ông mặc vest đen và một người phụ nữ mặc quần áo màu trắng bạc đi theo sau. Hai người này giống như thư ký và vệ sĩ của người đàn ông kia. Thần tiên sinh, là thế này, xin lỗi không thể tiếp anh được. Vũ Thiên cười nói với Tần Lạc, sau đó ông ta vội vàng chạy xuống bậc thềm lên đón. Lam tiên sinh, là thế này, rất vinh dự được mời ngài tới tham dự chuyên mục của chúng tôi. Tôi đại diện cho toàn thể anh chị em làm chuyên mục chào mừng ngài tới tham dự. Vũ Thiên cười hì hì, nói lại câu đã nói với Tần Lạc cùng với Lam Thiên Hộ thế, nhưng lúc này thái độ của Vũ Thiên đối với Lam Thiên Hộ càng khách sáo hơn. Không có gì đáng trách, ai bảo người ta chính là hạng khủng, có công tìm ra thuốc chữa bệnh viêm gan siêu vi bê. Thậm chí còn có người dự đoán, trong lần bình chọn năm nay, Lam Thiên Hộ còn có thể nhận được giải Nobel y học. Cảm ơn lời mời của Vũ tiên sinh, cũng cảm ơn các đồng nghiệp của chuyên mục, tôi rất vinh hạnh được tham dự chuyên mục đại giảng đường danh y. Lam Thiên Hộ dù gì cũng là người danh tiếng nên cung cách ứng xử xã giao rất khéo léo. Nào, tôi giới thiệu cho ngài làm quen với một thanh niên xuất sắc. Vũ Thiên cười nói rồi dẫn Lam Thiên Hộ đi lên bậc thềm. Lam Thiên Hộ đã sớm nhìn thấy Tần Lạc đứng ở trên bậc thềm, nhưng ông ta không thích kiểu bị người đứng trên cao, dùng ánh mắt quan sát mình. Đây chính là kiểu có mục đích riêng. Thế nhưng Tần Lạc không làm bộ làm tịch, hắn chủ động đi xuống bậc thềm, cười nói, Lam tiên sinh chữa được bệnh viêm gan siêu vi bê chính là may mắn của thế giới, cũng là may mắn cho trung y chúng ta bác sĩ Tần khách sáo rồi, nhưng thật sự, anh là người trẻ tuổi mà đã thành công, một mực cống hiến để phát triển, mở rộng trung y đi, mấy người già chúng tôi thật sự thấy xấu hổ với anh đâu có, đâu có. Tần Lạc cuống quýt nói, đó là vì Lam tiên sinh một lòng nghiên cứu, không giống tiểu hậu sinh nóng vội như tôi. Bây giờ Lam tiên sinh nghiên cứu đã thành công, khiến cho cả thế giới thứ nhất học kinh hãi. Đây mới thật sự là vì trung y. Lam tiên hộ cười nói, người trẻ tuổi thích danh tiếng cũng không có gì sai. Vấn đề quan trọng là có làm việc hay không. Có những người không muốn làm náo động mà cũng không muốn làm việc. Đây mới chính là chuyện đáng buồn nhất. Biểu hiện bên ngoài của Lam Thiên Hộ là đang khen ngợi Tần Lạc, nhưng trong lời nói của ông ta lại ám chỉ ý chê ngay. Lam Thiên Hộ nói người trẻ tuổi thích hư danh không có gì sai, thế nhưng ông ta ngầm chê trách khi Tần Lạc ở Đài Loan, Hàn Quốc, Hà Di, Thụy Điển đã làm náo động khiến cả thế giới phải chú ý. Chương 908. Hoan gia đồng hành. Chương 908. Hoan gia đồng hành. Có câu nói của người xưa, người cùng nghề chính là hoan gia. Quả thực Lam Thiên Hộ có ấn tượng xấu với Tần Lạc. Ông ta có cảm giác rằng người thanh niên này cực kỳ mạo hiểm và cũng cực kỳ sắc bén. Anh ta chính là người ưa thích cái gọi là làm náo động. Khi ở Đài Loan, ở Hàn Quốc, ở Paris và cả ở Thụy Điển, mỗi một chuyện có mặt anh ta thì đều trở nên cực kỳ náo động, khiến cho cả giới truyền thông thế giới phải chú ý trước khi anh ta xuất hiện, không một thầy thuốc nào có thể mang lại một ảnh hưởng lớn thế này. Cũng cùng là thầy thuốc, cùng là thầy thuốc trung y ưu tú, nhưng vì sao anh ta có thể làm được mà những người khác lại không làm được? Ghen ghét sao? Đúng, đây chính là ghen ghét. Anh ta dựa vào cái gì mà có thể đạt được mà mình thì không có được? Anh ta dựa vào cái gì mà là thần tượng của người dân, còn mình thì không? Đương nhiên những câu nói như thế này tuyệt đối không thể nói ra trước mặt người khác. Một khi nói ra, bị giới truyền thông đưa tin, khi đó ông ta có còn được coi là một người thành đạt không? Chính vì vậy Lam Thiên Hộ dùng thân phận của kẻ bề trên giáo huấn Tần Lạc, ngấm ngầm chỉ trích Tần Lạc. Cho dù có bị giới truyền thông đưa tin thì ông ta cũng có thể nói ý của mình chỉ là khích lệ Tần Lạc, chỉ là giới truyền thông bẻ quẹo câu nói của ông ta mà thôi. Còn có một nguyên nhân khác chính là Lam Thiên Hộ luôn có thái độ thù địch đối với Tần Lạc. Ông ta biết những việc ông ta làm không có khả năng bị tiết lộ ra ngoài, nhưng với trực giác của mình, Lam Thiên Hộ cảm thấy người thanh niên này chính là kẻ thù, chướng ngại vật lớn nhất của ông ta. Mặc dù Lam Thiên Hộ đã cực kỳ khống chế bản thân mình thế, nhưng ông ta vẫn không thể kiểm chế được, bắt đầu tấn công Tần Lạc. Đương nhiên Tần Lạc hiểu rõ ý tứ của Lam Thiên Hộ. Hắn chỉ cười nói tiếp, cho dù là người già hay thanh niên thì đều thích khoe mẽ. Không có ai là không thích tiếng hoan hô hay vỗ tay. Thế nhưng chỉ vì đổi lấy mấy tiếng hoan hô hay vỗ tay mà đi làm mấy chuyện không có đạo đức, ngược với lương tâm mình thì mới là điều đáng buồn. Lam Thiên Hộ nói Tần Lạc thích gây chuyện, Tần Lạc cũng đáp lễ Lam Thiên Hộ tương tự, lớn tuổi mà còn thích khoe mẽ. Đồng thời trong câu nói của Tần Lạc còn có ý tứ cảnh báo. Chuyện khoe mẽ thực sự cũng không có gì, nhưng nếu chỉ vì khoe khoang bản thân mà gây nên một vài chuyện xấu thì đó chính là điều bất hạnh. Vũ Thiên tuyệt đối không ngờ rằng hai cao thủ trung y, một già, một trẻ này vừa nhìn thấy nhau đã bắt đầu đánh võ mồm với nhau, trong lòng ông ta cực kỳ vui sướng, Vũ Thiên biết kịch hay đã mở màn. Nếu như ngay trong chương trình hai người này có thể cãi nhau, thậm chí là đánh nhau thì mới gọi là tốt. Bất kỳ người làm chương trình nào cũng hy vọng chương trình của mình thu hút được nhiều người xem. Đương nhiên suy nghĩ này của Vũ Thiên không thể nói ra. Vũ Thiên dường như là không nghe thấy hai người đang châm chọc nhau, ông ta cười ha hả nói, Lam tiên sinh, Tần tiên sinh, hai người hãy xem, là thế này, sắp tới giờ của chương trình rồi, nhân viên cũng đang chờ nhị vị khách quý vào chỗ của mình. Liệu chúng ta có thể vào trong được chưa? Được. Lam Thiên Hộ liếc mắt nhìn Tần Lạc và nói với Vũ Thiên, đi thôi, chúng ta không thể để nhân viên và người xem chờ đợi. Tần Lạc cũng không tỏ vẻ phản đối. Hắn đi theo hai người đi vào trong trường quay. Người dẫn chương trình của đại giảng đường danh y chính là Hồ Nhất Hổ và Lý Tĩnh, mỹ nam và mỹ nữ cực kỳ ăn nhập với nhau. Lý Tĩnh nhìn Tần Lạc nói với vẻ kích động, "Tần tiên sinh, tôi chính là fan trung thành nhất của anh."
tôi vốn vẫn luôn muốn mời anh tham gia chương trình của chúng tôi, nhưng vì lúc nào anh cũng không có thời gian. Lúc nào chúng tôi cũng mong muốn mời được anh tới. Hôm nay cho dù là gì đi nữa, anh cũng phải ký tên cho tôi, thỏa mãn ước vọng một fan như tôi.
Được.
Tần Lạc gật đầu với vẻ rất hào phóng. Không phải chỉ là ký tên sao? Dù gì đi nữa chữ ký của mình cũng khá đẹp. Lam tiên sinh, sáng kiến của ngài dùng cây cỏ, thuốc trung y chữa được bệnh viêm gan siêu vi B sẽ được ghi vào sử sách. Giải thưởng Nobel y học năm nay nhất định thuộc về ngài. Tôi muốn chúc mừng ngài sớm. Lý Tĩnh nhìn Lam Thiên Hộ nói với vẻ mặt cực kỳ sùng bái.
Cảm ơn, cảm ơn.
Thế nhưng những chuyện như thế này không nên nói quá sớm. Lam Thiên Hộ không khỏi cảm thấy lâng lâng khi ông ta được Lý Tĩnh khen ngợi. Người phụ nữ này thật sự rất biết cách giao tiếp. Ngay khi cô ta vừa mới tiếp xúc với hai vị khách quý của mình, ngay câu nói đầu tiên cô ta đã dễ dàng nhận được sự tán thưởng và ấn tượng tốt đẹp từ người khác. Trong giới điện ảnh, truyền hình và truyền thông, phụ nữ vẫn chiếm ưu thế với khả năng bẩm sinh của mình. Ngược lại Hồ Nhất Hổ thận trọng hơn nhiều, anh ta ăn nói nhã nhặn, lễ phép. Sau khi lên tiếng làm quen với Lam Thiên Hộ và Tần Lạc thì kín đáo dò hỏi xem hai người có gì kiêng kỵ. Sau khi nhận được câu trả lời không có, anh ta bắt đầu giới thiệu nội dung chương trình. Lam Thiên Hộ là danh y nổi tiếng đã nhiều năm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tần Lạc làm quen với giới truyền thông nên biểu hiện của hai người cực kỳ bình tĩnh. Khi thời gian thu hình bắt đầu, Hồ Nhất Hổ và Lý Tĩnh đi trước vào trong trường quay. Ngay khi hai người xuất hiện, người xem bên dưới lập tức vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Lý Tĩnh nhìn xung quanh mỉm cười nói, sức khỏe chính là gốc rễ của con người. Khỏe mạnh là cái đích con người vốn tới. Các bạn khán giả thân mến, hoan nghênh các bạn tới tham dự chuyên mục đại giảng đường danh y của chúng tôi. Tôi là Lý Tĩnh, người dẫn chương trình. Tôi là người dẫn chương trình Hồ Nhất Hổ. Hồ Nhất Hổ tiếp lời rất ăn ý, hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn hai vị khách quý cấp trọng lượng. Đương nhiên cấp trọng lượng ở đây không phải nói về cân nặng của bọn họ, ngược lại bọn họ không phải là những người béo mập, nhưng khi các bạn nghe thấy tên của bọn họ, các bạn nhất định sẽ cảm thấy như tiếng thét đinh hai. Vị khách quý thứ nhất chính là người đã dùng thuốc trung y chữa được căn bệnh viêm gan siêu vi B, thầy thuốc Lam Thiên Hộ. Dầm dầm. Sau một khoảng thời gian quảng cáo, tên tuổi của Lam Thiên Hộ đã được nhiều người biết tới. Hơn nữa việc chữa được bệnh viêm gan siêu vi B là thành tích chói lòa, muốn cho người khác không chú ý tới mình cũng thực sự là điều rất khó khăn. Chính vì vậy khi Lam Thiên Hộ xuất hiện, ông ta nhận được khá nhiều tiếng vỗ tay. Có thể gặp mặt một nhân vật nổi tiếng thì cho dù trước đó có quen biết hay không thì sau này khi ra ngoài vẫn có cái để khoác lác. Vị thứ hai này tôi sẽ không cần giới thiệu kỳ tích của anh ấy. Tôi chỉ cần nói tên của anh ấy, các bạn nhất định sẽ biết anh ấy là ai. Xin mời Tần Lạc tiên sinh.
Xôn xao.
Đột nhiên ngay lúc đó tiếng vỗ tay như sấm vang lên, người xem bên dưới như sôi sùng sục.
Tần Lạc, em yêu anh.
Hả hả hả, đúng là Tần Lạc, đúng là Tần Lạc.
Tần Lạc, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ anh. Anh chính là niềm tự hào của chúng tôi.
Tần Lạc cười ngượng ngập, hắn vẫy tay chào mọi người bên dưới. Lam Thiên Hộ ngồi ở vị trí khách quý thứ nhất, ông ta còn đang dương dương đắc ý khi thấy trong trường quay náo nhiệt vì sự xuất hiện của mình, nhưng ông ta thực sự không ngờ Tần Lạc lại có sức ảnh hưởng lớn tới mức đó. Cho dù là siêu sao thì cũng chỉ như thế này mà thôi. Khi nghĩ tới đó, trong lòng Lam Thiên Hộ, cảm giác thù hận với Tần Lạc lại tăng thêm mấy phần. Đáng thương thay lúc này anh chàng Tần Lạc vẫn chưa biết điều đó. Hắn chỉ cười tủm tỉm ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn người dẫn chương trình đang nói tiếp. Thì ra có rất nhiều người là fan của Tần Lạc tiên sinh. Tôi và các bạn giống nhau, chúng ta đều là fan trung thành của anh ấy. Hôm nay chúng ta may mắn mời được Lam Thiên Hộ tiên sinh, người nhất định được ghi danh sử sách cùng với Tần Lạc tiên sinh mà chúng ta yêu mến. Hôm nay bọn họ sẽ tiết lộ cho chúng ta những câu chuyện thú vị xảy ra khi nghiên cứu y học cùng với giải mã các loại thuốc trung y liệt. Bởi vì Lam Thiên Hộ là khách mời quan trọng nhất nên Lý Tĩnh nêu câu hỏi với ông ta trước. Lam tiên sinh, khi hỏi ngài bắt đầu học y thuật từ khi nào?
Khi tôi 6 tuổi.
Lam Thiên Hộ cười nhìn người xem bên dưới trả lời, khi tôi còn chưa đi học tôi đã học thang đầu ca.
Học phương thuốc trước khi biết viết chữ sao?
Hồ Nhất Hổ kinh ngạc hỏi.
Coi như là như vậy thế, nhưng sư phụ dạy y thuật và thầy giáo dạy quốc văn của tôi đều là ông nội tôi. Ông nội tôi chính là quốc y ở cuối Triều Mãn. Viên Thế Khải và Tôn Trung Sơn đều mời ông nội tôi xem bệnh. Người xem bên dưới ổ lên thích thú. Điều này khiến cho Lam Tiên Hộ cảm thấy thoải mái. Cuối cùng ông ta và Tần Lạc đã hòa nhau. Nói như vậy thì Lam tiên sinh và Tần tiên sinh đã có những trải nghiệm giống nhau, đúng không?
Lý Tĩnh nhìn Tần Lạc hỏi.
Tôi đã đọc qua thông tin về anh không tới trường học. Tất cả kiến thức y học và ngữ văn của anh đều do ông nội anh dạy, đúng không?
Đúng vậy.
Tần Lạc ngượng ngùng gật đầu nói.
Thế nhưng điều khác biệt giữa tôi và Lam tiên sinh là ông nội tôi chưa từng chữa bệnh cho một vĩ nhân hay một đạo tặc cơ ngôi. Ông nội tôi chỉ chữa bệnh cho dân chúng bình thường.
Dầm dầm.
Khán giả bên dưới đều nở một nụ cười thỏa lòng. Một lần nữa bọn họ lại vỗ tay cực kỳ cuồng nhiệt. Người bên dưới phần lớn đều là người dân bình thường. Cái bọn họ thích chính là người có thể chữa khỏi bệnh cho bọn họ. Suốt ngày bạn nói về việc chữa bệnh cho một vĩ nhân hay người nổi tiếng gì đó, đối với họ, thực sự không đáng một xu. Vương Tu Thân ngồi xem bên dưới bước trong râu, cười hì hì nói, thằng nhóc này vẫn khéo mồm khéo miệng. Khi nói làm tổn thương người khác, không nể mặt chút nào.
Cố Bách Hiền nói với vẻ hâm mộ, đây không phải đồ đệ do ông dạy bảo sao?
Chắc Lao nghiêm nghị nói, mọi người có nhận ra không hả?
Hai người kia có gì đó bất hòa.
Trước kia Tần Lạc đã từng gặp Lam Thiên Hộ chưa?
Tại sao thái độ của hai người như có thâm thù đại hận vậy?
Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo.
Có lẽ Lam Thiên Hộ và Tần Lạc đã che giấu rất tốt nhưng sắc mặt của hai người vẫn sơ hở nên lọt vào mắt những ông già từng trải ngồi bên dưới.
Có lẽ có ý như vậy.
Vương Tu Thân chăm chú quan sát một lát rồi ông gật đầu nói, thằng nhóc này không phải tới cổ vũ mà là tới đập oán.
hôm nay vui rồi đây. Hà Kế Thiên cười, nheo mắt nói. Khi Hồ Nhất Hổ nhìn thấy vẻ không hài lòng của Lam Thiên Hộ, anh ta vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Lam Tiên Sinh, khi nào ngài bắt đầu nghiên cứu một vấn đề khó khăn tầm cỡ thế giới như chữa trị căn bệnh viêm gan siêu vi B? Chương 909. Đây không phải điều trùng hợp. Chương 909. Đây không phải điều trùng hợp. Lúc này Lam Thiên Hộ mới tạm gác sự tức giận trong lòng, ông ta mỉm cười trả lời câu hỏi của Hồ Nhất Hổ. Có lẽ là 12 năm trước đây, khi đó có một người bệnh gan tới tìm tôi chữa bệnh, nhưng người đó bị ung thư gan giai đoạn cuối. Tôi muốn cứu anh ta cũng không có sức để xoay chuyển trời đất. Khi đó tôi bắt đầu nghĩ nếu như có người có thể chữa được căn bệnh gan quái ác này thì đáng giá thế nào. Khi mới bắt đầu tôi cũng đặt hy vọng của mình vào Tây y, thì tôi hy vọng có thể dùng thuốc kháng sinh để giải quyết vấn đề khó khăn này, nhưng sau 2 năm tôi vẫn không đạt được tiến triển nào. Thế rồi tôi có suy nghĩ này, thế rồi để nghiên cứu được cũng mất 10 năm. Lý Tĩnh nhìn Lam Thiên Hộ với vẻ khâm phục nói, 10 năm chỉ nghiên cứu một đề tài. Quá trình nghiên cứu của ngài có phải rất gian nan không?
Đúng vậy. Lam Thiên Hộ gật đầu nói, xét về phương diện Tây y thì có rất nhiều tài liệu nghiên cứu, nhưng căn bản Trung y không có bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến căn bệnh viêm gan siêu vi. Cuối cùng tôi chỉ nén đá vượt sông, bò từng bước một, thăm dò. May mắn là cuối cùng tôi đã thành công. Nếu như ý của tôi là nếu như nghiên cứu của ngài thất bại, hay nói cách khác là thành quả nghiên cứu của ngài không xuất hiện, liệu ngài có buồn rầu về thời gian, sức lực và nỗ lực của mình trong khoảng thời gian đó không? Dù gì đi nữa ngài cũng là thầy thuốc Trung y nổi tiếng thế giới, thời gian của ngài cực kỳ quý giá, ngài có thể dùng thời gian đó làm được rất nhiều việc khác. Lam Thiên Hộ suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, nếu như tôi không thành công, có lẽ là tôi có hối hận đôi chút. Trách nhiệm của thầy thuốc là chữa bệnh cứu người. Một đề tài nghiên cứu không thành công cũng có nghĩa là không có cách nào cứu chữa được nhiều người bệnh hơn. Đối với cuộc đời tôi, đó chính là điều tiếc nuối. Thầy thuốc luôn có trái tim nhân ái. Hành động, suy nghĩ của Lam Tiên Sinh khiến tôi nghĩ tới những đại hiệp cổ xưa. Bọn họ không màng danh lợi, bọn họ chỉ đứng trên suy nghĩ trừ gian, giúp kẻ yếu đuối. Lý Tĩnh tán dương Lam Thiên Hộ. Cô quá khen rồi. Lam Thiên Hộ xua tay nói, tôi chỉ muốn dùng hết khả năng của mình làm một vài chuyện mà thôi. Có rất nhiều thầy thuốc như tôi, bọn họ cũng cố gắng phá vỡ được những vấn đề khó khăn của y học, thế nhưng chỉ là tôi thành công mà thôi, chính vì vậy mọi người mới biết tới tôi. Những người khác vẫn chưa thành công, chính vì vậy vẫn không ai biết tới bọn họ. Bọn họ mới thật sự là người vĩ đại. Hồ Nhất Hổ chuyển sang hỏi Tần Lạc, Tần Tiên Sinh, mọi người đều biết từ khi anh xuất hiện, anh vẫn là lá cờ đầu của Trung y Trung Quốc. Mỗi một việc anh là đều có một lực tác dụng, thúc đẩy rất lớn đối với Trung y. Bây giờ Lam Tiên Sinh dùng thuốc Trung giải quyết được căn bệnh lu gan này, anh nghĩ gì về chuyện này? Mới rồi khi tôi gặp Lam Tiên Sinh ở cửa đài truyền hình, tôi đã nói với Lam Tiên Sinh rằng, đây chính là nghiên cứu quan trọng nhất của con người. Đây là phúc phận của những người bệnh viêm gan, cũng là phúc phận của Trung y chúng ta. Cho dù giới truyền thông các bạn có dùng những mỹ từ tới mức nào đi nữa để mô tả nó cũng không quá mức. Tần Lạc hoàn toàn không keo kiệt lời khen đối với Lam Tiên Hộ. Vậy anh có cho rằng như thế Lam Tiên Sinh sẽ có ảnh hưởng tới Trung y Trung Quốc nhiều hơn anh không? Người nào có thể thúc đẩy Trung y phát triển cao hơn nữa? Lúc này Hồ Nhất Hổ nhẹ nhàng trầm trọng, bắt đầu khiêu khích hai người. Không hề nghi ngờ gì hết, đó chính là Lam Tiên Sinh. Tần Lạc thoải mái trả lời. Tất cả những việc tôi chỉ để cho người ta biết tới Trung y gì, những việc ông ấy làm có khả năng khiến cho thế giới chấp nhận và sử dụng Trung y gì, bởi vì không chỉ có ở Trung Quốc mới có bệnh viêm gan. Ở các quốc gia Âu, Mỹ cũng có người bệnh viêm gan. Bọn họ cũng cần được điều trị. Nếu như có một loại thuốc có thể chữa trị được căn bệnh của họ, tôi nghĩ bọn họ nhất định sẽ không quan tâm xem loại thuốc đó là Tây y hay Trung y. Lòng dạ thẳng thắn của Tần Lạc khiến Hồ Nhất Hổ ngạc nhiên. Theo như hiểu biết của anh ta đối với Tần Lạc, Tần Lạc là một thanh niên hiếu thắng, thường xuyên gây ra những chuyện rất quá khích. Hồ Nhất Hổ cố ý so sánh hai người với nhau, anh ta muốn khơi mào cuộc tranh đấu giữa hai người, như vậy mới tăng thêm sự hấp dẫn cho chương trình. Nhưng Hồ Nhất Hổ không ngờ Tần Lạc căn bản không quan tâm tới điều này, hắn còn cố ý thổi phồng Lam Tiên Hộ. Hồ Nhất Hổ mỉm cười, anh ta lại hỏi Lam Tiên Hộ, Lam Tiên Sinh, ngài có ý kiến gì về thành tựu của hai người không? Ngài có nghĩ liệu Tần Lạc Tiên Sinh có thể tiến xa hơn những gì ngài làm được hay không? Lam Thiên Hộ do dự một lát rồi nói, những người trẻ tuổi có khả năng phát triển vô hạn. Thế nhưng tôi không thể chỉ vì anh ấy trẻ hơn tôi để nói rằng anh ấy có ợt tiến xa hơn tôi. Đây không phải là sự tân búc mà chính là dối trá, mà điều tôi ghét nhất chính là người dối trá. Tất cả mọi người đều biết một người có thể thành công thì năng lực là quan trọng, chăm chỉ cũng quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn chính là kỳ ngộ. Nhà phát minh vĩ đại Edison đã nói, thành công nằm ở 90% là cố gắng, chỉ có 1% của thiên tài, nhưng sau đó còn có một câu nói mà người đời cố ý bỏ qua, nhưng 1% trời phú này chiếm vị trí quan trọng nhất. Nó bao gồm cả tính cách, năng lực tư duy, cùng sáng tạo của con người. Nếu như anh ấy còn muốn tiến xa thì phải bí mật quyết tâm tiến hành nghiên cứu. Tốt nhất là phải có đột phá quan trọng trong một vấn đề nào đó. Với tư cách là một người lớn tuổi, tôi hy vọng anh ấy có thể tiến xa hơn, cống hiến nhiều hơn nữa cho Trung y Trung Quốc. Lam Thiên Hộ nói rất nhiều nhưng ý tứ của ông ta rất đơn giản. Ông ta cho rằng Tần Lạc không bằng ông ta, thậm chí ông ta còn gạt bỏ tương lai của Tần Lạc. Cảm ơn tiền bối đã dạy bảo. Tần Lạc cười nói. Ngài nói đúng, tôi nhất định phải bí mật quyết tâm nghiên cứu. Mặc dù tôi vẫn đang làm như vậy, vấn đề là tôi không nói cho người khác biết mà thôi. Khán giả bên dưới phá lên cười, sau đó hoan hô nhiệt liệt. Tần Lạc đợi khi tiếng vỗ tay bên dưới ngớt hẳn, hắn mới nói tiếp, hôm nay tôi tới đây với một tấm lòng mong muốn học tập. Tôi thật sự rất muốn biết Lam thầy thuốc đã sử dụng lý luận chủ yếu nào của thuốc Trung y để chữa trị căn bệnh gan. Hàng mi của Lam Thiên Hộ nhảy dựng lên, ông ta nghĩ thầm, cuối cùng thằng danh này đã không còn kiên nhẫn, chính thức khiêu chiến với mình.
Tiến sĩ Bergimer, người đoạt giải thưởng Nobel y học vì đã phát minh ra vaccine phòng bệnh và tìm ra căn bệnh viêm gan siêu vi B đã nói, tới nay hoàn toàn không có cách nào tiêu trừ việc lây bệnh viêm gan siêu vi B từ người sang người. Người bị lây bệnh có 25% phát bệnh. Sau khi phát bệnh siêu vi trùng xâm nhập vào RNA của tế bào gan. Một khi muốn chữa trị được căn bệnh này phải giết chết RNA vật dẫn, nhưng giết chết quá nhiều vật dẫn sẽ gây bất lợi cho cơ thể người, trong khi đó chúng ta hoàn toàn có thể giết cả những RNA vật dẫn có lợi cho cơ thể, chính vì vậy tôi mới nghĩ ra một phương pháp điều trị ôn hòa, không giết độc chất mà chỉ bài độc, lợi dụng một vài loại thuốc làm mát, bảo vệ gan, giảm bớt gánh nặng vận hành của gan, cuối cùng đã đạt được mục đích kiểm chế căn bệnh viêm gan. Nói như vậy thì chỉ là bảo vệ gan chứ hoàn toàn không liên quan gì tới việc chữa trị căn bệnh viêm gan. Tân Lạc trầm trọng. Đúng vậy. Lam Thiên Hộ nhếch miệng cười trầm trọng. Nếu như chỉ có như vậy thì cũng sẽ không nhận được sự chứng nhận về tính hiệu quả trong việc chữa trị căn bệnh viêm gan của nhiều cơ quan nghiên cứu trung y nổi tiếng. Trong lúc vô tình tôi đã phát hiện ra ba loại dược liệu khi phối hợp với nhau sẽ không gây tổn hại cho gan mà ngược lại có thể giết chết những RNA mắc bệnh gây tổn hại cho gan. Hơn nữa sau khi tiêu diệt những RNA vật dẫn mắc bệnh, nó vẫn có thể duy trì tỷ lệ tổn trữ cực cao. Tôi nghĩ đây chính là phương pháp chữa trị bệnh viêm gan. Rầm rầm. Tiếng vỗ tay vang động khắp trường quay. Vì thành công này của Lam Thiên Hộ sẽ khiến vô số người mắc bệnh viêm gan có may mắn thoát khỏi bệnh tật. Căn cứ vào con số thống kê của các tổ chức có uy tín trên thế giới có ước chừng 3,75 triệu người mắc bệnh viêm gan mãn tính, hàng năm có chừng 100 vạn người chết vì các bệnh có liên quan tới viêm gan. Đây chính là con số khiến người khác giật mình. Nếu như không có sự cống hiến của những nhà y học thầm lặng, khi nào những người bệnh của chúng ta mới có thể giải quyết được những nỗi đau này? Tôi thật sự rất cảm động khi nghe Lam thầy thuốc giải thích. Tôi đề nghị chúng ta hãy cùng đứng dậy vỗ tay chúc mừng người anh hùng của chúng ta, được không? Sau khi nói xong, Lý Tĩnh và Hồ Nhất Hổ đứng dậy trước, khán giả trong trường quay cũng đồng loạt đứng dậy. Mọi người, dưới sự cổ vũ của Lý Tĩnh và Hồ Nhất Hổ lại một lần nữa nhiệt tình vỗ tay chúc mừng Lam Thiên Hộ. Tần Lạc cũng đứng lên, vỗ tay rất nhiệt tình. Đợi sau khi màn chúc mừng kết thúc, một lần nữa Tần Lạc đặt câu hỏi với Lam Thiên Hộ, "Lam tiên sinh, ngài có thể nói cho mọi người biết tên mấy loại dược liệu ngài phối hợp có thể chữa trị được căn bệnh viêm gan không?" Lam Thiên Hộ cười nói, "Anh có bí mật không?" Lam Thiên Hộ thầm nghĩ nếu như Tần Lạc trả lời là có thì ông ta cũng nói là tôi cũng có. Đáng tiếc biểu hiện của Tần Lạc khiến ông ta rất thất vọng. Chúng tôi không cần biết chi tiết cách điều chế, chúng tôi chỉ cần biết một vài thông tin mà sau này sẽ in trên bao bì sản phẩm thôi. Tần Lạc nói. Đương nhiên Tần Lạc biết Lam Thiên Hộ tuyệt đối sẽ không công bố đầy đủ phương thuốc. Hắn chỉ còn cách hạ thấp yêu cầu. Trước khi Ất Can Giải Độc Vương đưa ra thị trường biết được một số thông tin vụn vặt mà thôi. Tần Lạc cũng là một thầy thuốc trung y ưu tú, hắn có khả năng nhạy cảm nhất định đối với thuốc trung y thì hắn chỉ cần dựa vào một vài chi tiết nhỏ nói không chừng cũng tìm ra được vấn đề. Lam Thiên Hộ không có cách nào từ chối đề nghị này, ông ta làm ra vẻ hào phóng nói, ngoại trừ một vào cơ quan nghiên cứu trung y lớn biết khi tôi đệ trình đơn thuốc của mình, còn tôi không nói về cách điều chế đối với bất kỳ người nào khác. Hôm nay tôi ở đây đã được coi như một đại công thần khi khám phá ra thuốc chữa bệnh viêm gan B. Cảm ơn Lam tiên sinh, chúng tôi thật sự rất vinh hạnh. Lý Tĩnh vui mừng nói, Ất Can Giải Độc Vương là thảo dược thiên nhiên tinh khiết. Thành phần chủ yếu của nó phối chế từ hoa toàn phúc, hoa kim ngân, hoa cúc, những loại thảo dược kháng độc trong trung y. Hoa toàn phúc, hoa kim ngân, hoa cúc. Nghe vậy Tần Lạc giật mình kinh hãi. Những tên thuốc Lam Thiên Hộ nói ra tại sao nghe rất quen thuộc. Đột ngột trong đầu Tần Lạc xuất hiện cuốn sách da dê cổ trong đó có phương thuốc kim hạc. Hình như trong đó có ghi cách điều chế chữa bệnh u gan. Mặc dù Lam Thiên Hộ không nói phương thuốc chi tiết của Ất Can Giải Độc Vương nhưng mấy loại dược liệu ông ta nói nằm ở phần đầu của danh sách đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 910. Diệt sạch chương 910, diệt sạch phản ứng đầu tiên của Tần Lạc khi hắn nghe Lam Thiên Hộ nói tên ba loại dược thảo đó, chính là báu vật gia truyền của nhà hắn phương thuốc kim hạc đã bị người đánh cắp. Thế nhưng chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Mấy ngày hôm trước hắn còn lấy phương thuốc kim hạp ra nghiên cứu. Vị trí cất giấu phương thuốc cực kỳ bí mật, hiển nhiên là không thể bị người khác phát hiện ra. Hơn nữa khi lấy ra và cất vào Tần Lạc đều đặc biệt chú ý, hẳn là chưa có người nào mở ra xem. Hơn nữa một khi có người tìm thấy nó, vậy tại sao không lấy thẳng cái hộp đi, cần gì phải để lại bản chính cho hắn trong khi đó chỉ lấy đi bản sao? Trong nhà có kẻ trộm, khả năng này lại càng nhỏ. Người biết phương thuốc này trong tay hắn chỉ có Lâm Hoán Khê và Lâm Thanh Nguyên, cả hai người đều là người thân của hắn. Sao bọn họ có thể lừa dối hắn? Tần Lạc có thể quả quyết rằng từ sau khi phương thuốc kim hạp vào tay hắn, tuyệt đối không có chuyện nào xảy ra. Như vậy chuyện xảy ra từ khi nó còn nằm trong tay ông nội hắn, nhưng tốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngoại trừ lần bị Tần Long lừa đi ra ngoài, ông hắn còn gặp chuyện không hay nào nữa sao? Nhưng tại sao cho tới giờ ông hắn chưa bao giờ nói với hắn? Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Tần Lạc, hắn nhìn Lam Thiên Hộ và hỏi, "Lam tiên sinh, xin hỏi ngài làm thế nào giải quyết được chuyện hoa toàn phúc có chất độc tương khắc với thiên ý? Phải hiểu rằng hoa toàn phúc và thiên ý giống như nước, lửa không thể dung hòa với nhau." Trong thang đầu ca có biết Lam Thiên Hộ đang chuẩn bị khoe khoang, thể hiện uy phong, muốn hoàn toàn áp đảo Tần Lạc thì đột nhiên ông ta trợn tròn mắt. Tại sao gã lại biết thiên ý? Chẳng lẽ vừa rồi mình cũng nói tên thiên ý, một loại phối dược cực kỳ hiếm sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây chính là bí mật lớn nhất của phương thuốc, cũng là vấn đề khó giải quyết nhất. Tại sao gã này lại biết? Thế nào? Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết sao? Tần Lạc cười tủm tỉm hỏi. Hoa toàn phúc và thiên ý chính là một đôi thiên địch. Dùng hoa không cần dùng lá không cần dùng hoa. Hai thứ này phối dược có thể chữa được bệnh gan nhưng dùng lâu ngày có khả năng gây tổn hại cho tim. Lam tiên sinh không biết điều này sao?
Cách ăn nói có ý đồ của Tần Lạc đã khiến Lam Thiên Hộ trung kế. Ngay khi ông ta nói ra, Tần Lạc đã quả quyết bọn họ đã sử dụng cách điều chế của phương thuốc kim hạt. Mặc dù Tần Lạc không biết nguyên nhân phương thuốc bị tiết lộ ra ngoài, nhưng bây giờ Tần Lạc đã có đủ lý do để phản đối việc tiêu thụ loại thuốc gất can giải độc vương. Chữa hết bệnh gan nhưng lại làm tổn thương tim. Loại thuốc này đưa ra thị trường chính là chất độc hại người. Lũ gian thương này, vì tiền không chuyện ác nào chúng không dám làm. Lam Thiên Hộ trợn trừng mắt nhìn Tần Lạc, lúc này ông ta chỉ muốn giết chết Tần Lạc. Thế nhưng Lam Thiên Hộ biết rõ trong tình hình hiện tại thì không được. Lam Thiên Hộ nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường từ sự sợ hãi và sự nhục nhã sau khi bị mắc lừa. Ông ta cười nói, tôi đương nhiên biết đạo lý này. Vậy ngài giải quyết chuyện này như thế nào? Tần Lạc từng bước dồn ép. Tại sao tôi phải giải quyết vấn đề này? Trong thực vật có rất nhiều thực vật tương sinh tương khắc. Đây chính là do trời sinh, không thể dùng sức con người mà thay đổi được. Chúng ta không cần giải quyết, chỉ cần vận dụng nó một cách khéo léo mà thôi. Vậy trong thuốc ớt can giải độc vương của ngài sử dụng đồng thời hai loại thuốc này? Tôi có nói là trong ớt can giải độc vương sử dụng đồng thời hai loại thuốc này không? Có phải anh đã nghe nhầm không? Tôi chỉ nhắc tới hoa toàn phúc, hoa kim ngân và hoa cúc. Mọi người thấy tôi nói có đúng không? Đúng. Người bên dưới ầm ầm trả lời. Bọn họ không nhận ra có điều kỳ diệu trong chuyện này, họ chỉ nhìn thấy bề ngoài của sự việc. Tần Lạc nhún vai hờ hững nói, vậy tôi đã nghe lầm. Nhất định là như vậy, nếu không ngược lại thai của tất cả mọi người ở trong này đều có vấn đề. Lam Thiên Hộ nói, chương trình lần này cực kỳ thành công bởi vì một thần tượng thầy thuốc như Tần Lạc tới nên chương trình đã thu hút được nhiều người xem. Nhưng cho dù là thành công như vậy thì vẫn chưa đáp ứng mong mỏi của Vũ Thiên, ông ta còn muốn ngay trong chương trình, Tần Lạc và Lam Thiên Hộ này sinh xung đột hay mâu thuẫn với nhau. Sau khi được báo, lại đưa tin, chuyên mục đại giảng đường danh ý đi mới càng thêm hấp dẫn. Sau khi chương trình chấm dứt, Tần Lạc và Lam Thiên Hộ cùng đi ra khỏi trường quay. Vũ Thiên chờ bên ngoài cửa, ông ta luôn mồm cảm ơn hai người đã ủng hộ chuyên mục. Hơn nữa Vũ Thiên còn mời hai người đi ăn cơm. Lam Thiên Hộ bị bạch trần chân tướng trước mặt người khác, ông ta phải nhanh chóng quay về tìm người thảo luận biện pháp đối phó, lúc này ông ta còn lòng dạ nào mà ăn cơm. Tần Lạc cũng phải nhanh chóng quay về để tìm lời giải cho việc này. Hắn muốn tìm hiểu xem cuối cùng vấn đề nằm ở chỗ nào nên đương nhiên hắn cũng từ chối ý tốt của đài truyền hình. Khi thấy hai vị khách mời không muốn ở lại, Vũ Thiên cùng hai người dẫn chương trình Lý Tĩnh và Hồ Nhất Hổ chỉ còn biết kính cẩn tiễn hai người. Khi đi ra tới cửa chính của đài truyền hình, Tần Lạc bắt tay tạm biệt Lam Thiên Hộ và nói, vấn đề của Hoa Toàn Phúc và Thiên Ý không giải quyết được, phương thuốc này tuyệt đối không thể dùng được. Ngài là thầy thuốc, hẳn ngài hiểu rõ điều này sẽ làm tổn thương sức khỏe con người tới mức nào. Tôi không hiểu anh đang nói về cái gì. Lam Thiên Hộ không chấp nhận lời khuyên của Tần Lạc. Ngài hiểu rõ, tôi cũng hiểu rõ. Tần Lạc lạnh lùng nói, tôi sẽ không để cho các người thực hiện được điều này. Như vậy cần phải dỡ tất cả các thủ đoạn ra. Lam Thiên Hộ buông tay Tần Lạc ra, ông ta dẫn vệ sĩ và nữ trợ lý bước nhanh ra ngoài. Tần Lạc thoáng cau mày, nhưng khi thấy cánh phóng viên đang chạy tới, hắn vội vàng chui vào trong xe. Phụt. TV bị tắt phụt, hình ảnh trên màn hình biến mất. Tôi đã nói là không nên mời gã, bây giờ đã xảy ra chuyện rồi. Lam Thiên Hộ thở hổn hển nhún nhác nói. Bạch Tàn Phổ ngồi ở góc ghế salon, khuôn mặt của hắn đã bị ánh sáng che mất nên không nhìn rõ sắc mặt của gã vào lúc này. Bạch Tàn Phổ khẽ lắc lư ly rượu đỏ trong tay, nhưng gã không uống mà chỉ âm trầm nói, không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đối thủ ngu như heo. Ai ngờ ông lại ngu xuẩn tới mức đó, ngay cả bẫy của gã cũng nhảy vào. Lam Thiên Hộ tức giận nhưng ông ta biết chuyện này chính là do sai lầm của ông ta nên ông ta chỉ bất tức nói, tôi cứ nghĩ mãi không hiểu tại sao gã lại biết trong phương thuốc có Hoa Toàn Phúc và Thiên Ý, chẳng lẽ phương thuốc của chúng ta đã bị tiết lộ ra ngoài sao? Hai người cũng thấy đó, tôi hoàn toàn không nói tới Thiên Ý, chính là gã nói ra. Sắc mặt giáp cũng nghiêm nghị, gã nhìn Bạch Tàn Phổ nói, Bạch tiên sinh, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Chúng ta cần phải làm rõ tại sao gã lại biết trong cách điều chế thuốc có Thiên Ý. Bạch Tàn Phổ nhếch miệng cười châm biếm hỏi, nói như vậy thì trong thuốc ớt can giải độc vương có cả hai loại dược thảo Hoa Toàn Phúc và Thiên Ý sao? Đúng là như vậy. Giáp gật đầu xác nhận. Vậy đúng như anh ta nói là nó làm tổn thương trái tim. Giáp tươi cười nói, đó chỉ là do gã bắn tiếng đe dọa. Loại thuốc nào cũng có 3 phần độc dược, chẳng lẽ anh không biết nguyên tắc này sao? Cho dù là trung hay tây dược ít nhiều trong thuốc đều có độc. Một khi uống nhiều thì không tốt cho cơ thể nhưng không tới mức như gã đã nói. Tại sao các người không nói cho tôi biết sớm điều này? Bạch Tàn Phổ cười nhạt hỏi. Chúng tôi nghĩ rằng điều này không cần thiết. Giáp trả lời với vẻ bực tức. Gã thật sự không thích bị quân cờ tra hỏi. Tất cả các loại thuốc đều có tác dụng phụ. Đây chỉ là một tác dụng phụ chứ không phải là một vấn đề quan trọng. Các cơ quan quản lý y tế đều đã thông qua kết quả kiểm nghiệm, tại sao anh còn lo lắng chuyện thuốc có vấn đề? Tôi không lo lắng chuyện thuốc có vấn đề mà tôi lo là chính mình đã bị lừa. Giọng nói của Bạch Tàn Phổ cực kỳ lạnh lùng, rốt cuộc các người có mục đích gì? Tôi không có quyền thông báo cho anh vấn đề này. Giáp nói, nếu như anh có hứng thú thì anh hãy liên lạc với cấp trên của tôi. Đương nhiên là Bạch Tàn Phổ rất muốn biết, thế nhưng mỗi lần gã nhắc tới vấn đề này với người phụ nữ kia, cô ta luôn thẳng thừng từ chối trả lời. Bây giờ tình hình cực kỳ xấu. Bạch Tàn Phổ nói, nếu như quả thật gã sẽ ngăn cản việc đưa thuốc của chúng ta lưu hành trên thị trường như Lam Tiên Sinh nói thì chúng ta thật sự không có cách nào để có thể chống lại gã. Lần trước Thái Công Dân bị hạ bệ nhưng không ngờ ông ta không những không bị hoàng hệ bởi đi mà lần này bay về khiến vị trí ông ta càng vững chắc thêm. Nghe nói ông ta còn có quan hệ gần gũi với Bộ trưởng Trương ở Bộ Tổ chức. Tiếng nói của Thái Công Dân rất có hiệu lực ở Bộ Y tế. Nếu như Tần Lạc đi tìm ông ta, tôi thật sự không thể khiến ông ta thay đổi quyết định được. Kế hoạch của chúng ta không thể thay đổi. Giác nhất quyết nói, thời trung cần người buộc trung. Chúng tôi muốn tìm cách đối phó ngay trên người Tần Lạc,
muốn gã từ bỏ thái độ nghi ngờ và thù địch đối với ớt can giải độc vương. Các người rất muốn đẩy mạnh việc đưa loại thuốc này ra tiêu thụ ở thị trường sao? Bạch Tan Phổ cười nhạt, để lộ hàm răng trắng. Nhất định không phải vì muốn cho tôi kiếm tiền, đúng không? Bạch tiên sinh, anh không nghĩ là anh đã hỏi quá nhiều sao? Sát khí hiện lên trong mắt Zắc. Bạch Tan Phổ nhẹ nhàng đặt ly rượu trên bàn cạnh mình. Gã đứng dậy đi tới trước mặt Zắc, nhìn vào mắt Zắc và nói, tôi rất thích ánh mắt này, thoạt nhìn rất có lực. Mỗi khi tôi muốn giết người, tôi cũng không tự chủ mà để lộ ánh mắt này. Anh muốn giết tôi sao? Zắc thoáng cảm thấy lạnh lưng rồi thoáng tan biến. Gã cười ha hả nói, Bạch tiên sinh, anh đang nói đùa hả? Tại sao tôi lại muốn giết anh? Anh chính là người hợp tác thân cận nhất. Dù chuyện lần này có chút phiền phức nhưng nó vẫn không cản trở kế hoạch của chúng ta. Vấn đề Tần Lạc sẽ do người của chúng ta xử lý. Anh chỉ cần chờ nhận tiền là xong. Tôi biết các người muốn làm gì. Bạch Tàn Phổ phá lên cười và nói. Giáp và Lam Thiên Hộ cùng giật mình, cả hai cùng nhìn Bạch Tàn Phổ. Các người muốn diệt sạch dân tộc chúng tôi, đúng không? Bạch Tàn Phổ nhìn chằm chằm vào hai người, nghiêm túc hỏi. Chương 911. Cấm đưa ra thị trường chương 911, cấm đưa ra thị trường cổ nhân có câu, trên thế giới không có lòng thù hận vô cớ cổ nhân cũng còn nói, bầu trời sẽ không bánh rơi xuống, chỉ sẽ mưa đá. Cổ nhân cũng nói, không phải là người cùng dân tộc, nhất định sẽ có lòng khác. Cổ nhân đúng là rông dài. Tuyệt đối không thể trách Bạch Tàn Phổ khi gã dùng suy nghĩ độc ác để xét đoán những đồng bọn hợp tác với mình bởi vì chính Bạch Tàn Phổ gã chính là người lớn lên từ trong âm mưu. Ngay từ khi còn rất nhỏ, gã đã bắt đầu tính kế để phòng bị người khác làm hại. Hơn nữa những kẻ này thật sự rất khả nghi. Không nhu cầu tiền bạc, không nhu cầu danh tiếng, không phải người thân nhưng lại đưa tặng gã một đại lễ, cứ coi như gã chính là Phật Tổ Quan Thế Âm Bồ Tát Như Lai vậy. Bọn họ không cần lợi nhuận của ất can giải độc vương, lại trốn ở sau lưng thao túng, không cần danh tiếng nhưng lại cực kỳ vội vã muốn đưa loại thuốc này vào lưu hành trên thị trường. Ngoại trừ nói bọn họ có ý đồ xấu tiêu diệt dân tộc Trung Hoa thì còn có thể là cái gì đây? Khi nghe Bạch Tàn Phổ nói, Giáp và Lam Thiên Hộ nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Bạch tiên sinh, suy nghĩ của anh thật sự rất thú vị. Lam Thiên Hộ cũng nói, đúng vậy, tôi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Xem ra Bạch tiên sinh có lối suy nghĩ sâu sắc hơn chúng ta nhiều. Vậy, hai người hãy cho tôi một lý do. Bạch Tàn Phổ nghiêm giọng nói. Bạch tiên sinh, tuy tôi không thể nói lý do chính thức mà tôi cũng không có quyền nói cho anh biết. Bây giờ chuyện đã xảy ra tới mức này, anh có thể liên lạc trực tiếp với cấp trên của tôi. Cô ấy sẽ nói cho anh biết ý định thực sự của chúng tôi. Giáp nói, thế nhưng tôi có thể dùng nhân cách của mình để bảo đảm với anh rằng, chuyện này tuyệt đối không phải như anh nghĩ. Tiêu diệt dân tộc Trung Hoa là một suy nghĩ quá điên khủng, hơn nữa cũng không phù hợp với lợi ích của chúng tôi. Tôi sẽ liên lạc với tiểu thư Liệu Tần. Bạch Tàn Phổ nói, tôi không ngại vì tiền mà làm một vài chuyện có lỗi với đất nước, với nhân dân nhưng nếu là chuyện đi ngược với nhân loại, tôi sẽ không làm. Tôi là người ở nơi này, tôi tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn như vậy. Đương nhiên, Giáp gật đầu nói, đây cũng chính là nhận thức của chúng tôi. Chúng tôi có lợi ích rất lớn ở Trung Quốc, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm hại túi tiền của mình. Vậy là tốt nhất. Bạch Tàn Phổ nói, với hiểu biết của tôi về Tần Lạc, một khi gã đã phát hiện ra thuốc có vấn đề, nhất định gã sẽ hành động để không cho thuốc lưu hành. Hắn có hậu thuẫn là phó bộ trưởng. Bộ Y tế giống như sân sau của gã. Các anh định đối phó với gã thế nào? Bạch tiên sinh, không phải anh đã nói sao? Người hiểu rõ bạn nhất chính là đối thủ của bạn. Anh nghĩ nên đối phó với Tần Lạc như thế nào? Giáp giảo hoạt đẩy vấn đề này cho Bạch Tàn Phổ. Tôi hiểu rằng chúng ta không nên dùng cứng trọi cứng để đối phó với gã. Trước tiên chúng ta cần phải tránh gió lớn. Chuyện này làm to thật sự không có lợi cho bất kỳ ai. Không được. Giáp thẳng thừng từ chối. Thuốc này đã được 3 tổ chức kiểm định có uy tín thông qua, cũng được Tổng cục Kiểm dược Trung Quốc thông qua. Thuốc của chúng ta không có vấn đề, tại sao chúng ta sợ bọn họ? Hơn nữa công ty của chúng ta là công ty cổ phần. Chúng ta muốn dừng sản xuất thì cũng phải cho cổ đông một lý do hợp lý. Bạch Tàn Phổ lắc đầu nói, xem ra các người không hiểu rõ nội tình ở Trung Quốc. Nếu như phía chính phủ muốn gây khó dễ cho chúng ta, bọn họ sẽ tìm một cái cớ để dừng sản phẩm của chúng ta vô thời hạn. Ví dụ như, giấy chứng nhận không đủ, việc thẩm định có vấn đề hay nói thẳng cho chúng ta biết trong thuốc của chúng ta có chất có hại cho cơ thể con người. Nếu như chúng ta hoãn lại, không phải sẽ càng khiến Tần Lạc thêm nghi ngờ sao? Lam Thiên Hộ vẫn không chịu chấp nhận chuyện này. Quả thật rất có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Giáp gật đầu nói, chúng ta cần phải né tránh thị trường Trung Quốc sao? Bạch Tàn Phổ tươi cười hỏi, hai người thử nghĩ xem thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản thì sao? Nếu như ất can giải độc vương được bán ra trước tiên ở thị trường Nhật, Hàn, liệu bọn họ có cảm giác cực kỳ vinh dự không? Giáp do dự một lát rồi nói, tôi muốn đi báo cáo với cấp trên của mình. Sau khi vết thương của Tần Tranh hoàn toàn bình phục, ông nghỉ ngơi ở Yến Kinh một thời gian rồi quay về Dương Thành. Dương Thành chính là nơi ở từ xưa tới nay của ông, bạn già, thân thích đều ở đó. Tình cảm của ông đối với Dương Thành gắn bó nhiều hơn so với Yến Kinh. Sau khi Tần Lạc rời khỏi đài truyền hình, việc làm đầu tiên của hắn chính là gọi điện cho ông nội ở Dương Thành. Tiếng chuông vang lên một lúc mới có người nhận điện thoại, từ trong giọng nói vang lên tiếng của mẹ Tần Lạc, "Xin chào, ai đó?" "Mẹ, là con." Tần Lạc cười nói, "Mẹ không thấy hiện số à?" "Mẹ không để ý." Khi thấy giọng nói của con trai mình, mẹ Tần Lạc có vẻ rất vui mừng. Danh con này, vẫn còn biết gọi điện về nhà sao? Tuần nào con cũng gọi điện về nhà thế nhưng mẹ thường xuyên vắng nhà. Con đã nói rồi, mẹ và cha cũng cao tuổi rồi, liệu con nên rút lui nghỉ ngơi một chút không? Nhà chúng ta không thiếu tiền mà mẹ còn chưa tới 50 tuổi, sao có thể gọi là già? Mẹ Tần Lạc buồn bực nói, nhân lúc vẫn còn khỏe tiếp tục làm thêm mấy năm nữa sau này không làm được thì nhờ con nuôi chúng ta.
Hơn nữa bây giờ cha và mẹ cùng rút lui, ông nội con sẽ mắng cha mẹ. Được rồi, khi nào con và Hoán Khê sẽ cưới, xin con vậy. Thời gian đã lờ ư rồi mà cả hai vẫn không có động tĩnh, mẹ hỏi con có phải con giả vờ không biết không đó. Con vào ở trong nhà người ta, sống với con gái người ta một thời gian dài như vậy nếu không có danh phận sẽ làm hỏng thanh danh của người ta. Tân Lạc cười gượng nói, mẹ, mẹ không cần lo chuyện đó, con sẽ giải quyết ổn thỏa. Con cần gặp ông. Ông có nhà không? Đừng có trả lời mẹ lấy lệ. Năm nay con phải làm chuyện này. Mẹ còn chờ con kết hôn sau đó sinh con. Một khi như thế thì sau khi mẹ rút lui cũng có chuyện để làm. Mẹ Tân Lạc cũng không quên dặn dò Tân Lạc. Con biết, con biết. Mẹ hãy mau đưa điện thoại cho ông đi. Tân Lạc bất đắc dĩ nói. Chờ một chút. Mẹ Tân Lạc nói xong thì bỏ điện thoại xuống. Tân Lạc giữ điện thoại tới 5, 6 phút, bên kia mới vang lên tiếng bước chân. Giọng nói của Tần Tranh vang lên qua điện thoại, vẫn ngắn gọn, hùng hồn như trước. Ông hỏi Tân Lạc, có chuyện gì? Ông, khi phương thuốc kim hạp ở trong tay ông nó có bị mất không? Có ai khác biết nội dung của phương thuốc đó không? Tân Lạc hỏi thẳng vào vấn đề. Tần Tranh trầm ngâm một lát rồi giọng nói của ông lại vang lên trên điện thoại. Hôm nay ông đã xem đại giảng đường danh ý ấy. Ông biết cháu sẽ gọi điện hỏi ông. Khi phương thuốc kim hạp nằm trong tay ông chỉ có mang nó ra ngoài một lần, chính là lần suýt chút nữa bị cướp đi đó. Những người khác tuyệt đối sẽ không biết nội dung của nó. Vậy tại sao nó lại bị tiết lộ? Tần Lạc lúng túng hỏi. Tần Long cũng không biết sao. Tần Long biết ông có phương thuốc, nhưng ông chưa từng cho nó xem phương thuốc. Hơn nữa chìa khóa cái hộp đựng phương thuốc kim hạp luôn ở bên người ông. Nó nhất định không có cơ hội mở cái hộp vậy rất kỳ quái. Tần Lạc cau mày nói, mặc dù không biết các loại dược liệu của phương thuốc nhưng căn cứ vào ba loại dược liệu Lam Thiên Hộ đã nói ra, cháu có thể xác định phương thuốc của Ất Can Giải Độc Vương chính là trong nội dung của phương thuốc kim hạp. Đơn thuốc này có độc tính cực mạnh nhưng lại có thể được ba tổ chức kiểm nghiệm có uy tín thông qua. Nếu như không giải quyết vấn đề này, loại thuốc này sẽ được đưa ra thị trường. Ông mới sang bên thư phòng tra cứu tư liệu. Tần Tranh nói, cháu có hiểu là tại sao Tần Long lại tới ở nhà chúng ta không? Tần Lạc thoáng ngây người. Đúng vậy. Tại sao Tần Long lại biết Tần gia có phương thuốc này? Ai đã phái ông ta tới? Người biết Tần gia có phương thuốc này lại không biết nội dung của phương thuốc sao? Đối thủ chính thức của cháu vẫn chưa xuất hiện. Một lần nữa trong đầu Tần Lạc vang lên câu nói của Tần Minh. Anh ta nói anh ta họ Hà, rốt cuộc Hà gia này là người ở đâu? Sau khi Tần Lạc đi tới Yên Kinh, hắn đã từng có ý nghĩ sẽ tìm kiếm Hà gia này, nhưng hắn phát hiện ra tất cả những gia tộc có liên quan tới ý dược, không gia tộc nào mang họ Hà. Vì đối thủ lần nó quá kỹ khiến cho Tần Lạc có một cảm giác như bất lực. Cháu biết cần phải làm gì? Tần Lạc nói. Sau khi nói chuyện điện thoại với ông nội xong, Tần Lạc lại gọi điện cho Thái Công Dân. Tần Lạc lễ phép nói, Thái Bộ trưởng, ông có thời gian không? Cháu có chuyện gấp muốn gặp ông để báo cáo. Được, hãy đến thẳng nhà của tôi. Thái Công Dân trả lời. Khi Tần Lạc tới nhà Thái Công Dân thì đã 8 giờ tối. Thức ăn đã bày sẵn trên bàn nhưng Thái Công Dân đang ngồi trên ghế xạ lọn xem TV. Khi Thái Công Dân nhìn thấy Tần Lạc đi vào trong nhà, ông giơ tay hỏi Tần Lạc, đói không? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc này Tần Lạc mới biết Thái Công Dân đang đợi hắn tới ăn cơm. Khi Tần Lạc nhìn thấy thức ăn trên bàn đã nguội, hắn biết hai vợ chồng Thái Công Dân chờ hắn đã lâu. Rõ ràng quan hệ hai người là cấp trên và cấp dưới, nhưng Thái Công Dân lại đối xử với hắn như người ông đối xử với người cháu. Tần Lạc thầm xúc động trong lòng, thái độ của hắn với Thái Công Dân càng thêm kính trọng. Sau khi nhận bát cơm từ vợ Thái Công Dân, Tần Lạc hỏi, "Bộ trưởng Thái, ông có biết Ất Cam Giải Độc Vương không?" "Biết." Thái Công Dân cười nói, "Đây chính là phúc của Trung Y, nếu như loại thuốc này đưa vào sử dụng thành công, Trung Y không chỉ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trong nước, thậm chí còn có thể chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Đây là sự kiện quan trọng, các đồng chí trong bộ cũng rất chú ý tới vấn đề này." Tần Lạc lắc đầu nói, ông có thể ngăn cản nó lưu hành trên thị trường không? Ngăn cản nó ra thị trường. Thái Công Dân bỏ bát đũa xuống, ông hỏi Tần Lạc với vẻ mặt nghiêm nghị, vì sao lại vậy? Chương 912. Cô là con gái không phải phụ nữ. Chương 912. Cô là con gái không phải phụ nữ. Cháu nghi ngờ loại thuốc này có thể gây tổn hại cho trái tim người dùng thuốc. Tần Lạc nói, nghi ngờ. Hai hàng mi của Thái Công Dân vận thành chữ xuyên. Độc tính của nó rất bí mật, các cơ quan kiểm tra rất khó có thể kiểm tra ra được. Cháu tạm thời vẫn không có cách xác định liệu có phải bọn họ dùng phương thuốc đó hay không. Nhưng nếu một khi đúng là phương thuốc đó thì có độc tính. Tần Lạc nói. Thái Công Dân do dự một lát rồi nói, đây chính là một sự kiện được đất nước rất coi trọng. Hôm qua ở trong bộ vẫn còn thảo luận về chuyện này. Tất cả mọi người đều hy vọng thấy Trung Y có thể mượn cơ hội này, một lần nữa trở thành một phương tiện chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh chủ yếu ở đất nước, thậm chí là trên thế giới. Tần Lạc trầm âm. Quả thật một khi loại thuốc này thành công, nó sẽ là chuyện có lợi cho dân cho nước. Nó có thể nâng cao địa vị của Trung Y, mượn sức ảnh hưởng của sự kiện này, Trung Y có thể nhanh chóng nhờ phát triển ra bên ngoài, trở thành y thuật đáng tin cậy và được ủng hộ của người dân Trung Quốc và các quốc gia khác. Bây giờ các quan chức cao cấp trong bộ cũng đều để ý tới chuyện này. Lúc này chỉ dựa vào sự nghi ngờ của hắn mà loại thuốc này đã bị cấm sản xuất và lưu hành trên thị trường, Tần Lạc có thể hiểu Thái Công Dân sẽ phải gánh chịu một áp lực lớn tới cỡ nào. Thái Công Dân suy nghĩ một lát rồi nói, tôi tin tưởng cậu. Cảm ơn Bộ trưởng Thái. Tần Lạc xúc động nói, không nên cảm ơn tôi, cần phải cảm ơn chính cậu. Thái Công Dân nói, tôi biết cậu là người như thế nào, không ai có thể hiểu rõ những chuyện cậu làm như tôi. Nếu một khi cậu không biết rõ, nhất định cậu sẽ không tới đây nói chuyện với tôi. Sinh mạng con người rất quan trọng. Nếu như để loại thuốc này đưa ra thị trường thì hậu quả của nó là không thể tưởng tượng được. Cháu rất sốt ruột. Tần Lạc cười giải thích. Đúng vậy. Sinh mạng là quan trọng nhưng bây giờ còn bao nhiêu người còn giữ điều này trong lòng đây.
Tiền tiền tiền, vì tiền, ngay cả bản thân cha mẹ mình, chúng cũng có thể bán được. Thái công dân tức giận nói. Vợ thái công dân gõ gõ đũa xuống bàn nói, thôi được rồi, ăn cơm đi. Tức giận như vậy để làm gì? Chỉ cần chúng ta không đánh mất lương tâm là được. Ông cũng không phải thượng đế, ông có thể cứu được lương tâm của bọn họ không? Tân Lạc cười thầm, thần nghĩ, bên cạnh mình thật ra có một thượng đế giả. Thế nhưng người này có thể cứu được lương tâm con người. Nếu thấy người nào không tốt, anh ta sẽ giết người đó, người chết không thể làm chuyện xấu. Thái công dân không trả lời câu hỏi của người bạn già của mình, ông nhìn Tân Lạc hỏi, cậu có thể xác định được không? Không thể. Tân Lạc nói, nếu như cho cậu thời gian, cậu cần bao nhiêu thì có thể chứng minh suy đoán của mình? Tân Lạc sửng sốt rồi nói, 10 ngày. Cháu sẽ cố gắng trong vòng 10 ngày tìm được chứng cứ xác đáng chứng minh. Thế nhưng cháu cũng không quá chắc chắn. Sai một ly, đi 1000 dặm. Không nhìn thấy phương thuốc thì không thể xác định được chính xác cách điều chế của bọn họ. Nhất định bọn họ sẽ bảo vệ nghiêm ngặt, cháu cũng không dễ dàng có được. Ừ, trước tiên tôi cho cậu 10 ngày. Thái công dân nói, sau 10 ngày không được thì hãy nghĩ cách khác. Chúng ta hy vọng trung y có thể chữa được bệnh viêm gan nhưng không vì thế mà để nó biến chuyện tốt thành chuyện xấu, làm hỏng trung y đi ăn, mặc, ở, đi lại là những thứ liên quan mật thiết tới người dân, ngay cả thuốc khám chữa bệnh cho người dân mà cũng quản lý không tốt, tôi sớm nên rút khỏi chức vụ phó bộ trưởng này. Cảm ơn bộ trưởng Thái. Câu nói này của Tân Lạc thực sự xuất phát từ lòng kính trọng của hắn đối với ông già mái tóc hoa râm này, cháu sẽ cố gắng cho ông biết kết quả trong thời gian sớm nhất. Được. Thái công dân nói, an tâm đi. Hôm nay một rồi. Ngày mai cậu hãy cùng tôi đi tới một chỗ. Dạ. Tân Lạc đồng ý nhưng hắn không hỏi xem Thái công dân muốn dẫn hắn tới chỗ nào. Ngày hôm sau, khi Tân Lạc ăn sáng xong, hắn lập tức đi tới nhà Thái công dân. Thái công dân cũng vừa ăn xong bữa sáng, ông mặc một bộ cỏm lệ màu đen, đang ngồi đọc báo ở salon. Khi thấy Tân Lạc đi vào, Thái công dân bỏ tờ báo, đứng dậy nói, đi thôi. Hậu vệ Đông và Tân Lạc liếc mắt nhìn nhau rồi hai người đi theo sau Thái công dân. Sau khi ngồi trên xe, Thái công dân mới nói nhỏ với Tân Lạc, tôi đã gọi điện báo cáo chuyện này với thủ tướng. Thủ tướng cực kỳ coi trọng chuyện này, giao nhiệm vụ cho tôi nhất định phải làm rõ chân tướng của sự việc này. Ất can giải độc vương là thuốc mới đang xin giấy phép lưu hành, hiện ở cục giám định thuốc có lưu giữ tài liệu của nó. Tôi dẫn cậu tới đó xem cách điều chế thuốc có vấn đề hay không. Ngay lập tức Tân Lạc cảm thấy hắn lực với hắn tăng lên gấp bội. Hắn thật sự không ngờ chuyện này đã kinh động tới lãnh đạo cấp cao. Nếu như không xử lý tốt chuyện này, thật ra bản thân hắn không phải gánh chịu trách nhiệm gì nhưng lại có ảnh hưởng cực kỳ xấu đối với Thái công dân. Cho dù thế nào đi nữa, hắn tuyệt đối không để Thái công dân chịu tội thay người khác. Trong một gian hầm ngầm, sau khi Tân Lạc nhìn thấy cách điều chế thuốc gất can giải độc vương, hai mắt hắn mở to. Đây chính là một phương thuốc trong phương thuốc kim hạt. Có lẽ bọn người đó sợ phương thuốc này bị tiết lộ ra ngoài nên trong phương thuốc gửi tới cục giám định thuốc đã bỏ bớt đi một vài dữ liệu. Nếu người khác có thể nhận ra vấn đề thì có thể dùng ít tiền, cho dù là chuyện gì đi nữa cũng có thể lấp đi được. Nhưng sao chúng có thể lừa gạt được Tân Lạc, người đã hiểu rõ phương thuốc như lòng bàn tay. Khi Thái công dân nhìn thấy sắc mặt của Tân Lạc, ông nghiêm giọng hỏi hắn, có phải có chuyện không? Đúng vậy. Tân Lạc trả lời, đúng như cháu ra dự đoán. Nếu dựa vào đơn thuốc của bọn họ điều chế ất can giải độc vương, tuy có chữa được bệnh gan nhưng lại làm tổn thương trái tim. Cậu có cách nào hóa giải điều này không? Thái công dân hỏi. Nếu như cháu có cách hóa giải điều này, cháu đã sớm đưa nó ra dùng rồi. Tân Lạc trả lời, đơn thuốc này nằm trong nhà cháu mấy chục năm nay rồi. Thật ra đúng là một nhà lương y liệt. Thái công dân cảm động nói. Nắm trong tay một phương thuốc như thế này mấy chục năm nhưng không nghĩ tới chuyện mang ra kiếm tiền. Một gia tộc trung y thật sự đáng khâm phục. Trong lòng Tân Lạc cũng cảm thấy tự hào khi có người khen ngợi gia đình mình. Bộ trưởng Thái quá khen. Tân Lạc nói. Mặc dù cậu đã xác định là phương thuốc có vấn đề nhưng dụng cụ đo lường của chúng ta không kiểm tra được độc tính của nó, như vậy vấn đề vẫn không được giải quyết. Hơn nữa chuyện này đã lan ra khắp thế giới, giới truyền thông khắp thế giới đều đưa tin. Nếu bây giờ đột nhiên dừng lại giữa chừng, chuyện này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới trung y, tới đất nước. Sự lo lắng của Thái công dân rất có lý. Tin tức trung y chữa được bệnh viêm gan siêu vi B đã khiến cả thế giới xôn xao, nay đột nhiên bỏ dở giữa chừng sẽ khiến thế giới suy đoán lung tung, có người sẽ nghĩ rằng Trung Quốc tự đạo diễn vở kịch này. Hiện tại bọn họ lâm vào tình trạng thổi ra châu phát nổ nên tuyệt đối không có cách bào chữa. Thật ra cho dù loại thuốc này có được đưa ra ngoài thị trường hay không thì mục đích làm tổn hại trung ý của đám người kia đã đạt. Nếu như đưa ra ngoài thị trường thì đó là tổn thương nghiêm trọng, còn không đưa ra ngoài thị trường thì cũng là một vết thương nhỏ. Trừ khi có hồ sơ lâm sàng, nhưng hồ sơ lâm sàng phải cần mấy năm mới có. Tân Lạc nói, Tân gia chúng cháu liên tục nghiên cứu vấn đề loại trừ độc tính ảnh hưởng tới tim nhưng bây giờ vẫn chưa có cách nào giải quyết ổn thỏa. Ừ, phát hiện ra vấn đề cũng có công lớn nhất rồi. Thái công dân càng ngày càng yêu thích chàng trai trẻ tuổi trước mặt ông. Nếu như cậu không nói ra, thuốc này được đưa ra thị trường, tới khi đó có hàng 10 vạn, hàng trăm vạn người bị trúng độc, trung y sẽ bị hủy hoại khi nghĩ tới những kẻ đã mang tới tai họa này cho trung y đi. Thái công dân thực sự tức giận, ông bực tức mắng, lũ người này thực đáng chết. Tân Lạc mỉm cười nói tiếp, đúng vậy. Hậu vệ Đông líu lơi thầm nghĩ, chỉ có Tân Lạc mới dám tiếp lời Thái công dân kiểu này. Nếu là anh ta tuyệt đối không dám nói hai từ đó. Tân Lạc bỏ viên thuốc nhỏ màu trắng mà Hồng Phu ném cho vào trong miệng, uống một ngụm nước lọc nuốt xuống, sau đó hắn mới lấy từ trong người ra một cái bình màu vàng đất, lấy từ trong bình ra một hoàn thuốc màu đen đưa cho Hồng Phu và nói, hai người chúng ta hại ngươi, ngươi hại ta tới khi nào mới chấm dứt đây? Trước tiên Hồng Phu đặt hoàn thuốc màu đen vào miệng nhấm nháp rồi mới nuốt nó. Sau khi nuốt xong hoàn thuốc, Hồng Phu nhìn Tần Lạc với đôi mắt trắng dã và nói, nếu như anh không cố tình hại người khác,
tình hình sao có thể trở nên như thế này? Tôi mặc kệ anh, tốt nhất là cùng anh chơi trò đồng quy vu tận này. Câu nghĩ hay thật. Tần Lạc tức giận nói, cho dù tôi muốn tìm một người cùng tuổi, cùng sinh, cùng chết thì người đó cũng không phải là cô. Cô cho tôi thuốc giải, tôi cũng cho cô thuốc giải. Hai chúng ta chấm dứt sau này nước giếng không phạm nước sông. Hồng Phu bị Tần Lạc hạ chất độc mỗi mặt người biến dị, trong khi đó hắn bất cẩn bị Hồng Phu hạ một loại cổ độc mà chính hắn cũng không biết tên. Loại cổ độc này bình thường không đau, không ngứa, ở chỗ chúng độc có một vết đỏ nhỏ. Nhưng nếu như tới thời điểm mà hắn không giao thuốc giải cho Hồng Phu thì vết đỏ như có linh tính, nó bắt đầu cắn và nứt ra, đau tới mức chết đi sống lại vậy. Tần Lạc và Hồng Phu đã một lần trao đổi thuốc giải độc, nhưng chuyện này cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là một điều hay. Nếu như Tần Lạc hắn có chuyện tạm thời xa nhà thì sao? Nếu như Hồng Phu rời khỏi Yến Kinh hay cô nàng uống phải sữa chua có chứa chất cyanogen và đi đời nhà ma thì sao? Nghe anh nói vậy tôi quyết định sẽ chết chung một chỗ với anh. Hồng Phu lạnh lùng nói, tôi rất thích làm chuyện mà người khác không thích tôi làm. Tốt nhất sau này anh đừng có cho tôi sẽ không cho anh thuốc giải nữa. Tôi chết, anh cũng phải chết. Còn nữa, lần sau đổi lại, anh là người chủ động tới tôi là phụ nữ, anh dựa vào cái gì mà bắt tôi tới đây? Tần Lạc ngắm nhìn ngực Hồng Phu, nói vẻ châm biếm, cô là con gái không phải là phụ nữ. Lưu manh cánh tay nhỏ bé của Hồng Phu bung lên, chiếc roi mềm đã xuất hiện trong tay nàng. Tôi và cô nói chuyện hợp tác. Tần Lạc đội vàng nói lảng sang chuyện khác. Khi nghe Tần Lạc nói câu đó, Hồng Phu đành miễn cưỡng cất roi đi. Chương 913. Tính kế lẫn nhau. Chương 913. Tính kế lẫn nhau hợp tác gì? Hồng Phu không nhịn được sự tò mò bèn hỏi. Giúp tôi điều tra một người. Tần Lạc nói. Tại sao tôi phải giúp anh? Hồng Phu cười nhạt nói. Tần Lạc cũng cười nói, chính vì vậy tôi mới nói chúng ta thảo luận hợp tác, tôi không để cô làm không công. Đây là yêu cầu của tôi nên cô có điều kiện gì thì cũng nói ra. Không phải đàm phán chính là có kẻ mặc cả hay sao? Hồng Phu suy nghĩ một lát rồi nói, tôi muốn anh thành lập 1.000 điểm khám chữa bệnh ở những khu hẻo lánh miêu cương và 100 trường đào tạo y học. Tần Lạc sửng sốt hỏi, tại sao cô lại muốn làm như vậy? Phải biết rằng những thảo cổ bà có một địa vị đặc biệt ở miêu cương chính là vì bọn họ không chỉ gánh vác trọng trách liên lạc giữa thần linh và con người, bọn họ còn có thể giải trừ bệnh tật và nỗi khổ đau của con người. Một số thảo cổ bà còn biết một số phương thuốc dân gian chữa bệnh cứu người. Có một số thảo cổ bà hoàn toàn không có một chút kiến thức y học, bọn họ chỉ phối hợp lung tung mấy loại dược thảo với nhau, cộng với mấy câu thần chú để chữa bệnh. Đây chính là nguyên nhân mà ở miêu cương tỷ lệ sống của người bệnh ở mức độ cực kỳ thấp. Trong khi đó những thảo cổ bà chỉ nhờ vào sự ngu muội của người trong bộ tộc của mình và đạt được địa vị cao và tín ngưỡng của mọi người. Bây giờ hắn phái người tới thành lập các điểm khám chữa bệnh, cùng thành lập các trường dạy y học thì không phải là cấp công việc làm ăn của các thảo cổ bà sao? Hồng Phu là cổ vương của những thảo cổ bà, nàng làm như thế không phải là tự tát vào mặt mình sao? Tại sao tôi không thể làm như vậy? Hồng Phu hỏi lại. Cô mà làm như vậy thì các thảo cổ bà sẽ hận cô thấu xương. Tần Lạc nói. Vậy thì đã sao nào? Hồng Phu nói, bọn họ đã không cứu được người, chẳng lẽ còn không cho người khác tới cứu hả? Thật ra Hồng Phu hiểu rõ ý tứ của Tần Lạc, nàng cũng biết bản thân nàng sẽ gặp áp lực rất lớn với chuyện này. Trước kia Hồng Phu không có hiểu biết, nhưng từ sau khi tới thành phố lớn, Hồng Phu càng cảm nhận được sự lạc hậu và ngu muội của người miêu cương. Hồng Phu cũng hiểu rõ sự ngu muội và rốt nát này chính là điều quan trọng để duy trì quyền uy và địa vị của những thảo cổ bà. Thế nhưng chỉ vì một vài quyền lợi của bản thân mình mà để người bệnh không được khám chữa bệnh thì chính là hoàn toàn bất chính. Hành động này của Hồng Phu sẽ bị coi là trái luân thường đạo lý và còn phản bội lại cổ thần vĩ đại, nhưng nàng sẽ vì người dân của mình, vì đồng bào của mình mà đặt nền móng tri thức và hệ thống khám chữa bệnh, rồi nó sẽ bén rễ, sinh trưởng, ra hoa và kết quả. Hồng Phu quen biết rất ít người. Bản thân nàng tuyệt đối không có khả năng một mình hoàn thành mục tiêu này, chính vì vậy Hồng Phu đã lựa chọn Tần Lạc, một người dường như có mối quan hệ rộng lớn mà lại không thiếu tiền. Trước đây Hồng Phu định dùng cổ độc uy hiếp Tần Lạc làm chuyện này, nhưng nàng không ngờ khi nàng làm cho Tần Lạc trúng cổ thì bản thân mình cũng trúng độc. Lần này Tần Lạc có chuyện cần tới nàng, đương nhiên Hồng Phu cũng muốn nhân cơ hội há miệng sư tử cắn một miếng. 200 điểm khám chữa bệnh, 50 trường dạy y học. Tần Lạc ra điều kiện của mình. 800 điểm khám chữa bệnh, 80 trường đào tạo y học. Nhiều quá, tôi không chịu được gánh nặng này. Tần Lạc nói, 400 điểm khám chữa bệnh, 50 trường dạy y, 500 điểm khám chữa bệnh, không thể bớt thêm bất kỳ một điểm nào nữa. Hồng Phu chốt hạ. Đồng ý. Tần Lạc sản khoái đồng ý 500 điểm khám chữa bệnh, 50 trường học huấn luyện tri thức y học cho người dân địa phương, thế nhưng điều kiện kiên quyết chính là cô phải đảm bảo an toàn cho người tới làm và dân chúng địa phương phải phối hợp tích cực. Tần Lạc chỉ lo lắng những người hắn cử tới sẽ bị những thảo cổ bà làm hại, như vậy thì cái được của hắn không đủ bù cho cái mất. Yên tâm đi, tôi sẽ đả thông tư tưởng bọn họ. Hồng Phu nói, người không muốn phối hợp Hồng Phu không nói tiếp theo sẽ là gì, nhưng Tần Lạc đã hiểu rõ. Cô gái này tình nguyện làm mấy việc cho dân tộc của mình nhưng nàng cũng không e ngại tiếp tục giết người. Cô gái này là một thực thể mâu thuẫn. Đương nhiên có người nào không phải là một thực thể mâu thuẫn không? Được. Vậy cứ quyết định như vậy. Tần Lạc cười nói. Chuyện Hồng Phu muốn làm chính là điều hắn cũng muốn làm. Chính hắn sẽ nói chuyện này với Thái Công Dân. Thái Công Dân nhất định sẽ rất vui mừng. Chính phủ vẫn muốn cải thiện vấn đề giáo dục và y tế lạc hậu ở Miêu Cương, nhưng vì dân cư địa phương vẫn chống lại nên cho tới nay vẫn chưa tìm được đột phá khẩu. Hiện nay có một nhân vật đặc biệt như cổ vương ra mặt, có lẽ chuyện này sẽ thành công. Đương nhiên Hồng Phu không biết đây là chính trị. Có phải anh muốn tôi điều tra làm tiên hộ phải không? Hồng Phu hỏi. Tại sao cô lại biết? Tần Lạc kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn Hồng Phu. Hồng Phu khinh thường nhìn Tần Lạc và nói,
đương nhiên tôi phải giám sát nhất cử nhất động của anh, nếu không anh phái người tới giết tôi thì sao? Tần Lạc cười gượng. Cô gái này thật sự không ngốc như hắn vẫn nghĩ. Không sai, đúng là ông ta. Tần Lạc nói, cô hãy theo dõi sát sao ông ta giúp tôi. Cô phải nhớ kỹ những người ông ta gặp, những chuyện ông ta làm. Nếu có bất kỳ chuyện gì khả nghi, cô phải lập tức thông báo cho tôi. Báo cáo như thế nào? Gọi điện thoại. Tôi không biết sử dụng điện thoại di động. Dùng chút, ngôi nhà gỗ. Bạch Tàn Phổ dẫn theo mấy thủ hạ thân tín đi nhanh tới. Khi đi tới trước cửa ngôi nhà gỗ, mấy thủ hạ của gã nhanh chóng tản ra xung quanh, một mình Bạch Tàn Phổ đi vào trong ngôi nhà gỗ. Bạch Tàn Phổ gõ cửa. Khi bên trong vang lên tiếng nói bảo đi, Bạch Tàn Phổ mới đẩy cửa bước vào trong. Tuy Bạch Tàn Phổ đang nắm giữ tính mạng già trẻ của Thảo Cổ Bà kia, nhưng tóm lại Bạch Tàn Phổ vẫn e ngại Thảo Cổ Bà. Chỉ có trời mới biết cô ta trong lúc nghĩ quẩn, phá bình đột nhiên hạ cổ gì đó với gã. Đây cũng chính là nguyên nhân Bạch Tàn Phổ không ép Thảo Cổ Bà vào tuyệt cảnh. Đây chính là nguyên nhân sau mỗi lần tát Thảo Cổ Bà, gã lại cho cô ta một viên đường. Người phụ nữ tóc hai rối bù đang ngồi khoanh chân trên giường. Trước mặt cô ta chính là một khúc xương quái dị và những đồng tiền trên mặt có khắc những hình thù, đùa chú cổ quái. Khi Bạch Tàn Phổ đi vào trong, cô ta đang cầm một đồng tiền. Khi nghe thấy tiếng ho khan ngoài cửa, cô ta vẫn không ngẩng đầu lên. Bạch Tàn Phổ đứng ở trước cửa, gã cười nói, hãy giúp tôi một việc cuối cùng. Việc cuối cùng? Cuối cùng người phụ nữ cũng ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt vằn toàn kia máu kia thoáng hiện lên sự vui mừng và cả sự nghi ngờ. Không sai. Bạch Tàn Phổ chính là một cao thủ trong chuyện nắm bắt tâm lý của người đối diện. Gã nhìn thấy sự không tin tưởng trong đôi mắt của người phụ nữ, gã nói tiếp, chỉ cần cô làm giúp tôi chuyện này, tôi sẽ thả con của cô, tôi cũng sẽ cho người hỗ trợ chữa bệnh cho chồng cô, còn nữa tôi còn cho cô 200 vạn tiền mặt. Đây thật sự là lần cuối cùng. Người phụ nữ thoáng động tâm nhưng cô ta lại sợ bị lừa gạt một lần nữa. Cô nghĩ rằng cô còn có sự lựa chọn sao? Bạch Tàn Phổ hỏi ngược lại, ở chỗ này chờ chết, không bằng hãy thử tin tôi một lần nữa. Người phụ nữ suy nghĩ một lát rồi nói, anh muốn tôi làm gì? Giết người. Bạch Tàn Phổ cười nói, ngoại trừ giết người ra, cô còn có thể làm được điều gì nữa? Tô Tử rất hào hứng quan sát, đánh giá xung quanh nhưng Tần Lạc thật sự không có tâm trạng đó. Bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Nếu như cấm thuốc đó, không cho lưu hành trên thị trường thì sẽ không có cách nào bảo chữa với tin tức rằng thuốc trung y có thể chữa trị được căn bệnh viêm gan siêu vi B nếu như không ngăn cản, nó vừa làm hại sức khỏe của người bệnh, tới khi chuyện này bị phát giác, trung y sẽ hoàn toàn rơi xuống vực thẳm. Thật hờ u trung y làm tổn hại trái tim, còn ai dám dùng thuốc nước không? Tô Tử biết Tần Lạc có tâm sự, nàng cầm tay Tần Lạc hỏi, anh thật sự không có cách nào sao? Từ sau khi có thể tự bước đi, khi không có việc gì Tô Tử thích tự mình đi ra ngoài. Trước kia nàng chỉ có thể đi hơn 10 phút, hơn nữa đi trên đường vẫn chưa tiện lắm, trông giống như người quẻ vậy. Sau một thời gian rèn luyện, bây giờ bước chân của Tô Tử ngày càng vững vàng, sức chịu đựng của nàng ngày càng tốt lên. Chính vì vậy khi hôm nay Tần Lạc đến tìm nàng, nàng đã kéo Tần Lạc đi dạo phố. Biện pháp tốt nhất chính là tìm biện pháp hoàn toàn tiêu trừ độc tố trong phương thuốc này, nhưng cách này không thể một sớm một chiều có thể giải quyết được, chính vì vậy anh mới tới tìm em, nếu như không phải hiểu rõ cách giải quyết đơn thuốc này, anh sẽ không tới, phải không? Tô Tử nắm bắt được sơ hở trong lời nói của Tần Lạc, nàng bắt đầu hờn dỗi hắn. Anh không có ý đó. Tần Lạc đau đầu giải thích. Tại sao những người phụ nữ thông minh, tài giỏi đều có thủ đoạn hành hạ người khác như thế này? Gần đây anh bận quá, có rất nhiều chuyện có thể em không biết em biết. Tô Tử nói, chuyện hỏa hoạn ở Hoa Điền em cũng biết, em biết cả chuyện anh bị thương. Em muốn đi thăm anh nhưng em ngại vì không biết phải dùng thân phận gì nữa, em không biết làm gì hơn là chờ đợi, chờ anh tới tìm em. Tô Tử cầm tay Tần Lạc, dịu dàng nói, giống như một thiếu nữ biểu lộ tình cảm với bạn trai trên phố. Không phải anh không việc gì sao? Tần Lạc mỉm cười an ủi Tô Tử, em yên tâm đi, anh không có chuyện gì. Anh không có chuyện gì là tốt rồi. Tô Tử cười tươi như hoa. Hàng ngày em đều mong nhớ anh. Bây giờ chân em đã khỏi rồi, em đã nghĩ tới làm chuyện gì chưa? Tần Lạc hỏi. Em muốn đi khắp nơi ngắm nhìn những phong cảnh mà trước kia em đã bỏ sót. Sau đó em sẽ dẫn một số đệ tử Bồ Tát môn đi mở một số hiệu thuốc và phòng khám bệnh. Việc phát triển và mở rộng trung y là công việc bền bỉ, lâu dài, chính vì thế em cũng muốn làm một vài chuyện. Tô Tử nhìn Tần Lạc nói. Anh đã nói biện pháp tốt nhất chính là điều chế độc tố trong phương thuốc. Nếu như đã là biện pháp tốt nhất thì sao anh không bắt tay vào làm thử?